Chương 378, và ở Hoàng Phong phái. Chương 378, và ở Hoàng Phong phái. Mộ Dung gia tộc chung cũng có cái này dạng mạnh bị gạo, bạo vì tiền người, thập phần thích hợp du tẩu cùng các loại người trong lúc đó. Bọn họ ở trong những người này gian thu được nhất trí khen ngợi, loại này khen ngợi để cho bọn họ trong gia tộc đứng vững bước chân. Do đó để cho bọn họ bình bộ thanh vân, thậm chí để cho bọn họ có thẳng vào thanh vân cơ hội. Hắn trước đây hâm mộ nhất chính là loại này am hiểu mạnh bị gạo, bạo vì tiền người. Hắn cảm thấy người như vậy dù cho không có gì tu luyện tư chất, cũng có thể trong gia tộc mọi việc đều thuận lợi. Cái chỗ này mặc dù là xem tu vi quyết định địa vị, lấy thực lực vi tôn. Thật có chút người đó là có thể lấy thấp kém tư chất du tẩu cùng cá nhân trong lúc đó, tuy là địa vị có chút thấp, nhưng có thể thu được vô số tài nguyên, thậm chí muốn so một ít người sống được càng khoái hoạt một ít. Người như vậy vẫn luôn là hắn hâm mộ đối tượng. Hắn trước đây thậm chí hy vọng mình có thể trở thành người như vậy. Như vậy, hắn liền có thể thu được vô cùng tài nguyên tu luyện, do đó để thằng trong gia tộc 27 địa vị, làm cho mẹ của hắn có thể hưởng thụ một ít tốt đãi ngộ. Nhưng hắn cuối cùng là xa suy nghĩ một ít. Địa vị của hắn không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại bất luận cái gì một cái Mộ Dung gia tộc người hầu đều có thể khi dễ cho hắn. Nếu không phải là Diệp Thanh Minh đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại khả năng vẫn còn ở trong vũng bùn, thậm chí không có biện pháp tránh thoát được. Vì vậy, Mộ Dung Thần Tịch nhìn lấy những người này muốn cùng Diệp Thanh Minh lôi kéo làm quen, con ngươi của hắn hơi ám trầm một cái, sau đó phản xạ có điều kiện đi về phía trước một bước, chắn những người này cùng Diệp Thanh Minh ở giữa. Ừ. Hoàng Phong phái đệ tử nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Thần Tịch, không tự chủ được nhíu mày. Tiểu tử này mặc dù là Mộ Dung gia tộc nhân, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ đem để vào mắt. Bọn họ mặc dù chỉ là Hoàng Phong phái nội môn đệ tử, nhưng nếu là đặt ở Mộ Dung gia tộc, bọn họ tuyệt đối cũng coi là nhất dòng chính dòng dõi kia. Người trước mặt bọn họ trước kia cũng từng nghe nói qua. Phía trước vẫn là một cái phế vật, là một cái có thể để cho Mộ Dung gia tộc người hầu khi dễ tồn tại. Phía sau không biết đi vận cất chó gì, có thể là tín ngưỡng nhất tôn tương đối cường đại thần linh, cho nên mới đi lên con đường tu luyện, trở thành một thiên tài. Nhưng những này ở trong mắt bọn hắn cũng không coi vào đâu. Hoàng Phong phái có bọn họ đơn độc thờ phụng thần linh. Bọn hắn tin phụng thần linh thực lực rất mạnh, có thể cho bọn hắn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Đối lập Mộ Dung gia tộc còn muốn đi tín đồ đại điện, bọn họ Hoàng Phong phái thực lực tự nhiên là cường hoành hơn vài phần. Nhìn lấy Mộ Dung Thần Tịch đẳng cấp ở trước mặt bọn họ, Hoàng Phong phái đại sư Minh nhàn nhạt nói một câu, ngươi đẳng cấp lấy đường của chúng ta. Đúng vậy, nơi này là Hoàng Phong phái, không chào đón các ngươi Mộ Dung gia tộc nhân, nếu như ngươi ở nơi này không có chuyện gì nói, cũng xin cứ vậy rời đi. Hoàng Phong phái đệ tử lập tức hạ lệnh đuổi khách. Bọn họ không muốn để cho Mộ Dung Thần Tịch dừng lại ở Hoàng Phong phái bên ngoài cửa chính. Mộ Dung Thần Tịch là Mộ Dung gia tộc nhân, đây là sự thật không thể chối cãi. Ở trong rừng cây phát sinh đây hết thảy, bọn họ cũng là nhìn trong mắt. Mộ Dung Thần Tịch mặc dù là một thực lực người rất cường hãn, nhưng cũng là bởi vì hắn là Mộ Dung gia tộc nhân, đời này đã định trước không thể vào Hoàng Phong phái. Một cái đối với bọn họ không có chút giá trị nào người, bọn họ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không mang theo hắn cùng nhau tiến nhập Hoàng Phong phái. Mộ Dung Thần ta vừa nghe, trong nháy mắt phản ứng lại. Đúng vậy, Hoàng Phong phái cùng thế gia đại tộc quan hệ giữa không phải cực kỳ tốt. Cái này cũng đưa tới, hắn cùng Hoàng Phong phái đệ tử căn bản không khả năng dung tại một cái. Có thể Diệp Thanh Minh chỉ có thể là hắn một cái người sư tôn. Những người này muốn cho Diệp Thanh Minh tiến nhập Hoàng Phong phái đánh là ý định gì, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Diệp Thanh Minh nếu quả như thật trở thành Hoàng Phong phái trưởng lão, những người này thì có cơ hội bái nhập Diệp Thanh Minh môn hạ. Diệp Thanh Minh thật lợi hại, Mộ Dung Thần Tịch là đường đường chính chính cảm thụ qua, hắn không muốn để cho lợi hại như vậy lão sư trở thành người khác sư tôn. Hắn không muốn, nhưng hắn lại không thể nói rõ hắn cùng Diệp Thanh Minh quan hệ giữa, chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh tiếp thu được Mộ Dung Thần Tịch ánh mắt, hướng về phía hắn nụ cười nhạt nhòa một cái. Sau đó hướng về phía người trước mặt nói ra, người này ta mang theo còn có chút dùng, làm cho hắn cùng đi với ta Hoàng Phong phái a. Ừ. Hoàng Phong phái đệ tử có chút 517 nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì. Nếu như là Diệp Thanh Minh nói những lời này, bọn họ đương nhiên sẽ không phản bác, ngược lại sẽ ở phía trước dẫn đường. Diệp Thanh Minh theo Hoàng Phong phái đệ tử tiến vào Hoàng Phong phái. Canh giữ ở sơn môn khẩu nhân nhìn lấy bên ngoài Lịch Lãm sư Minh trở về, trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính màu sắc. Sau đó hướng về phía bọn họ không người một cái, còn thập phần nhiệt tình hô một tiếng. Những người này ở đây tới gần sơn môn thời điểm, dung nhan trong nháy mắt biến đến không gì sánh được nghiêm túc. Bọn họ chỉ là hướng về phía những người này gật đầu, sau đó liền dẫn Diệp Thanh Minh đám người tiến vào trong tông môn. Phía sau giữ cửa người nhìn lấy bọn họ sư Minh, trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, sư Minh làm sao mang tới hai cái người xa lạ? Đúng vậy, chúng ta tông môn không phải là không hoan nghênh người xa lạ sao? Sư Minh bọn họ làm như vậy, không sẽ chọc cho trưởng lão không vui à? Chúng ta bất quá là một thủ sơn môn đệ tử mà thôi, đâu thèm được rồi cái kia môn đệ tử sự tình, đều đừng nói nữa. Chương 379, nhất đầu mối mới, quả nhiên có quan hệ. Chương 379, nhất đầu mối mới, quả nhiên có quan hệ. Người bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, sau đó yên lặng đứng ở sơn môn khẩu, tỉ mỉ quan sát lui tới người đi đường. Sứ mạng của bọn hắn là ở nơi đây thủ vệ tông môn an nguy. Những chuyện khác cũng không liên quan gì với bọn họ. Bọn họ có thể làm chính là bế tốt miệng của bọn họ. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nhìn đừng xem. Cái này dạng mới là sống yên phận biện pháp tốt nhất. Tiền bối, nơi này là tông môn đại khách chỗ, ngày trước tiên ở nơi đây ở một đêm, chờ chúng ta hướng về phía trước bẩm báo sau đó, sẽ cho ngài một lần nữa sắp xếp chỗ cư trú. Cũng xin ngài đừng ghét bỏ thừa ngăn chặn đệ tử hướng về phía Diệp Thanh Minh nở nụ cười, sau đó liền xoay người lì khai. bọn họ tìm bọn họ sư tôn, đem bọn họ khoảng thời gian này trải qua nói một lần. Ừ. Hoàng Phong phái trưởng lão nghe lời nói này, chân mày hơi nhíu một cái, sau đó nhìn một chút bên cạnh mình hai gã đệ tử. Xác định đối phương có cái này dạng thực lực cường hãn. Hai gã đệ tử gật đầu, sư tôn, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, Diệp Thanh Minh thực lực đúng là chúng ta bên trên, thậm chí có khả năng so với sư tôn còn phải mạnh hơn một chút, bọn họ ăn ngay nói thật. Hoàng Phong phái là cái rất bao dung tông môn. Ngoại trừ không thu thế gia đệ tử bên ngoài, vô luận là tông môn vẫn là còn lại bình dân, đều có thể tiến nhập Hoàng Phong phái tu luyện. Chỉ cần có thể đạt được thần linh tán thành, bọn họ liền có thể thu được cực kỳ cường hãn lực lượng. Những người này vô luận như thế nào đều có thể trở thành Hoàng Phong phái ngoại môn đệ tử. Nếu như đối phương tư chất càng xuất chúng nói, có thể sẽ được phá cách thu làm nội môn đệ tử. Bọn họ ở bên cạnh cũng quen rồi có chuyện nói thẳng tính cách. Đối mặt bọn họ sư tôn, bọn họ tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, đem đã nói tất cả đi ra. Hoàng Phong phái trưởng lão nghe lời nói này, đôi mắt lóe lên một cái. Bọn họ cái chỗ này lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy người? Nghe hắn hai gã đệ tử miêu tả, thực lực của đối phương chí ít cũng ở siêu thoát cảnh. Siêu thoát cảnh giới cường giả đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Phàm là có siêu thoát cảnh giới người tồn tại, hắn người giống như nhất định sẽ bị tín đồ đại điện người chế thành thần tượng, sau đó lan rộng ra ngoài, để cho hắn hấp thu tín ngưỡng chi lực. Những người này cũng đều là cái thế giới này cây trụ, tự thân năng lượng vốn là thập phần cường đại, hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể so sánh. Bây giờ nghe được hai gã đệ tử nói bọn họ đụng phải siêu thoát cảnh giới người, Hoàng Phong phái trưởng lao rất là kinh ngạc. Hắn nói cái gì cũng không nói, xem cái này hai gã đệ tử nói, vị tiền bối kia hiện tại ngủ ở chỗ nào? Chúng ta an bài cho bọn hắn tông môn dừng chân, nếu như sư tôn nguyện ý đem hắn nhận được chúng ta ngọn núi tới, đối với chúng ta có thể sẽ có lợi một ít. Gần quan được ban lộc, đem Diệp Thanh Minh dụ dỗ đến bọn họ trong tông môn. Đối với bọn họ mà nói vốn là chính là một chuyện tốt. Các ngươi đi đem chuyện này an bài một chút, làm cho vị tiền bối kia cần phải tới chúng ta mạch này. Minh Mạch. Hoàng Phong phái đệ tử hướng về phía bọn họ sư tôn gật đầu, sau đó xoay người lì khai đại điện. Hoàng Phong phái trưởng lão nhìn lấy người này sau khi rời đi, trong mắt cũng hiện ra một vẻ tiểu khác màu sắc, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong đại điện. Hắn được đem chuyện này cùng người của phía trên nói một chút, để cho bọn họ thật tốt cãi lại một cái, xem chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng Phong phái phía sau núi, theo bọn họ lão tổ xuất hiện, toàn bộ ngọn núi bên trong đều tràn đầy một loại cực kỳ năng lượng đặc thù ba động. Tại phía xa sơn bên ngoài, Diệp Thanh Minh cũng cảm nhận được cái này từng tia năng lượng ba động. Chính là cái này cổ lưu lượng, cổ năng lượng này ba động cùng phía trước người kia hệ thống tan vỡ có liên hệ rất lớn. Ký chủ, chúng ta muốn qua đi kiểm tra một chút không? Hệ thống thanh âm ở Diệp Thanh Minh bên tai vang lên. Diệp Thanh Minh nghe được hệ thống thanh âm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn cũng cảm nhận được cổ năng lượng này ba động. Cái này năng lượng ba động cùng hắn phía trước ở trong rừng cây bắt người kia hoàn toàn nhất trí. Người này đầu tiên là trên mặt đất trừng cảnh nội bắt đi Thủy Tâm Nhi, hiện tại lại xuất hiện ở đầy phương thế giới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những người này đến cùng có cái gì kế hoạch. Diệp Thanh Minh cùng Mộ Dung Thần Tịch nói một lần, sau đó liền biến mất ở trong phòng khách. Mộ Dung Thần Tịch nhìn lấy Diệp Thanh Minh tiêu thất, đôi mắt lóe lên một cái, sau đó nhìn kỹ một cái bên ngoài giữ cửa đệ tử. Mới vừa những người đó lúc rời đi, ở bên ngoài lưu thủ một ít tông môn đệ tử. Hắn không biết những người này có tác dụng gì. Những người này cũng không phải hắn cùng sư phụ đối thủ, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Cái này dạng Diệp Thanh Minh không có đem những người này để vào mắt, Mộ Dung Thần Tịch tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Hiện nay, Mộ Dung Thần Tịch nhìn lấy Diệp Thanh Minh sau khi biến mất, cả người liền yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, suy tư về chuyện này tiền căn hậu quả, sảnh, hắn phía trước một mực tại Mộ Dung gia tộc bên trong. Rất ít gặp phải người bên ngoài, cũng rất ít ra ngoài. Gặp phải cũng đều là Mộ Dung gia tộc một ít hạ nhân, còn có chính là Mộ Dung gia tộc một ít bằng chi. Những người này ở đây Mộ Dung gia tộc chủ mạch trước mặt, chính là một nô bộc mà thôi. Mà hắn thân là Mộ Dung gia tộc gia chủ nhi tử, cũng là có thể trở thành là thiếu chủ một trong người, nhưng bởi vì thiên phú thấp kém trở thành đám người trà đạp đối tượng. Diệp Thanh Minh là cứu vớt hắn ly khai ao đầm người, hắn tuyệt đối tín nhiệm Diệp Thanh Minh. Chương 380, Hoàng Phong phái đã qua. Chương 380, Hoàng Phong phái đã qua. Vì để cho bên trong gian phòng nhìn lấy có người, Mộ Dung Thần Tịch cũng không hề rời đi Diệp Thanh Minh ra nhà, mà là ngồi ở Diệp Thanh Minh trong phòng, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện. Hoàng Phong bạc tỷ với khách nhân vẫn là chiếu cố tương đối chú đáo. Ở trong gian phòng đó, hắn thậm chí cảm nhận được một cái nho nhỏ cư dân chứng. Tuy là trận pháp đang không ngừng vận chuyển, nhưng năng lượng lại hết sức đê vị. Mộ Dung Thần Tịch cũng không có ghét bỏ, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Diệp Thanh Minh giao cho hắn bí pháp khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Phía sau núi bên trong, Diệp Thanh Minh mang theo hệ thống lặng yên không tiếng động đi tới Hoàng Phong phái phía sau núi. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay lẻn vào bất kỳ thế lực nào. Hắn đi tới phía sau núi sau đó cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Theo Diệp Thanh Minh tới gần, hệ thống thanh âm liền ở Diệp Thanh Minh bên tai không ngừng vang lên. Chính là cái này đạo khí tức, chúng ta quả nhiên không có tìm lộn, hệ thống đột nhiên ly khai chủ nhân nguyên nhân ở nơi này. Hệ thống cha cha hô hô thanh âm ở Diệp Thanh Minh bên tai vang lên. Diệp Thanh Minh chỉ là nụ cười nhạt nhòa một cái, cũng không có nhiều lời, mà là đem hơi thở của mình tu liễm. Sau đó giấu ở phía sau một cây đại thụ, yên lặng nhìn trước mắt của diện. Phía sau núi một cái trong lương đình, một ông già khoanh chân ngồi ở tròi nghỉ mát bên trong. Mà bên người của hắn đứng mấy cái thần thái cực kỳ cung kính trung niên nam tử. Những nam nhân này chắc là Hoàng Phong phái trưởng lão, lúc này, bọn họ đứng ở trước mặt lão giả, liền như cùng tiểu bối giống nhau, hết sức kính cẩn nghe theo. "Lão tổ, ngài làm sao trước giờ xuất quan? Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên hướng về phía lao tổ chắp tay, nhỏ giọng hỏi một câu. Lao tổ nhìn một chút người trước mặt, lại nhìn lướt qua người bên cạnh. Bổ tọa bế quan thời gian dài như vậy, hắn phía trước bế quan thời điểm, rõ ràng đã quyết định tông môn người thừa kế. Ngồi lên vị trí tông chủ nhân cũng không phải là trước mặt cái này hai tiểu tử. Cũng không bao lâu, cũng liền vài thập niên mà thôi. Trung niên nam tử mở miệng nói. Mới, chỉ có, vài thập niên, ta đây phía trước định tông chủ đâu. Lão giả nghe lời này một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm, hắn nhìn một chút trước mặt hai gã nam tử, ngựa khí hết sức không vui. Người đối diện nghe lời nói này, đồng tử cũng là hơi co rụt lại. Bọn họ không nghĩ tới lao tổ nhìn thấy bọn họ câu nói đầu tiên, chính là hỏi trước một đời tông chủ. Trước một đời tông chủ sắc thực thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa có hy vọng trở thành bọn họ tông môn đệ nhị tôn lao tổ. Trước một đời tông chủ tuy là thiên phú tuyệt hảo, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng. Chết quá sớm. Hơn nữa hết sức tốt đấu. Hoàng Phong Phái tại sao phải cùng thế gia đại tộc náo bỡ, cũng là bởi vì trước một đời tông chủ là chết ở những thế gia này đại tộc trong đầy công. Lao tổ, trước một đời tông chủ đã không có. Người nói cái gì? Lao tổ nghe lời này một cái, cả người trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Trên núi khí tức toàn bộ khai hỏa, kém chút đem người bắn ra ngoài. Hai người đàn ông tuổi trung niên chứng kiến quê mùa phát lộ, không dám nói một lời, yên lặng không người xuống. Không biết qua bao lâu, lão giả mới nhìn người trước mặt, là chết như thế nào. Đối diện hai người đàn ông tuổi trung niên nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng thành thành thật thật nói ra, trước một đời tông chủ hết sức thích cùng người tranh đấu. Tông chủ Thiên Phu Tuyệt Luân đang cùng thế gia đại tộc quyết chiến thời điểm, lọt vào thế gia đại tộc đánh lén, trước một đời tông chủ lực không hề địch, cuối cùng chết ở mọi người vây công phía dưới. Các ngươi không có tiền đi hỗ trợ. Lão giả nghe đến thần sắc trên mặt càng phát tâm trình. Chuyện trọng yếu như vậy, dĩ nhiên làm cho tông chủ một cái người đi vào xử lý. Bọn họ những người này là làm ăn cái gì không biết. Chính là hắn chuẩn bị đem những người này giết thời điểm, hai người tiếp tục nói ra, việc này cùng Công Tôn gia tộc có quan hệ. Công Tôn gia đều ra khỏi một cái kỳ tài ngút trời, thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí không đem Hoàng Phong phái để vào mắt. Phía trước đưa ra vây công, trước một đời tông chủ quyết định cũng là đối phương nói ra. Tông chủ cũng là khinh thường, cho nên mới phải chết ở các đại thế gia trong tay. Nói đến Công Tôn gia tộc, hai cái nam tử trung niên trên mặt đều toát ra một vẻ tiểu khác màu sắc. Công Tôn gia tộc phía trước xác thực rất cường đại. Trong tộc ưu tú thiên tài cũng liên tiếp xuất hiện, nhất là bọn họ trong gia tộc Kỳ Lân Nhi. Càng là thập phần cường hãn, hắn lực lượng mới xuất hiện, thời gian ngắn ngủi liền trở thành thiên tài tuyệt thế, dẫn dắt Công Tôn gia tộc trở thành thế gia đứng đầu. Công Tôn gia tộc trở thành thế gia sau đó, liền không thỏa mãn bọn họ có một điểm địa bàn, bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Có bọn họ Kỳ Lân Nhi trợ giúp, Công Tôn gia tộc một đường thế như trẻ tre, thậm chí tiêu diệt nhiều cái tông môn, mắt thấy muốn đạt tới Hoàng Phong phái. Tông chủ vào lúc này chỉ có thể phá cửa ra, cùng Công Tôn gia tộc nhân quyết đấu. Công Tôn gia tộc nhân đánh không lại bọn họ tông chủ, cuối cùng liền muốn ra khỏi một cái độc kế, đem tông chủ của bọn họ dụ dỗ đến trong bẫy rập, sau đó liên hợp những thế gia khác cao thủ đem tông chủ chạm sát. Tông chủ vừa chết, Công Tôn gia tộc khí diễm càng phát tiêu ngạo. Bọn họ lúc đó không gì sánh được khủng hoảng, thậm chí nghĩ đến hô hoán lão tổ. Có thể còn chưa kịp hành động, Công Tôn gia tộc lại gặp đại nạn, sau đó một đêm bị thua, trở thành Mộ Dung gia tộc người ở rể. Chương 381, hắn là thần linh. Chương 381, hắn là thần linh. Hoàng Phong phái lão tổ nghe rất là chăm chú. Chờ hắn đem vật sở hữu toàn bộ đều nghe hiểu phía sau, trên mặt cũng hiện ra một vẻ kiểu khác màu sắc. Việc này ngược lại là có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới sự tình lại sẽ là như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn tự mình quyết định người thừa kế dĩ nhiên bị chết thê thảm như thế. Nghĩ đến năm đó chuyện đã xảy ra, lão giả trên mặt lộ ra một vẻ xấu xí màu sắc. Dù cho những người này trước đây hô hoán chính mình, hắn cũng không nhất định có thể đứng ra tương trợ. Lúc đó hắn bản thân bị trọng thương, căn bản là vô hạ cố cập tông môn. Mà hắn sở dĩ biết thụ thương, cũng là bởi vì một người tuổi còn trẻ nam tử. Lúc đó, bọn họ đồng thời rơi vào một cái bí cảnh bên trong. Đối phương rất là tuổi trẻ, lại sở hữu một thân thực lực không tầm thường. Con tuổi nhỏ liền đã tới Tử Phủ Đỉnh Phong. Lúc đó hắn chứng kiến đối phương thời điểm, trong lòng dâng lên tiếc tài chi tâm, muốn thu hắn làm đồ. Đối phương lúc mới bắt đầu đáp ứng thật tốt, thậm chí đối với hắn hết sức cung kính, cũng cùng hắn cùng nhau tiến nhập bí cảnh bên trong. Ở bí cảnh bên trong, phàm là bị hắn gặp phải thứ tốt, hắn cũng có đem trong đó một phần phân cho thanh niên nhân. Đối phương đối với hắn mang ơn đội nghĩa, thậm chí nghĩ nhận thức hắn vi phụ. Hắn cũng hiểu được người này tâm tính thuần thiện, muốn mang theo trên người thật tốt giáo dục một phen. Có thể nhường cho hắn bạn không nghĩ tới chính là, đang lúc bọn hắn tiến vào bí cảnh chỗ sâu thời điểm, ở gặp phải nguy hiểm tình trạng lúc, đối phương lại không chút do dự đem hắn đẩy xuống phía dưới, hoàn toàn không có bận tâm sống chết của hắn. Thua thiệt hắn lúc đó người vẫn còn ở, dùng chính mình mệnh bảo hộ đối phương, thậm chí cảm thấy cho hắn là Hoàng Phong phái tương lai, cho nên mới phải lấy mệnh hỗ trợ. Nhưng đến đầu tới dĩ nhiên là hắn một phía tình nguyện. Đối phương căn bản là không có nghĩ tới muốn bái hắn vi sư, thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Người nọ sẽ đem hắn đẩy xuống thần đàn lúc, còn cướp đi hắn chữ vật không gian hắn thành một cái tay không bất luận cái gì bảo vật phế nhân. Nếu không phải là chờ đến rồi thiên đại cơ duyên, hắn cũng sẽ không một lần nữa trở lại Hoàng Phong phái. Hắn bây giờ còn nhớ kỹ người tuổi trẻ kia cuối cùng nói. Hắn nói hắn là một con run rế, nói hắn là một cái phế vật. Tuổi cũng đã cao, còn học người khác nát vụn hảo tâm, nơi này chính là tu luyện giới, cũng là một cái nhược nhục tưởng thực địa phương, người như hắn thì không nên sống được lâu lâu, hiện tại coi như công đức viên mãn. Sau khi nói xong, đối phương liền vẻ mặt tàn nhẫn đem hắn đẩy vào trong vực sâu. Từ đó về sau hắn liền không nữa lẫn nhau tín nhiệm người phương nào. Cho dù là trong tông môn nhân, hắn cũng sẽ lưu một hai tấm nhãn. Hiện nay, hắn nghe được hai người đàn ông tuổi trung niên nói thế gia đại tộc sự tình lúc, hắn đột nhiên phát hiện trong tay của hắn cũng có một viên lệnh bài. Cái này môn lệnh bài là hắn từ người tuổi trẻ kia trên người lấy tới, cũng là hắn duy nhất có thể điều tra thân phận đối phương đồ vật. Trở lại tông môn sau đó, hắn vẫn bận điều dưỡng thân thể, căn bản không lưu ý thân phận của đối phương. Hiện tại, nhìn lấy trước mặt hai gã nam tử, lão giả đem lệnh bài trong tay của chính mình đem ra, ném tới trước mặt bọn họ. Vật ấy các ngươi có thể nhận thức. Hai người đàn ông tuổi trung niên nhìn một chút lao tổ trong tay lệnh bài, trong mắt hiện ra một vẻ quái dị màu sắc. Lao tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa còn đối với thế gia cười nhạt, nhưng bây giờ xuất ra thế gia đồ đạc, đây là đang đánh mình khuôn mặt sao? Hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói ra, lao tổ, đây chính là công tôn gia tộc dòng chính nhất mạch lệnh bài. Ha 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 ha. Lao tổ nghe lời nói này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền bắt đầu cười ha ha. Hai người đều bị lao tổ sợ hết hồn. Không minh bạch lao tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang lúc bọn hắn vẻ mặt ngộng bức thời điểm, lão tổ đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu, các người mấy năm nay không đối Mộ Dung gia tộc động thủ, chẳng lẽ còn là kiêng kỵ Công Tôn gia tộc Kỳ Lân đây? Hai người gật đầu. Cũng không phải là sao? Công Tôn gia tộc Kỳ Lân nhi đột nhiên tiêu thất, lại tung tích không rõ. Cũng là bởi vì đối phương đột nhiên tiêu thất, đưa tới trong gia tộc không cường giả tỏa chấn. Này mới khiến Công Tôn gia tộc bị một đêm diệt môn. Có thể một đến bây giờ, bọn họ cũng không chứng kiến Công Tôn gia tộc Kỳ Lân nhi thi thể. Đối phương là một cái người rất cường hãn, hơn nữa chí lực siêu quần. Người như vậy khó đối phó, thậm chí có thể trở thành bọn họ hủy diệt khởi đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem nguy hiểm như vậy nhân tố biến mất. Một ngày không tìm được Công Tôn gia tộc Kỳ Lân nhi thi thể, bọn họ cũng không dám tùy tiện đúng không dùng gia chủ động tay. Các ngươi bây giờ có thể dẫn người đi đem Mộ Dung gia tộc nhân tiêu diệt, đối phương cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Lão giả nhàn nhạt nói một câu. Năm đó cái kia bí cảnh hết sức nguy hiểm, hắn chính là hao hết thiên tân vạn khổ mới từ bên trong sống đi ra. Sau khi đi ra, trong tay của hắn nhiều một viên thần tượng. Thần tượng cùng hắn giống nhau như lúc, mà hắn giữa bất tri bất giác đã trở thành một tôn thần linh. Đây cũng là hắn có thể mạng sống nguyên nhân. Người này cũng là một tôn thần linh. Diệp Thanh Minh nhìn lấy tên này dáng vẻ của lão giả, có thể mở miệng hỏi hệ thống. Hệ thống quét xuống đối phương, trong mắt hiện ra một tia chẳng đáng, một cái ngụy thần mà thôi, liền quy tắc nơi đây đều không trường khống, hắn sao là thần linh? Bất quá, trên người của hắn ngược lại là có một tia sợi thần khí tức bên trên. Chương 382, người sau lưng là một tôn thần. Chương 382, người sau lưng là một tôn thần. Trên người của hắn thần linh khí tức mang theo một tia tà khí, cùng chúng ta phía trước đụng phải tà thú đồng xuất một triệt. Hệ thống đem quét xem kết quả báo cho biết Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh biết thân phận của đối phương phía sau, đôi mắt hơi híp một cái. Hắn không nghĩ tới cái này, người vẫn còn có thân phận như vậy, cái này quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn phía trước vẫn cho là người này bất quá là Hoàng Phong phái một cái phổ thông lão tổ mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn cùng hệ thống đột nhiên phân liệt là có duyên cớ. Nói cách khác, bọn họ những thứ này từ dị giới mà đến người đã gây nên sự chú ý của người khác. Phía sau có thể phải điệu thấp hành sự. Ai? Diệp Thanh Minh đang suy tư chuyện này thời điểm, khí tức trên người ba động làm cho đối phương bắt được. Hoàng Phong phái lao tổ lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thanh Minh chỗ ở vị trí, thanh âm hết sức băng lãnh, các hạ nếu như lại không ra được, khả năng liền đừng trách bổn tọa không khách khí. Vâng. Đứng ở lao tổ bên người hai người đàn ông tuổi trung niên vừa nghe, thần sắc trong nháy mắt biến đến thập phần bối rối. Bọn họ đống nhiên quay đầu. Theo lão tổ sự kiện nhìn sang, Diệp Thanh Minh biết mình thân phận đã bại lộ. Hắn chậm rãi từ phía sau cây đại thụ đi ra. Ừ. Hoàng Phong phái lao tổ cùng hai người đàn ông tuổi trung niên khi nhìn đến Diệp Thanh Minh thời điểm, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Người kia là ai? Trên người của hắn không có bất kỳ tín đồ sóng linh lực, cũng không có Hoàng Phong phái tông môn đặc thù tiêu chí, hẳn không phải là bọn họ Hoàng Phong phái người. Các hạ là ai? Vì sao lẻn vào Hoàng Phong phái? Hai người đàn ông tuổi trung niên coi như có một ít lý trí, khi nhìn đến đối phương thời điểm, mở miệng hỏi thăm căn cứ. Hoàng Phong phái lao tổ nghe thế hai cái lời nói ngu xuẩn lời nói, ta kém chút không đem hai người này trực tiếp đập chết. Hoàng Phong phái phòng ngự lực lượng lúc nào biến đến mỏng như vậy yếu đi? Người đều đã xuất hiện ở trong tông môn, bọn họ thậm chí ngay cả lai lịch của đối phương đều không mò thấy. Tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, tông môn đều đã sa sút thành bộ dáng này sao? Hắn bây giờ là Hoàng Phong phái thần linh. Trên người của hắn năng lượng đã giải đến Hoàng Phong phái mỗi một người học trò trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được Hoàng Phong phái đệ tử tiềm lực. Phía trước còn cảm thấy không sai, hiện tại xem ra đều là một đám phế vật. Lén xông vào Hoàng Phong phái, đáng chết. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy Diệp Thanh Minh, giơ tay lên liền hướng lấy Diệp Thanh Minh đánh. Hai người đàn ông tuổi trung niên nhìn lấy lao tổ đối với Diệp Thanh Minh động thủ, trong nháy mắt trợn to mắt, nhìn kỹ lao tổ sóng linh lực. Đây chính là siêu thoát cảnh giới công kích, là rất khó đụng tới một lần. Có cái này dạng một cái cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phanh. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương công kích, mặt mày hơi còn một chút, nhẹ nhàng nâng tay, cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau. Muốn chết. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy Diệp Thanh Minh cùng chính mình chính diện đối kháng, trong mắt xẹt qua một tia chẳng đáng. Tu vi của hắn đã không phải là trước đây loại trình độ đó. Từ chính mình trở thành thần linh sau đó, hắn liền có thể vận dụng toàn tông chi lực. Hiện tại mặc dù không có đạt được đỉnh phong chi cảnh, nhưng giết chết một người trẻ tuổi đã là dư giả. Diệp Thanh Minh trong mắt hắn chính là một cái tiểu tặc mà thôi, giết chết hắn còn không dễ dàng sao? Kết quả hắn cho là mình có thể dễ dàng đem Diệp Thanh Minh chu diệt thời điểm, sự thực lại đánh hắn một cái bạt tai nặng nề. Diệp Thanh Minh cùng bàn tay của hắn đụng thẳng vào nhau, đối phương chẳng những không có thụ thương, ngược lại bắt hắn cho đánh lùi hai bước. Lao tổ. Hoàng Phong phái hai gã trưởng lão nhìn lấy Lao tổ lui lại, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi màu sắc. Sau đó lấy ra bản mệnh linh khí, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Các hạ rốt cuộc là ai, tới Hoàng Phong phái có gì muốn làm? Hỏi ít chuyện tình mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Diệp Thanh Minh nhìn một chút hai người đàn ông tuổi trung niên, đưa ánh mắt đặt ở Hoàng Phong phái lão tổ trên người. Ngươi cái này thân lực lượng là làm sao tới? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trước hẳn là bị qua tổn thương, hơn nữa có nguy hiểm tính mạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên chống đỡ không nổi cái kia một kiếp, hiện tại cũng đã là một người chết rồi, có thể ngươi bây giờ lại sống cho thật tốt, nguyên do trong này là cái gì? Diệp Thanh Minh lời nói giống như tình thiên thích lịch giống nhau, đột nhiên đập vào Hoàng Phong phái lão tổ trên đầu. Chuyện này hết sức cần nấp, Diệp Thanh Minh làm sao biết? Người này chẳng lẽ cũng là thế gia người? Nhưng hắn phía trước chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ hắn phía trước ở bí cảnh bên trong gặp phải cũng không phải là Công Tôn gia tộc Kỳ Lân đây? Người trước mắt mới là. Muốn như vậy, hắn mới vừa nói. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói, Hoàng Phong phái lao tổ cả người cũng như cùng lại như rớt vào hờ băng. Thân xác hắn khó coi nhìn chằm chằm Diệp 5.1 Thanh Minh, bổn tọa không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi là tới tìm thủ, chúng ta có thể đại chiến 300 hiệp. Còn như ngươi mới vừa nói, thứ cho bản tôn không thể trả lời. Năm đó chuyện đã xảy ra nhất định phải thủ khẩu như mình. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết. Bằng không, tử kỳ của hắn sắp xỉ. Trước đây, người kia cứu hắn thời điểm, đã từng nói với hắn, nếu như hắn đem việc này tiết lộ ra ngoài, cuối cùng chỉ có một con đường chết, không có bất luận cái gì may mắn hàng lâm. Hắn đem những lời này nhớ kỹ vững vàng. Mấy năm nay, tuyệt không dám tiết lộ. Hiện tại, dù cho liều cái trọng thương, hắn cũng sẽ không đem năm đó chuyện đã xảy ra nói ra. Chương 383, vậy cũng không phải do ngươi. Chương 383, vậy cũng không phải do ngươi. Vậy cũng không phải do ngươi. Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, trong mắt hiện ra một vẻ kiểu khác màu sắc. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, lạnh nhạt nhìn một chút Hoàng Phong phái lão tổ. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đã xuất hiện tại Diệp Thanh Minh trong tay. Diệp Thanh Minh bấm cổ của đối phương, lạnh lùng nói một câu, "Ta chỉ muốn biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không muốn tánh mạng của ngươi, ngươi còn là nói đàng hoàng đi ra a." "Lão tổ." Hoàng Phong phái hai gã trưởng lão bị dọa đến hồn không phải phụ thể. "Cái này tất cả là chuyện gì đây? Làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Những người này sao như vậy táo bạo? Là bọn hắn không có đem lời nói rõ ràng sao? Tiền bối cũng xin thủ hạ lưu tình, chúng ta lão tổ thực sự cái gì cũng không biết, yêu xin ngài dơ cao đánh khẽ, đừng làm khó dễ chúng ta lão tổng." Hai vị Hoàng Phong phái trưởng lão lệ nhãn bà sa nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Cái này nhưng là bọn họ tông môn trụ cột bước vàng, cũng là bọn họ sức mạnh chỗ, đúng là bọn họ thờ phụng thần linh. Lão tổ hiện tại nếu như không có tông môn, nhất định sẽ gặp trọng thương. Mấy năm này nỗ lực đều muốn phó chư đông lưu, bọn họ cũng không thể làm cho lão tổ xảy ra chuyện. Diệp Thanh Minh nhìn lấy hai người nước mắt lã chã dáng vẻ, nhìn không được nhìn lướt qua Hoàng Phong phái lão tổ, nhìn thấy không, đệ tử của ngươi vẫn là rất quan tâm ngươi. Nếu như ngươi bây giờ không nói, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Chết sớm cùng chết chậm, chính ngươi chọn một cái. Diệp Thanh Minh vừa nói một bên giơ tay lên. Trong lòng bàn tay hắn có một cái loại nhỏ hộp. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến hộp vương bé bé người ở bên trong ảnh. Hoàng Phong phái lão tổ thấy như vậy một màn phía sau, trong mắt lần nữa hiện ra vẻ kinh hãi màu sắc, nhìn lấy Diệp Thanh Minh ánh mắt đều hết sức sợ hãi. Không gian pháp tắc chi lực, cái này cũng cường hãn. Lại đem một cái người sống sờ sờ nhốt vào đến như vậy không gian thu hẹp bên trong, còn cải biến thân thể con người quy tắc, hắn là làm sao làm được? Nếu như hắn bị Diệp Thanh Minh co lại thành cái này dạng, sau đó để vào một cái tối tăm không ánh mặt trời trong không gian, hắn sẽ bị biệt tử. Nghĩ đến năm đó chuyện đã xảy ra, Hoàng Phong phái lao tổ cắn răng, hướng về phía Diệp Thanh Minh nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết năm đó chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngươi trước phải để cho ta làm một việc. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hoàng Phong phái lao tổ, cũng không có làm khó hắn, mà là nhẹ nhàng phất phất tay, người đã bị hắn lắc tại bên cạnh. Hoàng Phong phái lao tổ bại liệt trên mặt đất. Trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi màu sắc. Bên cạnh hai vị trưởng lao cấp tốc đi theo qua. Đem Hoàng Phong phái lao tổ từ dưới đất đỡ lên, lao tổ, ngài không có chuyện gì chứ. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn một chút hai người đàn ông tuổi trung niên, hướng về phía bọn họ khoát tay áo. Sau đó từ dưới đất đứng lên. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn thời gia thần của ta linh hiến tế phương pháp, đem trên người ta năng lượng toàn bộ đều tung ra ngoài, qua lại biếu tặng tông môn. Hai người này cùng ngươi không oán không cửu, ngươi có thể đem bọn họ để cho chạy sao? Diệp Thanh Minh nhìn một chút hai gã tông môn trưởng lão, gật đầu, tùy ý bọn họ ly khai phía sau núi. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới cắt đứt tông môn cùng huyết khí của hắn liên tiếp. Phía trước hắn lại gần biện pháp như thế, làm cho tánh mạng của mình đạt được duy trì, mà hắn cũng có thể sống lấy đem trên người mình năng lượng phân bố đến Hoàng Phong phái mỗi một người học trò trên người, làm cho thực lực của bọn họ đạt được đề thăng. Cái này dạng cũng có thể lớn mạnh toàn bộ đông môn. Nhưng hôm nay, hắn đã không có tinh lực như vậy này. Hắn là Hoàng Phong phái cộng đồng thờ phụ thần. Nếu là thần, hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn mỗi một người học trò nguyện vọng, dùng sau cùng năng lượng làm cho thực lực của bọn họ đạt được đề thăng, coi như là hắn vị lao tổ này cuối cùng vì bọn họ làm một chuyện. Chặt đứt huyết tế thuật có thể không dễ dàng như vậy. Hoàng Phong phái lao tổ sắc mặt hết sức trắng bệnh, đang cắt đoạn liên hệ sau đó, hắn càng là hộc ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng biến thành hết sức bề bại. Khái khái, đối phương xem cùng với chính mình cắt đứt hiến tế thuật, trên mặt lộ ra một nụ cười. sau đó đối với cái này Diệp Thanh Minh nói ra, chuyện năm đó kỳ thực rất đơn giản. Chúng ta đều tiến vào một cái bí cảnh. Bí cảnh rất quỷ dị, bên trong có thập phần năng lượng cường đại ba động, còn có cái này thập phần cường đại tồn tại. 860 hắn ở trước mặt chúng ta tự xưng thần linh, thậm chí còn có thể giúp chúng ta thành tựu thần linh chi vị. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở thành hắn trung thành nhất tín đồ, sau đó mượn đối phương lực lượng thu được tân sinh, do đó trở lại tông môn. Đối với phương đồ mưu rất lớn, thậm chí là chư thiên vạn giới, lấy ngươi lực lượng cá nhân, không cách nào xoay cái này một cái côn, ngươi nhất định phải cùng ta người sau lưng đối kháng. Hoàng Phong phái lao tổ vừa nói một bên thổ huyết, tinh thần cũng càng phát hệ bại suy sụp. Nhìn lấy chính là một bộ phải chết dáng vẻ. Diệp Thanh Minh nhìn lấy Hoàng Phong phái lao tổ dáng vẻ, khuôn mặt thờ ơ, người này chết sống cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhìn lấy người này gần tử vong, Diệp Thanh Minh hướng về phía hệ thống nói ra, rút ra đến ở trong thân thể năng lượng. Minh bạch hệ thống hướng về phía Diệp Thanh Minh gật đầu, đem Hoàng Phong phái lao tổ ở trong thân thể năng lượng nói lấy ra ngoài. Đó là một đoàn tản ra kim quang cùng hắc ám đoàn năng lượng thể. Nhìn lấy đã mê người lại tà ác. Chương 384, đảm bảo một mệnh. Chương 384, đảm bảo một mệnh. Phúc. Hoàng Phong phái lao tổ bị Diệp Thanh Minh rút ra năng lượng phía sau, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, tinh thần biến đến không gì sánh được bề bại. Hắn sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Thanh Minh lời nói đáng tin. Vung tha Hoàng Phong phái người. Khái khái. Hoàng Phong phái lao tổ nhẹ ho hai tiếng, nhìn lấy Diệp Thanh Minh, đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm xong rồi, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện cam kết của ngươi. Hoàng Phong phái cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, hy vọng ngươi không muốn đem tiêu diệt, cho bọn hắn lưu một con đường sống a. Hoàng Phong phái nhưng là bọn họ một tay tạo dựng, hắn không có khả năng làm cho Hoàng Phong phái hủy ở trong tay của hắn. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hoàng Phong phái lao tổ, nhìn chằm chằm trước mặt cái này sợi năng lượng, gật đầu, yên tâm đi, bổ tọa lời nói đáng tin, sẽ không đối với người của các ngươi độc thủ. Hoàng Phong phái lao tổ nghe vậy, lúc này mới gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Diệp Thanh Minh trên người, không biết các hạ là đến từ đâu, vì sao biết Tư Mã gia tộc sự tình? Còn là nói, các hạ mới là Tư Mã gia tộc cái kia bị kiệt xuất kỳ lân đây. Hoàng Phong phái lao tổ ta muốn chết được rõ ràng. Hắn nhớ biết Diệp Thanh Minh đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu có thể bày mưu nghĩ kế, còn đem Tư Mã gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc toàn bộ đều cho tinh kế. Người này lợi hại như vậy, nhìn một cái thì không phải là những thứ kia phàm phu tục tử có thể so với dụ được. Nếu người này lợi hại như vậy, vì sao không dựa theo hắn phía trước kế hoạch tiến hành, đem khu vực này nắm giữ ở trong tay hắn? Hoàng Phong phái lao tổ trăm mối không lời giải, chỉ có thể hy vọng Diệp Thanh Minh có thể cho hắn một cái trả lời thuyết phục. Hắn hiện tại coi như là người sắp chết, chỉ nghĩ trước khi chết chết được rõ ràng. Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng là đem đối phương thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến đối phương ở trước mặt hắn lộ ra thần sắc như vậy, Diệp Thanh Minh nhíu mày. Ta không phải Tư Mã gia tộc nhân, cùng Tư Mã gia tộc cũng không có quan hệ gì, còn như ngươi trước nói Tư Mã gia tộc kế hoạch, ta hoàn toàn không biết. Bất quá, ta ngược lại thật ra đối với ngươi phía trước nói bí cảnh cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi có thể đem chỗ đó vẽ ra nói, bổ tọa có lẽ có thể bảo hiểm ngươi một cái mạng. Diệp Thanh Minh thanh âm rơi vào Hoàng Phong phái lao tổ trong tai, liền như cùng ngày hôm nay xét đánh giống nhau. Hắn khó tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Nếu như trước đây có người như vậy giúp mình à, hắn cần gì phải hiến tế linh hồn của chính mình, thậm chí không tiếc đem chính mình tông môn mệnh đều cho đánh bạc. Lời ấy thật không? Hoàng Phong phái lao tổ vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Nếu như Diệp Thanh Minh thực sự có thể bảo hiểm toàn bộ tính mạng của hắn, nhưng là không phải là không thể nói thẳng ra. Ngươi bây giờ còn có tuyển trạch sao? Diệp Thanh Minh nhìn lấy Hoàng Phong phái lao tổ nhàn nhạt nói một câu. Người này hiện tại đã người sắp chết, hắn giúp hắn một chút, hắn nên mang ơn đội nghĩa, ở chỗ này phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Nếu là hắn lại nói hơn hai câu, hắn khả năng liền muốn thay đổi chủ ý. Hoàng Phong phái lao tổ tự nhiên cũng là đem Diệp Thanh Minh thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến Diệp Thanh Minh ở trước mặt hắn lộ ra thần sắc như vậy, Hoàng Phong phái lao tổ không dám hỏi nhiều, mà là đem phía trước gặp phải bí cảnh vị trí họa cho Diệp Thanh Minh. Nơi đây là chúng ta ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện. Trước đây phát hiện cái này bí cảnh thời điểm, tổ chức chúng ta một nhóm người lớn, vô luận là đông môn vẫn là thế gia, đều có phái người đi trước. Hoàng Phong phái lúc đó là khu vực này tối cường đại tông môn một trong, tiến vào bên trong tự nhiên là nhân vật dẫn đầu. Bổn tọa lúc đó tiến nhập bí cảnh thời điểm, vốn là chỉ là muốn hiểu một cái tình hình bên trong, sau đó thu hoạch một ít bà bối, xem có thể hay không tìm được đột phá cảnh giới biện pháp. Có thể làm bổn tọa tiến vào bên trong phía sau mới phát hiện bí cảnh, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, người ở bên trong vừa tiến vào bí cảnh liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, vì một cái bà bối, thậm chí không tiếp cùng đối phương lấy mạng ra đánh. Bọn họ đã giết đỏ cả mắt rồi, ta cảm giác trong đó có mờ ám, liền muốn đi bí cảnh ở chỗ sâu trong nhìn, đây rốt cuộc là chuyện gì, sau đó liền gặp Công Tôn gia tộc nhân. Phía sau, Hoàng Phong phái lao tổ đem hắn ở bí cảnh bên trong tao ngộ tất cả đều nói hết. Diệp Thanh Minh nghe xong Hoàng Phong phái lao tổ nói phía sau không có bất kỳ thần sắc, chỉ là hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó làm cho hệ thống cho hắn lấy ra một viên kéo dài tính mạng đan dược. Viên đan dược kia có thể giữ được tính mạng của ngươi, thậm chí có thể duy trì ngươi tu vi bây giờ, bất quá, ngươi đời này chỉ có thể đạt được cảnh giới này, tu vi cũng sẽ không bao giờ trả sắp vào, cái giá này ngươi có thể tiếp thu sao? Ta tiếp thu. Hoàng Phong phái lao tổ ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Diệp Thanh Minh đan dược trong tay quỹ. Đùa gì thế? Hôm nay lớn chuyện tốt, hắn làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha? Hắn phía trước vì kéo dài tính mạng của mình, hao tốn thời gian dài cùng đại giới, nhưng thủy chung không tiến triển chút nào. Nếu không phải là gặp phải vị thần bí nhân kia, hắn hiện tại cũng không khả năng sống. Nguyên lai đây hết thảy cũng sớm đã quyết định, hắn còn sống khả năng chính là vì chờ, các loại, Diệp Thanh Minh xuất hiện. Diệp Thanh Minh viên thuốc này không chỉ có thể làm cho hắn kéo dài thọ mệnh, còn có thể ổn định tu vi cảnh giới của hắn, đây là thật là nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Diệp Thanh Minh lại dễ như trở bàn tay giúp mình làm xong rồi. Hắn còn có cái gì không biết đủ. Chương 385, chọc tổ ong vào vẽ. Chương 385, chọc tổ ong vào vẽ. Chương 385, chọc tổ ong vào vẽ. Diệp Thanh Minh nhìn lấy Hoàng Phong phái lao tổ đem đan dược nuốt vào phía sau, hài lòng gật đầu, sau đó liền biến mất ở Hoàng Phong phái phía sau núi. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy Diệp Thanh Minh sau khi biến mất, cảm thụ một cái thân thể mình biến hóa. Xác thực như Diệp Thanh Minh theo như lời, viên thuốc này là duy trì tuổi thọ của hắn, còn đem tu vi của hắn kéo tới được đỉnh phong. Tuy là đời này không có biện pháp có nữa sở tiến thêm, nhưng có hiệu quả như vậy, hắn đã rất thỏa mãn, không còn dám khác biệt hy vọng xa đời. Chờ, các loại, Diệp Thanh Minh sau khi rời khỏi, Hoàng Phong phái lao tổ lại đem trước cái kia hai gã trưởng lão nộp qua đây. Hai gã Hoàng Phong phái trưởng lão nghe được lao tổ triệu hoán phía sau, khắp khuôn mặt là sốt ruột màu sắc, sau đó xuất hiện ở tông môn phía sau núi. Khi bọn hắn chứng kiến hoàn hảo không hao tổn tông môn lão tổ lúc, hai người nặng nề thở phào nhẹ nhõm, sau đó cấp tốc đi tới, cung kính nói ra, lao tổ, ngài không có chuyện gì chứ? Hoàng Phong phái lao tổ nhưng là bọn họ tông môn định hải thần châm. Bọn họ tự nhiên không muốn lao tổ xảy ra vấn đề gì. Lao tổ tốt nhất có thể sống lâu trăm tuổi. Có thể 273 thật tốt phù hộ bọn họ tông môn, nhìn lấy bọn họ tông môn phát huy lớn mạnh. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn một chút hai gã trưởng lao, đem bọn họ từ dưới đất đỡ lên, sau đó để cho bọn họ ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi. Mới vừa người nọ cho bổn tọa một viên đan dược. Vâng. Hoàng Phong phái lao tổ lời mới vừa ra khỏi miệng, ngồi ở bên cạnh hai gã trưởng lao trong nháy mắt biến đến thần trương. Sau đó sốt ruột vội vàng hoảng sợ nhìn một chút tông môn lao tổ. Lao tổ không sẽ là bị người hạ thuốc a, cái này cũng quá kinh khủng. Hoàng Phong phái lao tổ tự nhiên cũng là đem hai người này thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Khi hắn chứng kiến hai người này ở trước mặt hắn lộ ra thần sắc như vậy thời điểm, Hoàng Phong phái lao tổ không tự chủ được lắc đầu, sau đó nói ra, cái này không có đan dược đối với cơ thể của ta không có bất kỳ hại. Vài thập niên trước, bổn tọa cũng đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Nếu không phải là cùng đường, bổn tọa cũng sẽ không đem trên tông môn giới nhân lấy ra làm tiền đặt cược. Diệp Thanh Minh rút bổn tọa, đem bổn tọa ở trong thân thể thai hỏa ngầm toàn bộ đều tiêu trừ, hiện tại bổn tọa đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn có thể phù hộ tông môn. Từ giờ trở đi, Hoàng Phong cử đi dưới lập tức chỉnh đốn, đừng lại tin tưởng tín đồ đại điện người ta nói, lại càng không muốn đi thờ phụng cái gì thần linh, sở hữu tu vi cũng phải dựa vào chính mình nỗ lực tu được, đầu cơ trục lợi chúng quy không phải kế lâu dài. Từ trên cửa dưới, phàm là phát hiện thờ phụng thần linh người, giống nhau trục xuất tông môn, tiêu trừ bọn họ ở trong tông môn sở hữu ký ức. Hoàng Phong phái lao tổ bình tĩnh nói rằng, hắn đã cắt đứt cùng trong tông môn huyết tế thuật, những người này không cần lại tín ngưỡng hắn. Hắn phía trước năng lượng đã giải đến mỗi người bọn họ trong thân thể, cũng làm cho tu vi của bọn họ được tăng lên. Coi như tu vi không có tăng, cũng tăng cường bọn họ nhục thân. Nếu như trong tông môn còn có thờ phụng thần linh người, thì có thể là còn lại tông môn hoặc là thế gia người. Đây cũng là một loại rất tốt sàng chọn phản đồ biện pháp. Phàm là phát hiện còn có người thờ phụng thần linh, lập tức đem trục xuất tông môn, tuyệt không nung chiều. Hoàng Phong phái hai gã trưởng lão mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không dám vi phạm Hoàng Phong phái lão tổ mệnh lệnh. Bọn họ hướng về phía Hoàng Phong phái lão tổ gật đầu, sau đó nhìn một chút Hoàng Phong phái lão tổ. Chờ đối phương không có bất kỳ phân phó phía sau, bọn họ lúc này mới biến mất ở phía sau núi. Hoàng Phong phái lão tổ nhìn lấy hai người sau khi biến mất, lại cho tông môn người phát một cái tin tức. Nhất là Hoàng Phong cử đi tầng, để cho bọn họ ở trong tông môn sàng chọn một ít tiên phú tương đối xuất chúng hậu bối, sau đó đưa bọn họ đưa vào phía sau núi, hắn tự mình giáo dục. Hoàng Phong cử đi tầng biết được chuyện này thời điểm, tự nhiên là vui vô cùng, sau đó liền bắt đầu ở chính mình ở tại ngọn núi bên trong chọn cực kỳ ưu tú tuổi trẻ hậu bối. Lao tổ hiện tại đột nhiên muốn thu đồ, tự nhiên là biết ban ơn cho đến bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cũng trong lúc đó, Hoàng Phong phái tông chủ cũng thu được lão tổ một phong mật lệnh. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn lấy lão tổ phát cho mình tín hàm, cả người trong nháy mắt bối rối. Bọn họ trong tông môn lại có cao thủ như vậy. Lão tổ không cho hắn đem thân phận của người này tiết lộ ra ngoài, làm cho hắn lấy lễ để tiếp đón, cho hắn tông môn tối cao cách đãi ngộ. Đạt được lão tổ mệnh lệnh sau đó, tông chủ không dám có bất kỳ bưng lòng, lập tức đi đến khách nhân chỗ ở, tìm được Diệp Thanh Minh cùng hắn người bên cạnh trụ sở. Chờ, các loại, tông chủ đi đến khách nhân chỗ cư trụ lúc, phát hiện cái chỗ này đã náo loạn trời. Người đối diện sân mắng to cửa ra các ngươi là cái thá gì, dĩ nhiên cũng dám đợi ở Hoàng Phong phái. Các ngươi có Hoàng Phong phân phát thả thiệp mời sao? Nếu như không có, đội vàng từ cái chỗ này cút ra ngoài, đừng làm cho chúng ta độc thủ. Trong đó cả người áo gấm nam tử, lạnh lùng nhìn lấy đứng ở trong sân mộ dung thần tịch. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, cũng dám chiếm giữ Hoàng Phong phái khách nhân chỗ ở, thực sự là không biết sống chết. Mộ dung thần tịch lạnh lùng nhìn lấy đám người kia. Hoàng Phong phái người chính là như vậy dưới sự ướt thuốc mặt người này. Cái này cũng quá không có tư cách, ra mới vừa có người đến đây thông báo hắn, làm cho hắn đi khác ngọn núi ở lại. Nghe nói là càng cao cách thức đại khách chi lễ. Chương 386, lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực rất có cảm. Chương 386, lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực rất có cảm. Hắn đang chuẩn bị đem chuyện này báo cho biết Diệp Thanh Minh. Nhìn Diệp Thanh Minh là một thái độ gì, có thể nhường cho hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa kịp đi thông báo Diệp Thanh Minh đâu, lại có một đám người đột nhiên xuất hiện ở khách phòng ở ngoài. Những người này cùng phía trước nhóm người kia hoàn toàn khác nhau, làm người càng là cực kỳ hoành hành ngang ngược, nhìn lấy liền làm người ta sinh chán ghét. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn chưa biết mỗi một người đều cực kỳ kiêu ngạo. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Mộ Dung Thần Tịch liền không muốn để ý tới. Bởi vì từ những người này trên người, hắn đột nhiên thấy được Mộ Dung gia tộc những thứ kêu cao cao tại thượng người sắc mặt. Hắn nhưng xuất từ thế gia, nhưng xác thực rất đáng ghét làm như vậy, vì vậy, chứng kiến những người này ở đây trước mặt hắn người gây sự thời điểm, Mộ Dung Thần Tịch mặt lộ vẻ lạnh lẽo sắc. Cũng ngay, Hoàng Phong phái tông chủ núp trong bóng tối, chứng kiến chuyện phát sinh trước mắt, hắn bản năng muốn lên trước ngăn cản. Nhưng hắn còn kịp hành động, một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đây là từ hắn tự hành xử lý. Ai? Hoàng Phong phái công chúa bị sợ hết hồn, sốt ruột vội vàng hoảng sợ nhìn xung quanh. Thực sự là thấy quỷ, tại sao có thể có người đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói? Muốn không là thanh âm của đối phương mười phân rõ ràng, hắn sợ rằng sẽ cho rằng mình nghe lầm. Hoàng Phong phái công chúa cũng không phải người ngu xuẩn, nghĩ đến lao tổ nói, hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Có thể ở Hoàng Phong phái trong tông môn mà không bị người khác phát hiện, ngoại trừ phía trước thần bí nhân kia bên ngoài, không ai có thể làm đến bước này. Hắn phản ứng kịp sau đó, thần sắc trên mặt càng phát cung kính, sau đó hướng về phía thanh âm khởi nguồn chi địa không người một cái, tiền bối có gì phân phó? Không có gì khác yêu cầu, chuyện này làm cho hắn tự hành xử lý, chờ việc này sau khi chấm dứt, ngươi lại nói ngươi ý đồ đến. Diệp Thanh Minh thanh âm ở Hoàng Phong phái tông chủ bên tai vang lên. Hoàng Phong phái tông chủ tự nhiên không dám nói hai lời, hắn hướng về phía Diệp Thanh Minh gật đầu, sau đó liền yên lặng đem thân hình của mình ẩn giấu, chuẩn bị chờ các loại sự thái phát triển. Trong sân nhỏ, đến đây với móc nhân, nghe được Mộ Dung Thần Tịch lúc nói lời này, trên mặt xuất hiện lần nữa ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Có người càng là rút ra trường kiếm trong tay của chính mình, bọn họ liếc mắt lạnh lùng nhìn lấy Mộ Dung Thần Tịch, nói cũng là không chút khách khí. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi từ cái chỗ này lăn ra ngoài nói, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chính là các ngươi là thứ gì, cái chỗ này vốn cũng không phải là các ngươi có thể thiếu nghĩ. Nếu như chúng ta là ngươi nói, hiện tại nên cút ra ngoài, mà không phải ở chỗ này chiếm địa phương. Đối phương lúc nói lời này, đã rút ra trường kiếm trong tay của chính mình. Mộ Dung Thần Tịch không phải dựa theo lời của bọn họ làm, nhất định sẽ chịu một phen bị đắng. Mộ Dung Thần Tịch lạnh lùng nhìn lấy đám người kia. Hắn không nghĩ tới đám người kia thật không ngờ quá phận. Cái chỗ này vốn chính là Hoàng Phong phái trưởng lão phân phối cho bọn hắn, chỉ là ở chỗ này ở tạm mà thôi. Liên cái này chỉ một chuyện nhỏ, bọn họ dĩ nhiên cầm lấy không thả, nhưng lại muốn gây sự với bọn họ. Cái này liền có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như bọn họ là nghĩ đánh nhau, vậy hắn tự nhiên phục hồi. Mộ Dung Thần Tịch đứng ở trong sân nhỏ không nói được một lời, cũng không có muốn thối nhượng ý tứ. Quần áo hoa lệ nam tử thấy Mộ Dung Thần Tịch không có đem mình nói để ở trong lòng, trong mắt lần nữa hiện ra một vẻ lạnh ý, sau đó hướng về phía người phía sau vẫy vẫy tay, đem hắn chân cho bản công tử tháo. Nếu nghe không hiểu tiếng người, nửa đời sau để hắn làm một con chó a. Là. Phía sau chó săn trong nháy mắt đứng dậy, bọn họ tay cầm trường kiếm, nhanh chóng hướng phía Mộ Dung Thần Tịch bỏ tới. Mộ Dung Thần Tịch tiến nhập Hoàng Phong phái thời điểm, tự nhiên không muốn gây chuyện thị phi, cũng không muốn để người chú ý, cho nên liền đem tu vi của mình ẩn giấu đi. Đường nhân căn bản nhìn không ra hắn tu vi thật sự, chỉ biết cho là hắn là một cái mới ra đời tiểu tử mà thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới hắn đã là một cái tử phụ chân nhân. Có tu vi như thế cảnh giới, hắn tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Hướng Mộ Dung Thần Tịch tập kích tới, là một cái sở hữu đạo cơ để bắt trọng thực lực người. Ở khu vực này, tu vi của nó vẫn như cũ không thấp. Là đặt ở còn lại trong gia tộc nhỏ, hắn cũng coi như được có thể tại cái này Hoàng Phong phái, tu vi của hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng nội môn đệ tử đối kháng. Chứ những thứ này ra, bọn họ đánh không lại bất luận kẻ nào. Mà trước mặt vị này áo gấm nam tử, lại là Hoàng Phong phái nội môn trưởng lão đệ tử đích truyền, là Hoàng Phong phái đệ tử nòng cốt. Địa vị cao bọn họ tự nhiên không dám phản bác. Quỳ xuống cho ta. Đạo cơ đệ bắt trọng nam tử tay cầm trường kiếm, nhanh chóng hướng phía Mộ Dung Thần Tịch vào tới, đồng thời trong miệng chợt quát, muốn dùng chính mình trên người linh lực uy áp, làm cho Mộ Dung Thần Tịch ngay tại chỗ quỳ xuống. Ông ngoại trừ này, người thanh âm ở trong sân nhỏ vang lên, không có bất kỳ phản ứng. Mộ Dung Thần Tịch đừng nói chịu ảnh hưởng, liền chéo áo của hắn cũng không có đi lên phiêu khởi một điểm. Người bên cạnh thấy như vậy một màn phía sau, đồng tử hơi co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Thần Tịch. Bọn họ đây là đụng tới hàng cứng, điều đó không có khả năng a. Người này thấy thế nào đều chỉ giống như là người bình thường công phu. Chương 387, ngươi làm sao có khả năng sở hữu như vậy lực lượng? Chương 387, ngươi làm sao có khả năng sở hữu như vậy lực lượng? Một người bình thường mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật tới bầu trời hay sao? Đối phương chỉ cho là hắn trên người mang theo bảo bối gì, cho nên mới có thể ngăn cản chính mình linh lực áp, coi như đến rồi lúc này, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Chờ hắn tìm đúng thời cơ, hắn lần nữa phát lực, muốn đem người này triệt để ấn áp. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, liền tại hắn cho rằng trường kiếm trong tay của chính mình có thể xỏ xuyên qua đối phương thời điểm, Mộ Dung Thần Tịch lại chậm rãi vươn hai ngón tay, sau đó kẹp lấy trường kiếm trong tay của hắn. Mộ Dung Thần Tịch nhìn lấy bị tự mình tiến tới giữa ngón tay dạng trường kiếm, sau đó cong ngón đúng ra. Kiếm minh âm thanh ở trong sân nhỏ vang lên. Sau đó đối phương trường kiếm trong tay ở Mộ Dung Thần Tịch đạo này công kích phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp gãy thành mảnh vỡ. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp vỡ thành cặn, sau đó từ từ rơi ở trên mặt đất. Người phía sau thấy như vậy một màn phía sau, đều không kiềm hãm được đưa ánh mắt đặt ở mặt đất tàn kiếm bên trên. Đây là cái gì năng lượng? Người này làm sao có khả năng sở hữu như vậy lực lượng? Không có khả năng. Bị bẻ gãy trường kiếm người lui về sau một bước, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Mộ Dung Thần Tịch. Không phải điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng bẻ gãy ta bản mệnh pháp bảo? Ngươi rốt cuộc là ai? ngươi tuyệt đối không phải Hoàng Phong phái đệ tử, ngươi có phải hay không những gia tộc khác cùng tông môn phái tới gian tế? Công tử, người này nhất định là những gia tộc khác phái tới gian tế, vẫn là vội vàng đem hắn trộm tới giới luật đường thẩm vấn a. Đối phương nói chắc như đinh đóng cột, trực tiếp cho Mộ Dung Thần Tịch kết luận. Những người khác hiện tại cũng bị Mộ Dung Thần Tịch thực lực cho kinh ngạc đến rồi. Nói thí dụ như cảm thấy đệ tử nòng cốt không tự chủ được nhìn một chút Mộ Dung Thần Tịch. Cái này người là không phải tông môn đệ tử, hắn so với bất luận kẻ nào đều biết. Hoàng Phong phái tông môn đệ tử cũng sẽ không ở tại loại đất này phương. Hắn mới vừa chỉ là nghe được một cái đồn đãi, nghe nói là hắn chết đối đầu người mang tới, còn đem bọn họ đặt ở khách nhân quý khách đãi ngộ khu vực. Hắn chính là muốn cùng đối thủ mình đối nghịch, cho nên mới dẫn người nghĩ đến gây sự với Mộ Dung Thần Tịch. Hắn mới xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền phát hiện có cái gì không đúng. Cái chỗ này không có bất kỳ người trông coi, cái này liền đủ để chứng minh những người này là đạt được Hoàng Phong phái cao tầng công nhận. Vốn là hắn là không tính đối với Mộ Dung Thần Tịch độc thủ, có thể Mộ Dung Thần Tịch thái độ thật sự là quá làm cho hắn khí tỉnh. Nhất là Mộ Dung Thần Tịch thái độ cao cao tại thượng, còn có cái kia bệ nghệ ánh mắt của bọn họ. Ở trong mắt Mộ Dung Thần Tịch, bọn họ liền như cùng con kiến hôi giống nhau. Ánh mắt như vậy làm cho hắn hết sức không khỏe, mới có thể làm cho người phía sau dạy dỗ một chút Mộ Dung Thần Tịch. Hắn trước đây cũng đã từng làm loại chuyện như vậy, từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đá vào tấm sắt rồi. Mộ Dung Thần Tịch dĩ nhiên không phải bọn họ có thể trêu chọc, tồn ở bên cạnh hắn người đại bộ phận đều là đạo cơ cựu cảnh hoặc là nguyên hải cựu trọng nhân, nhưng đều không có đạt được đỉnh phong. Loại này thực lực đặt ở tiểu gia tộc hoặc là tiểu tông môn, tự nhiên là đủ nhìn. Có thể tại Hoàng Phong phái chẳng qua là trụ cột nhất mà thôi. Hắn thân là Hoàng Phong phái đệ tử nòng cốt, cũng bất quá nguyên hải đỉnh phong mà thôi. Bây giờ còn chưa đột phá tử phụ cảnh giới. Đây là hắn cho tới nay đau lòng nhất một việc. Mà cái kia bị đối thủ một mất một còn đi bên ngoài du lịch một phen, sau khi trở về, tu vi cảnh giới dường như nuối lòng ra một chút. Chỉ cần thêm chút bế quan, liền có thể đột phá tử phụ chân nhân. Trong lòng hắn hết sức căm tức, lại đem tới tìm hắn người chút giận một chút. Mộ Dung Thần Tịch phản kháng, làm cho hắn càng phát sinh khí. Hắn làm cho mới vừa người nọ lui trở về. Đối phương lui sau khi trở về, thần sắc đều xảy ra một ít biến hóa, nhìn lấy rơi dưới đất bản mệnh pháp bảo, hắn trái tim đều đang chảy máu. Bản mệnh pháp bảo, một hồi tâm thần của hắn bị hao tổn, muốn điều dưỡng tốt thức hải, cũng phải tốn phí một đoạn thời gian. Nghĩ lấy người này, Ác Dật Lang nhìn lấy Mộ Dung Thần Tịch, người này đang chết. Chờ hắn tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho người này sống không bằng chết. Áo gấm nam tử, nhìn một chút Mộ Dung Thần Tịch, sau đó hướng về phía bên người một vị đại hán gật đầu. Đại hán nhìn lấy người này sau khi gật đầu, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ hiểu rõ màu sắc, hắn đi ra, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Mộ Dung Thần Tịch. Mộ Dung Thần Tịch nhìn lướt qua, đối phương chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này dĩ nhiên cũng là một vị tử phụ chân nhân, còn là một vị thể tu. Cái này sợ là hơi rắc rối rồi. Cho hắn một chút giao hấn, chớ đem hắn đánh cho tàn phế. Áo gấm nhân hướng về phía tráng hán gật đầu. Tráng hán nhìn phía sau nam tử trẻ tuổi, sau đó giơ lên nắm tay, không nói hai lời, hướng phía Mộ Dung Thần Tịch đầu đập qua bốn. Chín đi. Mộ Dung Thần Tịch hiện tại không dám kinh thường. Tu vi của hắn cùng đối phương cung cấp, tự nhiên không thể cứng đối cứng. Nhìn đối phương hướng chính mình mà tới, thân hình của hắn cấp tốc lui về phía sau lui lại. Trong nháy mắt liền cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Người phía sau nhìn lấy Mộ Dung Thần Tịch tốc độ, trong mắt lúc này mới hiện ra vẻ kinh hoàng màu sắc. Người này dĩ nhiên là tử phụ chân nhân. Thiên A, tuổi trẻ như vậy tử phụ chân nhân, hắn là của gia tộc nào đệ tử? Hoàng Phong chỉ trích cùng thế giai thế bất lưỡng lập sao? Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện thế gia đệ tử, chẳng lẽ hắn là tông môn người? Chương 388, Diệp Thanh Minh là ai? Chương 388, Diệp Thanh Minh là ai? Mọi người ở đây suy đoán Mộ Dung Thần Tịch thân phận thời điểm. Diệp Thanh Minh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đoàn người phía sau. Hoàng Phong phái tông chủ cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Diệp Thanh Minh bên người. Mới vừa cái thanh âm kia xuất hiện thời điểm, Hoàng Phong phái tông chủ vẫn tại quan tâm chu vi. Hắn mới vừa cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi xuất hiện, cũng không có nhận thấy được có thể cho hắn nói chuyện, mà không bị hắn phát hiện loại cao thủ kia. Thẳng đến Diệp Thanh Minh xuất hiện. Diệp Thanh Minh xuất hiện thời điểm, hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Cái này liền đủ để chứng minh, Diệp Thanh Minh thực lực khả năng ở trên hắn. Hắn có thể trở thành Hoàng Phong phái tông chủ tự nhiên cũng có chỗ hơn người, cũng không phải là cái gì cũng sai mắc phu. Nhận thấy được suy đoán của mình sau đó, Hoàng Phong phái công chúa liền ở bên cạnh yên lặng quan tâm. Chờ hắn chứng kiến Diệp Thanh Minh có hành động sau đó, Hoàng Phong phái tông chủ đương nhiên sẽ không ở phía xa quan vọng, ở đối phương xuất hiện ở đoàn người hậu phương thời điểm, hắn cũng một cách tự nhiên theo. Tiền bối không tính tiến tiến sao? Mới vừa người nọ nhưng là từ cửa 14 trung tiếng tăm lừng lấy đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn là một vị cực kỳ cường hãn thể tu, người bên cạnh ngươi khả năng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thanh Minh vẫn chưa nhiều lời, mà là yên lặng đứng ở đoàn người phía sau. Mộ Dung Thần Tịch đánh không lại thì như thế nào? Trong nhà này cũng không phải là chỉ có Mộ Dung Thần Tịch, ngoại trừ Mộ Dung Thần Tịch bên ngoài, không phải còn có một con cóc sao? Con cóc phía trước vốn chính là bị người kêu đánh đối tượng, hiện tại người xuất hiện ở Hoàng Phong phái, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gia hỏa này cực kỳ quan tâm dung mạo của mình, hiện tại hẳn là ở bên trong phòng dọn dẹp. Chờ hắn thu thập xong, hắn tự nhiên sẽ tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Hoàng Phong phái công chúa thấy Diệp Thanh Minh không có bất kỳ phản ứng, cũng không có đoạt quyền là yên lặng ở bên cạnh nhìn lấy. Hắn cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thật tò mò Diệp Thanh Minh đến cùng có thể làm thành chuyện gì. Càng tò mò hơn Diệp Thanh Minh tại sao phải đối với người này có lớn như vậy lòng tin. Trong sân nhỏ khác biệt lực lượng, hắn sớm đã chú ý tới. Chỉ là đối phương vẫn không có xuất hiện, hắn vừa không có hỏi nhiều. Hắn cho rằng Diệp Thanh Minh chỉ là đang khảo nghiệm trong sân Mộ Dung Thần Tịch mà thôi. Trong sân nhỏ, Mộ Dung Thần Tịch cùng Đại Hán tỷ thí thời điểm, người chung quanh cũng không nhịn được lui về sau một bước. Cái này thực lực của hai người, ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Mà mặc hoa phục nam tử nhìn lấy Mộ Dung Thần Tịch người bị, cùng với tu luyện của hắn thiên phú, trên mặt lộ ra một vệt ánh mắt của nhiệt. Người này không phải là chính mình trầm tư suy nghĩ nghĩ người muốn tìm sao? Nếu như hắn có thể đem người này lặng yên không tiếng động mang đi, sau đó giam giữ ở sư phụ bế quan chi trong phòng, bọn họ có thể đem người này dưỡng thành linh lực vật chứa. Nếu như hắn cần đi ra ngoài lịch luyện, hắn liền đem người này mang lên, người này liền có thể không ngừng không nghỉ cung cấp cho mình linh lực. Đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở. Nhìn một chút người này, thần sắc trong mắt càng phát cùng nhiệt, thậm chí muốn đem người này ngay tại chỗ mang đi. Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng chú ý tới tên đệ tử này tâm thái biến hóa. Khi hắn nhìn người nọ thần sắc trên mặt phía sau, Diệp Thanh Minh nhịn không được nhìn một chút bên cạnh mình Hoàng Phong phái tông chủ, có chút ý tứ. Cái này Hoàng Phong phái trong tông môn nhân thật đúng là thiên kỳ bách quái, dường như mỗi người đều không phải là đặc biệt bình thường. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn lấy Diệp Thanh Minh đưa tới ánh mắt, trong mắt cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Tiền bối đây là ý gì? Ánh mắt này nhìn lấy hắn còn rất quái dọa người. Liên tại Hoàng Phong phái tông chủ Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, trong sân nhỏ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Thể tu vẫn là chiếm cứ thượng phong, hắn bước vào tử phủ cảnh giới đã một đoạn thời gian rất dài, Mộ Dung Thần Tịch lại mới vừa đột phá tử phủ cảnh giới. Lúc này mới chỉ có khó khăn lắm bước vào trung kỳ cảnh. Tự nhiên không phải là đối thủ của đối phương, nhưng hắn đang cùng đối phương trong quyết đấu cũng thu hoạch rất nhiều cảm ngộ. Thằng đến mình bị đối phương đánh ra một ngụm máu tươi sau đó, Mộ Dung Thần Tịch cái này mới thu hồi trong tay của mình vũ khí, sau đó hướng về phía sau lưng cửa phòng giống lên một tiếng, "Tiền bối, cứu mạng a." Thanh âm cực lớn, làm cho cả viện đều khẽ run một cái. Hướng Mộ Dung Thần Tịch đánh tới thể tu, nghe được hắn tiếng giống to này, thân thể một cái quấn, đột nhiên lui về phía sau hết mấy bước. Chờ hắn thối lui đến cảnh 590 toàn bộ giải đất phía sau, nhìn lấy phía sau hắn cửa phòng không có bất cứ động tĩnh gì, đôi mắt lóe lên một cái. Hắn đây là bị người lừa. Hắn nắm quyền một cái, có một loại bị người khác lừa cảm giác nhục nhã. Nhìn lấy Mộ Dung Thần Tịch ánh mắt cũng càng phát bất thiện. Mộ Dung Thần Tịch tự nhiên cũng là đem đối phương thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Khi hắn chứng kiến người này đối với mình động rồi sát tâm phía sau, Mộ Dung Thần Tịch thầm nghĩ không tốt. Sau đó nhìn phía sau cửa phòng. Sư tôn đây là thế nào? Sư tôn chưa có trở về thì cũng thôi đi, mới vừa bị tiền bối kia không ở trong phòng sao? Tại sao không có đi ra? Nếu không ra, hắn hiện tại khả năng sẽ chết ở nơi này nhân thủ chung. Chính là hắn suy nghĩ điều này thời điểm, đối phương nắm tay lần nữa lập tới. Người này vận dụng toàn lực, nhìn lấy quả đấm gần trong gang tấc, Mộ Dung Thần Tịch có chút nhận mệnh. Chết thì chết ta liền tại hắn chuẩn bị chờ, các loại, thời điểm chết, một người thình lình đứng ở trước người của hắn, chặn đối phương công kích. Chương 389, Tà Tâm Bất Tử. Chương 389, Tà Tâm Bất Tử. Mộ Dung Thần Tịch nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình nhân, nghiệm trong nháy mắt hiện ra một vẻ kích động màu sắc. Là hắn biết Diệp Thanh Minh sẽ không bỏ mặc, cũng biết Diệp Thanh Minh sẽ không nhìn lấy hắn chết đi như thế. Nhìn lấy Diệp Thanh Minh xuất hiện ở trước mặt mình, Mộ Dung Thần Tịch miễn bàn nhiều cao hứng. Đứng ở Diệp Thanh Minh trước mặt thể tu, nhìn lấy người này một tay cầm quả đấm của mình, cả người triệt để bối rối. Người này lai lịch gì? Tại sao có thể có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ? Năng lực phòng ngự dĩ nhiên cũng trên mình. Một tay cầm chính mình nắm đấm, cho dù là ở toàn bộ Hoàng Phong trong phái, cũng không người dám làm như vậy. Trong sân nhân cũng bị Diệp Thanh Minh đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Bọn họ vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Người này là từ nơi nào nhô ra? Tại sao phải xen vào việc của người khác? Chẳng lẽ hắn không biết đứng trước mặt bọn họ nhân là ai chăng? Trước mặt bọn họ vị công tử này phụ thân nhưng là Hoàng Phong phái nội môn trưởng lão, mà hắn sư tôn càng là Hoàng Phong phái trưởng lão một trong. Chuyện này nếu như đâm đi lên nói, người này khẳng định chịu không nổi, dù cho hắn là Hoàng Phong phái quý khách, cũng nhất định sẽ bị người làm khó dễ, thậm chí có khả năng bị người đuổi ra ngoài. Lại tới một cái xen vào việc của người khác, công tử muốn đem người này giải quyết hết sao? Người bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Đánh nhỏ, tới lão. Hai người này một cái so với một người tuổi còn trẻ. Diệp Thanh Minh lứa tuổi thậm chí ở Mộ Dung Thần Tịch phía dưới. Trẻ tuổi như vậy người chắc là sư huynh đệ mới đúng. Nếu như Diệp Thanh Minh là lời của sư mình, thực lực của hắn cao hơn một chút cũng không gì đáng trách. Bọn họ đã vừa mới biết Mộ Dung Thần Tịch thực lực chân thật, tu vi của đối phương hẳn là ở tử phủ cảnh giới. Nếu như người này tu vi ở tử phủ chân nhân trung kỳ, Diệp Thanh Minh tu vi có thể phải so với đối phương cao hơn một chút, có thể là chân quân hoặc là đạo quân. Phía trước mệnh lệnh thể tu đối với Mộ Dung Thần Tịch động thủ người, khi nhìn đến Diệp Thanh Minh thời điểm, trong mắt lần nữa hiện ra một vẻ cuồng nhiệt màu sắc. Lại tới rồi một cái càng tư chất xuất chúng người. Hắn hôm nay vận khí làm sao tốt như vậy? Hai người này mặc dù là Hoàng Phong phái quý khách, nhưng trong mắt hắn cùng người thường không khác nhau gì cả. Hai người này chung quy sẽ trở thành trong tay mình vong hồn. Chờ, các loại, đem hai người này tóm lại, ngược lại là có thể đem bọn họ luyện chế thành khối lỗi, Diệp Thanh Minh thì trở thành chính mình linh lực cung cấp nuôi dưỡng thể, mà Mộ Dung Thần Tịch thì thành vì mình chiến đấu khối lỗi. Kể từ đó, tu vi của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có thể có một cái bảo tiêu tùy thân bảo hộ. Cảm giác kia nhất định rất tốt. Nghe được người sau lưng nói phía sau, nam tử gật đầu, sau đó hướng về phía người nọ vẫy vẫy tay. Người kia chứng kiến nam tử thần sắc trên mặt, trong mắt cũng hiện ra một vẻ kích động màu sắc, sau đó từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào. Chờ hắn dùng đan dược sau đó, trên cổ của hắn đột nhiên hiện ra một màn màu đen văn lộ. Diệp Thanh Minh chứng kiến cổ đối phương phía trên hắc sắc văn lộ lúc, chân mày hơi nhíu một cái. Thật có ý tứ. Thân thể người này bên trong cư nhiên cũng có tà ác khí tức. Hắn phía trước ở Hoàng Phong phái lao tổ trong thân thể đã lấy ra một đoạn. Vốn tưởng rằng đối phương chính là nằm vùng ở Hoàng Phong phái lớn nhất buột. Có thể tại cái này nhà nho nhỏ bên trong, hắn rốt cuộc lại gặp này chủng loại tựa như khí tức. Mà cái này khí tức vẫn còn ở một cái nho nhỏ không có danh tiếng gì đệ tử trong tay. Thực sự là quái dị cực kỳ. Người ta liên thủ, đem bọn họ cầm xuống. Đối phương dùng đan dược sau đó, tu vi cùng linh lực trong nháy mắt bạo tăng, trong nháy mắt liền tiến vào tử phủ cảnh giới. Sau đó liền hướng lấy Diệp Thanh Minh cùng Mộ Dung Thần Tịch vào tới. Thể tu vốn là bị chơi xỏ một trận, hiện tại thấy có người hỗ trợ, trên mặt xuất hiện lần nữa ra một vẻ hung ác độc địa màu sắc, sau đó liền hướng lấy hai người vào tới. Diệp Thanh Minh chứng kiến hai người này hướng chính mình vào tới, còn chưa kịp động thủ, vừa đến thân ảnh thình lình từ trong phòng bật ra, trực tiếp đem người đạp bay ra ngoài. Làm cái gì chứ? Chính là một đám tôm tức nhỏ còn dám tới nơi đây quấy rối bản tôn, thật coi bản tôn là ăn cơm khô sao? Con cóc xuất hiện ở Diệp Thanh Minh cùng Mộ Dung Thần Tịch trước mặt. Nhìn lấy đến đây với móc nhân, con cóc trên mặt hiện ra một tia không vui. Những người này đều là từ đâu tới? Làm sao không hiểu quy củ như vậy? Diệp Thanh Minh hiện tại nhưng là hắn áo cơm phụ mẫu. Cái mạng nhỏ của hắn bây giờ còn nắm giữ ở Diệp Thanh Minh trong tay, tự nhiên không dám đối với Diệp Thanh Minh bất kính. Hắn mới vừa không có cứu Mộ Dung Thần Tịch, là bởi vì hắn không có trách nhiệm này. Có thể Diệp Thanh Minh cũng không giống nhau. Nếu như ai dám đối với Diệp Thanh Minh động thủ, hắn khẳng định tới mộ tổ tiên của hắn. Người trong viện nhìn lấy đột nhiên xuất hiện con cóc cũng không nhịn được nghiêng đầu qua. Má ơi, người này ai nhỉ? Làm sao dáng dấp như thế xấu xí? Ai liên tính, trên mặt còn khanh khanh hoa hoa. Nhìn lấy tiểu khiến người ác tâm. Con cóc nhìn lấy trên mặt mọi người thần sắc trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó cầm rồi một tấm mặt nạ ra người, nhẹ nhàng phất phất tay, nó dung nhan liền phát sinh biến hóa. Liền chiều cao của hắn cũng nhổ cao hơn một chút bên phải. Trong nháy mắt liền từ một cái ải tỏa xấu, biến thành cao phu soái. Một màn này đại biến người sống, chứng kiến người chung quanh đều ngây dại. Còn có thể làm như vậy sao? Người này ai vậy? Lại là đến giúp đỡ. Chương 390, không có ý tứ, cứu không được ngươi. Chương 390, không có ý tứ, cứu không được ngươi. Đứng ở phía sau Hoàng Phong phái tông chủ thấy như vậy một màn phía sau đã có điểm phản ứng không kịp. Vị tiền bối này đến cùng là thần thánh phương nào? Bên người lại có nhiều như vậy cao thủ đi theo. Thảo nào lao tổ sẽ để cho hắn lấy lễ để tiếp đón. Vô luận là Diệp Thanh Minh vẫn là Diệp Thanh Minh bên người con góc. Đều không phải là hắn có thể đối phó được. Cái này thực lực của hai người đều cao hơn hắn, không cẩn thận còn có thể rước họa vào thân. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn, làm sao có khả năng làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Nhìn đứng ở phía trước tông môn đệ tử, tông chủ khuôn mặt đều đen xuống. Hoàng Phong trong phái làm sao sẽ có loại này bại hoại ra môn đồ đệ. Đem chuyện này xử lý tốt sau đó, hắn khẳng định sẽ cho người đem thân phận của người này điều tra rõ ràng, sau đó đem người đuổi ra ngoài. Thực sự là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, xui xẻo nhưng là bọn họ. Hắn cái này làm tông chủ tốt như vậy làm sao? 583 nắm trong tay nhiều người như vậy, không cẩn thận liền có thể hỉ để diệt môn nguy hiểm. May mắn lao tổ đã giải quyết cái này một nguy nan, bằng không, Hoàng Phong phái hôm nay có thể phải bị Diệp Thanh Minh tán sát sạch sẽ. Con cóc đem dung nhan của mình biến đổi một lúc sau, nhìn một chút Diệp Thanh Minh, hướng về phía hắn nở nụ cười, "Tiền bối, ngài mới vừa người nào vậy?" "Chức, tiền bối." Người chung quanh nghe được con cóc lúc nói lời này, đều bối rối. Người này lợi hại như vậy, dĩ nhiên gọi một tên mao đầu tiểu tử tiền bối. Bọn họ là nghe lầm. Vẫn là người này thật muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Mọi người ở đây ngậm bứt thời điểm, trong sân thể tu cùng mới vừa sống tới người đã sủi lơ ở tại trong sân nhỏ, nhất là thể tu. Hiện tại đã không có bỏ dậy khí lực còn như mới vừa dùng đan dược người. Người này cùng thể tu có điểm không quá giống nhau. Có thể là bởi vì dùng đan dược nguyên nhân, trong thân thể của hắn năng lượng đã viễn siêu người ngoài. Khi nhìn đến Diệp Thanh Minh cùng con cóc thời điểm, trong mắt thậm chí hiện ra một màn điên cuồng màu sắc. Khuôn mặt của hắn từng bước biến đến bặm mẹo. Dáng người cũng không chịu hắn khống chế. Ha ha ha. Cười nhạt âm thanh đột nhiên ở trong sân vang lên. Con cóc nhịn không được hướng phía thanh âm tới nguyên địa nhìn sang. Người này ai vậy? Làm sao tiếng cười so với hắn còn khó hơn nghe? Chính là hắn cho là có người so với hắn xấu xí thời điểm, nằm dưới đất người đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó thẳng đến Diệp Thanh Minh mà đi. Tiền bối cẩn thận. Con cóc nhìn đối phương hướng Diệp Thanh Minh vào tới, cả người có điểm hoảng sợ. Tốc độ của người này tại sao sẽ đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Hắn hiện tại thể hiện ra tu vi khả năng ở trên hắn. Đây là chạy Diệp Thanh Minh đi, người này cùng Diệp Thanh Minh đến cùng có thù oán gì? Liên tại con cóc vẻ mặt ngậm bứt thời điểm, Hoàng Phong phái tông chủ thỉnh lĩnh xuất hiện ở trong sân. Hắn trong tay cầm một cái kim trung tương tự pháp bảo. Chứng kiến đối phương thời điểm, hắn đem trong tay mình pháp bảo ném tới, trực tiếp đem người đặt ở kim trung phía dưới. Trong sân nhân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Hoàng Phong phái tông chủ, đều có điểm động. Tông chủ làm sao cũng tới, chuyện này đã quấy nhiều đến Hoàng Phong phái cao tầng sao? Đứng ở trong sân hoa phục thiếu niên, thấy như vậy một màn phía sau cũng có chút hoàng thần. Tông chủ là vì hắn tới sao? Nhưng hắn vẫn có một tí kẹo như thế tự biết rõ. Tông chủ là không có khả năng vì hắn một cái đệ tử nòng cốt xuất hiện ở đây trong sân. Nếu như tông chủ không phải là vì hắn tới, nói vậy cũng là bởi vì người trước mặt. Diệp Thanh Minh cùng trước mặt xấu xí người đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao để cho tông chủ xuất hiện ở cảnh chết trong sân? Hoàng Phong phái tông chủ đem người này trấn áp phía sau, thập phần khách khí nhìn một chút Diệp Thanh Minh, hướng về phía Diệp Thanh Minh chắc tay, tiền bối người này đã bị ta nắm, ngài nghĩ xử lý hắn như thế nào? Người chung quanh nghe được Hoàng Phong phái tông chủ lúc nói lời này, đôi mắt trừng thật to. Sau đó không dám tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Bọn họ tông chủ cư nhiên cũng gọi là Diệp Thanh Minh vì tiền bối. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Phong trong phái? Chẳng lẽ là cái kia quanh năm tìm không thấy tung tích Hoàng Phong phái lao tổ? Nhưng nếu như là Hoàng Phong phái lao tổ nói, tông chủ không nên gọi hắn tiền bối, mà là phải gọi lao tổ mới đúng. Bài trừ khả năng này, đàn ông mặc đồ đông cũng có chút bối rối. Liên tại hắn vẻ mặt ngậm bứt thời điểm, hai bóng người thình lình xuất hiện ở trong sân. Bọn họ nhìn lấy đứng ở trong sân đàn ông mặc đồ đông, không hề nghĩ ngợi, bước nhanh về phía trước, ngay trước Hoàng Phong phái tông chủ mặt, trực tiếp một cái tát tới. Đàn ông mặc đồ đông đều không phản ứng kịp, liền bị người trước mặt cho tát bay ra ngoài, phía sau lưng nặng nề đập vào tường viện trên vách tường. Tại hắn đập phải trên vách tường thời điểm, trong sân trận pháp thình lình khởi động. Một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên, trực tiếp phá vỡ đối phương cánh tay. Cái này còn bèn bèn chỉ là một cái bắt đầu. Theo đối phương va chạm vào trận pháp, vô số kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, hướng phía tên nam tử này vọt tới. Cánh tay của nam tử cùng chân đã xuất hiện rất nhiều vết thương, máu chảy như chú. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Phụ thân, sư tôn, cứu mạng a! Đàn ông mặc đồ đông cấp tốc hướng phía trong sân hai gã trưởng lão cầu cứu. Hai gã trưởng lão nghe vậy, cấp tốc quay đầu. Không có ý tứ, cứu không được. Chương 391, tránh không khỏi coi như người mạng lớn. Chương 391, tránh không khỏi coi như người mạng lớn. Hai vị trưởng lão không đành lòng chứng kiến đệ tử của mình cùng nhi tử gặp như vậy cực khổ. Thập phần hòa hài nghiêng đầu qua, không tính quan tâm chuyện bên này. Tu luyện người dòng dõi, tuy là hết sức gian nan, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng chỉ có cái này một đứa con trai cùng đồ đệ. Một cái phế vật mà thôi, chết cũng đã chết. Điều này làm cho hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Hắn phía trước liền cùng người này nói, làm cho hắn ở trong tông môn thu liễm một chút, không nên đến chỗ đắc tội với người. Hai người bọn họ mặc dù là Hoàng Phong phái nội môn trưởng lão, nhưng cũng không thể thay hắn lau cả đời cái mông. Nhưng này người chính là không nghe lọt hay, vẫn còn ở trong tông môn tùy ý làm bậy. Hiện tại lại đắc tội tông chủ và tông chủ mời tới quý khách. Bọn họ cũng coi là Hoàng Phong phái cao tầng một trong, đã từng nghe nói qua một chút bí văn. Khi bọn hắn biết được trong tông môn tới một cái cao thủ tuyệt thế thời điểm, lòng của bọn họ cũng theo lộn bột một cái, tự nhiên không dám đắc tội Diệp Thanh Minh cùng người đứng bên cạnh hắn. Hắn muốn là muốn đem tiểu tử này gọi tới, thật tốt ước thúc một chút, có thể chờ bọn hắn đi tìm sau đó, phát hiện người này đã ly khai ngọn núi. Chờ bọn hắn hỏi rõ người này nơi đi, mới biết được, hắn đã trô đến tới bên này. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tự mình đi một chuyến, hy vọng có thể tại hắn gây sự phía trước đem người này ngăn lại. Nhưng bọn họ còn đánh giá thấp người này gây sự năng lực. Người này cũng sớm đã đem Diệp Thanh Minh cùng tông chủ cho tội xong. A, có tiếng kêu thảm thiết như trước quanh quẩn ở trong sân nhỏ. Bại liệt trên đất thể tu, nhìn lấy người này bị hành hạ thê thảm như vậy, trong mắt cũng không nhận ra vẻ sợ hãi màu sắc. Người này nhưng là Hoàng Phong phái đệ tử nòng cốt. Hai vị sư tôn vẫn là nội môn trưởng lão. Hắn ở trong tông môn, chỉ cần không làm quá phận, đều có thể toàn thân trở ra, không sẽ chọc cho gặp bất kỳ phiền phức gì. Hiện nay, hắn đây là nhìn thấy gì? Hai người này dĩ nhiên tự mình động thủ, đem đồ đệ của bọn hắn cùng nhi tử cho đánh vào trận pháp bên trên. Còn nhìn tận mắt người của bọn họ thừa nhận lăng trì nỗi khổ. May mắn hắn mới vừa bị Diệp Thanh Minh nhân đánh hôn mê bất tỉnh, không phải vậy, hiện tại thừa nhận phần này thống khổ người khả năng chính là hắn. Nói tu âm thầm vui mừng một cái, sau đó yên lặng nằm út sấp ở trong góc, vẫn không nhúc nhích. Tông chủ, là chúng ta quản giáo không nghiêm, cũng xin tông chủ trách phạt. Hai gã nội môn trưởng lão không quan tâm đối phương, mà là nhằm vào lấy tông chủ không người một cái. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn một chút trước mặt hai gã nội môn trưởng lão, trong mắt xẹt qua một tia không vui. Cái này người là đem Hoàng Phong phái mặt mũi ném sạch, dĩ nhiên làm cho nhiều người như vậy ở chỗ này coi bọn họ là thành hầu xem. Hai gã nội môn trưởng lão tự nhiên biết, có chút đối lý, bọn họ chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh không nói được một lời. Mọi người ở đây dồn dập thỉnh tội thời điểm, bị tông chủ đặt ở kim trung phía dưới nhân, đột nhiên có phản ứng. Tông chủ trong tay kim trung nhưng là Hoàng Phong phái chí bảo một trong, có thể trấn áp thế gian toàn bộ tà ma, nhưng hôm nay, bọn họ nhìn lấy kim trung bên trên hiện đầy vết rách, trong mắt cũng hiện ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Có không ít người đã bắt đầu lui về phía sau lui lại. Bọn họ chỉ là theo đàn ông mặc đồ đông tới. Chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi, muốn cho bọn họ đem mệnh ở lại chỗ này, bọn họ nhất định là không làm. Đám người dồn dập lui về phía sau lui lại. Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng là đem một màn này xem ở trong mắt. Khi hắn chứng kiến kim trung nghiền nát lúc, đôi mắt lóe lên một cái. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, tông chủ trong tay kim trung thình lình nghiền nát. Một đạo nhân ảnh từ bên trong đống nhiên lao ra, sau đó hướng phía Diệp Thanh Minh lần nữa vọt tới. Người này mục tiêu dường như từ đầu đến cuối đều là Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh trên người có hấp dẫn hơi thở của hắn. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần đem Diệp Thanh Minh thôn vệ tu vi của hắn, nhất định sẽ đột phi mạnh thêm. Thậm chí còn có khả năng mở cái địa phương quỷ quái này. Diệp Thanh Minh nhìn lấy hướng chính mình xông tới quái vật, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nhẹ nhàng biết phất tay. Không gian lồng giam xuất hiện lần nữa. Quái vật bị Diệp Thanh Minh vây ở không gian lồng giam bên trong, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thành một cái hạt gạo. Người bên cạnh thấy như vậy một màn phía sau, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Không gian pháp tắc chi lực cùng quy tắc chi lực, phàm là tu vi cao thâm một chút người, đều có thể nhìn ra Diệp Thanh Minh cái này một công kích diệu dụng, nhất là Hoàng Phong phái tông chủ. Tại hắn chứng kiến Diệp Thanh Minh phóng xuất ra không gian lồng giam cùng quy tắc chi lực thời điểm, hắn đã trợn to mắt, khó tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Đây chính là lão tổ nhìn chúng tiền bối sao? Quả nhiên không giống bình thường. May mắn hắn tới kịp thời, không để cho thủ hạ nhân gây thành đại họa. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện ở nơi này đãi khách chỗ, Diệp Thanh Minh hiện tại khả năng đã thẹn quá thành giận, thậm chí đối với Hoàng Phong phái người độc thủ, thực sự là vận hạnh. Hắn âm thầm đưa ra khỏi cửa khí, sau đó mang theo ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Minh. Tiền bối người này ngươi tính xử trí như thế nào? Hoàng Phong phái tông chủ giọng nói đều nhỏ một chút, thần thái cũng biến đến vô cùng cung kính. Không thể trêu vào. A Diệp Thanh Minh nhìn một chút trong tay mình hạt gạo nhỏ, trên mặt lộ ra một vẻ kiểu khác màu sắc. Đồ chơi này, hắn tự nhiên là muốn đưa đi cùng người kia đoàn tụ. Có hai cái tương đồng khí tức người ở cùng nhau, bọn họ sẽ phải không có gì giấu nhau. A Phàm. Chương 392, không dám di chuyển, thực sự. Chương 392, không dám di chuyển, thực sự. Người chung quanh thấy Diệp Thanh Minh hung hãn như vậy, cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Cái này cũng quá lợi hại rồi, a quả thực không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. May mắn bọn họ phía trước không có đối với Diệp Thanh Minh bất kính. Bằng không, hiện tại chết khả năng chính là hắn. Mới vừa đối với Diệp Thanh Minh bất kính nhân đã bị đánh gần chết, chỉ còn nửa sức lực, hơn nữa có ra không vào, mắt nhìn thấy sống không nổi nữa. Hai gã trưởng lão nhìn lấy đệ tử của bọn họ, đôi mắt lóe lên một cái. Người này cùng bọn họ tuy là không có quan hệ gì, cũng là bọn hắn hiện tại hạ quyết tâm muốn từ bỏ nhân. Nhưng này nhân cùng bọn họ là khá liên quan, nếu như tông chủ không phải là muốn đem chuyện này đổ lỗi đến trên người bọn họ lời nói, bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Sở dĩ bọn họ bây giờ thấy Diệp Thanh Minh động thủ đem đối phương chạm sát sau đó, trong mắt cũng hiện ra một vẻ tiểu khác màu sắc, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy những người này nên xử lý như thế nào? Bọn họ mới vừa đều đối tiền bối bất kính, có phải hay không muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết? Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là cho hắn một cái thông khoái. Cái này dạng so với hắn ở chỗ này chịu dằn vặt mạnh hơn nhiều, tông chủ tự nhiên cũng là đem hai người này thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến cách đó không xa người, hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng ra khỏi bọn họ gật đầu. Người này tìm đến Diệp Thanh Minh phiền phức, vốn là đó là một con đường chết. Hắn phía trước liền cùng trong tông môn nhân đã nói, để cho bọn họ hành sự cẩn thận, không phải phải ở bên ngoài trêu chọc thị phi mỗi một cái người đem hắn lời nói nghe vào. Nếu những người này không có đem mình nói nghe vào, nên vì bọn họ sở tác sở vi trả giá thật lớn. Mộ Dung Thần Tịch cùng tiểu chú lùn thấy như vậy một màn phía sau, trên mặt không có bất kỳ thần sắc. Bọn họ yên lặng đi theo Diệp Thanh Minh bên người. Ngược lại bọn họ cũng không phải là vì Hoàng Phong phải tới. Bên này người như thế nào cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Đem mới vừa tìm Diệp Thanh Minh phiền toái người giải quyết sau đó, tông chủ lúc này mới cười doanh doanh nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Tiền bối, cái chỗ này vẫn là quá huyên náo, hơn nữa hệ số an toàn cũng không phải đặc biệt cao, thường thường sẽ có người đến đây quấy rối, hay là mời tiền bối rời bước, đi địa phương khác ở tạm. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hoàng Phong phái tông chủ, không có cự tuyệt, nhìn lấy hắn ly khai đại khách tiểu viện. Trong sân nhân nhìn lấy Diệp Thanh Minh sau khi rời đi, trong mắt cũng lộ ra một vẻ tiểu khác màu sắc. Bọn họ ngày hôm nay thật đúng là nhìn vừa ra đại hí. Bọn họ cũng không nghĩ đến, bọn họ trước đây cao không thể chạm đệ tử nòng cốt dĩ nhiên chết ở Diệp Thanh Minh trong tay, còn bị chết thê thảm như thế. Từ nay về sau, bọn họ hành sự có thể phải chú ý một ít, chí ít sẽ không vô duyên vô cố đi quấy rối người. Tiền bối, ngài cảm thấy cái chỗ này như thế nào? Cũng không lâu lắm, Hoàng Phong phái tông chủ đem Diệp Thanh Minh đám người dẫn tới một cái non xanh nước biếc địa phương. Cái địa phương này nồng độ linh khí hết sức mạnh mẽ, bên trong còn có một cái loại nhỏ tụ linh trận, là thập phần thích hợp chỗ tu luyện. Bên ngoài còn mơ hồ có thể thấy được bạch hạc cùng linh thú, nhìn lấy giống như tiên gia phụ đệ giống nhau. Tiểu chú lùn cùng Mộ Dung Thần Tịch nhìn lấy trước mặt khu nhà nhỏ này, tự nhiên là vô cùng thích. Bọn họ không tự chủ được nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Nếu như Diệp Thanh Minh đồng ý, bọn họ là có thể ở cái địa phương này. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hoàng Phong phái tông chủ, gật đầu. Hoàng Phong phái tông chủ thấy Diệp Thanh Minh sau khi gật đầu, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng Diệp Thanh Minh không hài lòng đâu. Phát hiện Diệp Thanh Minh thỏa mãn, Hoàng Phong phái tông chủ hướng về phía Diệp Thanh Minh gật đầu, sau đó liền xoay người lì khai tiểu viện. Hắn còn phải đi cùng lão tổ hội báo đâu. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương sau khi rời đi, đưa ánh mắt đặt ở tiểu chú lùn cùng Mộ Dung Thần Tịch trên người. Ngươi trước nói tín đồ đại điện ở địa phương nào? Diệp Thanh Minh mở miệng hỏi. Tiểu chú lùn nghe lời này một cái, chân mày hơi nhíu một cái, hắn không nghĩ tới. Diệp Thanh Minh nhanh như vậy cũng nhớ tới tín đồ đại điện sự tình. Chỗ kia nhưng là Long Đàm Hồ huyện. Tín đồ đại điện thực lực ở Hoàng Phong phái bên trên. Bên trong cao thủ càng là nhiều như phù tinh. Đống nhiên xông vào, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn sở dĩ đồng ý Diệp Thanh Minh tới trước Hoàng Phong phái, cũng là bởi vì như vậy. Hiện nay, nhìn lấy Diệp Thanh Minh muốn đi tín đồ đại điện, tiểu chú lùn đột nhiên có chút hoảng sợ, nói xa nói gần hỏi một câu, tiền bối, chuyện này không cần nóng nội. Tín đồ đại điện liền tại Hoàng Phong phái mặt, lộ trình cũng không phải quá xa, nếu như chúng ta muốn đi tín đồ đại điện nói, làm cái chứng minh thực tế là có thể đạt đến, không cần vội vã như thế ư? Diệp Thanh Minh nghe lời nói này, không tự chủ được nhìn một chút Tiểu Hải Không. Nam tử, người này nói có chút ý tứ. A Mộ Dung Thần Tịch cũng không tự chủ được nhìn một chút tiểu chú lùn. Con đường đi tới này, người này đối với Diệp Thanh Minh có thể nói là nói gì nghe nấy, còn chẳng bao giờ vi phạm quá Diệp Thanh Minh ý tứ. Hiện tại, nghe được hắn đột nhiên muốn cãi lời Diệp Thanh Minh mệnh lệnh, Mộ Dung Thần Tịch cũng có chút hiếu kỳ nhìn lấy tiểu chú lùn, muốn biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Đối phương nhận thấy được Diệp Thanh Minh ánh mắt, nhịn không được đánh run một cái. Hắn thành thành thật thật nói ra, chỗ đó rất nguy hiểm, nếu như chưa có hoàn toàn chuẩn bị, cho dù là siêu thoát cảnh giới cường giả, đi cũng là có đến mà không có về, chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Chương 393, đến từ tông chủ kiên kỵ. Chương 393, đến từ tông chủ kiên kỵ. Diệp Thanh Minh nhìn một chút tiểu chú lùn, thấy hắn không giống như là đang nói dối, Diệp Thanh Minh lúc này mới hướng phía trong viện đi tới. Tiểu chú lùn nhìn lấy Diệp Thanh Minh tiến nhập tiểu viện, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn một chút đứng ở bên cạnh Mộ Dung Thần Tịch, hướng hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó cũng theo nhảy vào tiểu viện. Cùng lúc đó, ở Hoàng Phong phái phía sau núi, Hoàng Phong phái tông chủ đứng ở lão tổ trước mặt, thần thái hết sức cung kính. "Lão tổ, mới vừa vị tiền bối kia đã một lần nữa an bài dừng chân, bất quá, ta xem vị tiền bối kia dường như sẽ không ở Hoàng Phong phái ở lâu, chúng ta muốn phái người đi điều tra một cái lai lịch của đối phương sao?" Hoàng Phong phái tông chủ nói rất là cẩn thận. Hắn ở lúc nói chuyện, còn thỉnh thoảng nhìn lão tổ thần sắc trên mặt. Lão tổ dường như rất trọng thị Diệp Thanh Minh. Không biết Diệp Thanh Minh là từ nơi nào nhô ra. Nếu như đối phương đến từ chính thế gia, vậy bọn họ tông môn khả năng liền xui xẻo. Hoàng Phong phái lão tổ nhìn một chút tông chủ, đôi mắt hơi híp một cái. 15 người này thực lực không tầm thường, không nên đi điều tra thân phận của hắn, hắn có nhu cầu gì toàn bộ giúp hắn giải quyết hết, không nên để cho hắn vì việc vặt ưu phiền. Minh bạch. Tông chủ cung kính gật đầu. Còn có, người này không phải tông môn đệ tử, hắn đến từ chính thế gia, các ngươi đối lên hắn thời điểm cẩn thận một chút, chớ đem người khác chọc tới. Ừ. Hoàng Phong phái tông chủ đang nghe lão tổ nói câu nói này thời điểm, đôi mắt lóe lên một cái. Hắn phía trước một mực tại suy đoán Diệp Thanh Minh thân phận chân thật, thậm chí đã có rất nhiều loại giả thiết. Hắn một lần cho rằng Diệp Thanh Minh là tới từ ở trung bộ địa khu, cũng chỉ có chỗ đó mới chỉ có thể bồi dưỡng được như vậy thiên tư chắc tuyệt người. Hắn ngây thơ cho rằng là bọn họ Hoàng Phong phái làm chuyện gì tốt, người bên kia mới có thể phái người đến đây, muốn đem bọn họ tông môn đẳng cấp đi lên nói lại, thậm chí có khả năng mang theo bọn họ đi đến Trung Châu tu hành. Có thể lão tổ hiện tại nói cho hắn biết, đây hết thảy bất quá là hắn không tưởng. Diệp Thanh Minh không chỉ có không phải đến từ trung bộ địa khu, thậm chí ngay cả tông môn đệ tử đều không phải, là nếu như Diệp Thanh Minh không phải tông môn đệ tử, cái kia có thể giúp bọn hắn gấp cái gì? Lão tổ tại sao muốn coi trọng như vậy Diệp Thanh Minh? Trong này lại là nguyên nhân gì? Không minh bạch. Hoàng Phong phái lão tổ nhìn một chút Hoàng Phong phái tông chủ, nụ cười nhạt nhòa cười hắn phía trước nghe nói tông chủ thay người thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Thằng đến nghe nói, trước một đời tông chủ đã chết đang đại chiến bên trong lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là trong tông môn nhân, thừa dịp hắn không lại thay đổi tông chủ nhân tuyển, hắn nhất định sẽ cho hắn người báo thù. Có thể sự thực cũng không phải như vậy. Người này rất có thực lực, sắp thực có thể trở thành nhất tông chi chủ. Hắn hiện tại cũng là rất hài lòng hành vi của người này phương thức. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn một chút lão tổ, gật đầu. Lão tổ, vạn bối quả thật có chút không biết rõ, ngài đối với người kia thái độ tại sao lại đặc biệt như vậy? Hắn không phải tông môn người, càng không phải đến từ trung bộ địa khu. Chúng ta bây giờ đối với Diệp Thanh Minh hữu hảo như vậy, hắn về sau một phần bạn phản đi qua đối phó chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối? Trước một đời tông chủ chính là chết ở thế gia trong tay, chúng ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Lão tổ, chúng ta được nghĩ biện pháp. Hoàng Phong phái tông chủ trong lòng có chút sầu lo, hắn không muốn đem Diệp Thanh Minh ở lại bọn họ trong tông môn. Diệp Thanh Minh hiện tại liền dường như một cái bom hẹn giờ, có thể ở tại bọn hắn trong tông môn đánh đập tàn nhẫn, người như vậy tuyệt đối không tốt gặp nhau. Nếu như bọn họ đối với Diệp Thanh Minh chiếu cố không phải đặc biệt chú đáo, người này nổi cơn giận, vẫn không thể đem bọn họ tông môn cho nổ. Hoàng Phong phái lão tổ nghe thế người lúc nói lời này, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở. Hắn cũng muốn đem vị này tổ tông đưa đi, nhưng vấn đề là Diệp Thanh Minh muốn chủ động ly khai tông môn mới được, các bọn họ trên tông môn dưới, tất cả mọi người đều cộng lại, cũng không phải Diệp Thanh Minh một người đối thủ. Bọn họ bây giờ là phụ thuộc, nếu như lúc này đem Diệp Thanh Minh đưa đi lời nói, Diệp Thanh Minh cũng rất có thể sẽ đối với bọn họ độc thủ. Hắn không có can đảm này đi đổ. Không phải bổn tọa không muốn, mà là chúng ta làm không được. Ở chúng ta khu vực này, có ai có thể so sánh qua được Trường Kỳ? Trường Kỳ hiện 410 ở đều nhanh rơi vào trong chiến loạn, chúng ta bên này cho tới bây giờ vẫn là gió êm sóng lặng. Đã coi như là trời cao ban ơn, không cần có quá nhiều hy vọng xa vời. Diệp Thanh Minh cũng không phải phần tử xấu, làm cho hắn tiếp tục lưu lại trong tông môn, hắn sẽ không đối với Hoàng Phong phái làm chuyện gì. Nhưng là, Hoàng Phong phái tông chủ vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Thanh Minh cũng thủy chung là một cái cực kỳ cường đại người. Nếu là hắn nổi giận lên, bọn họ toàn bộ trên tông môn dưới đều không chịu nổi Diệp Thanh Minh một người lửa giận. Hắn hiện tại có chút lo lắng. Có thể lão tổ rõ ràng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn một chút lão tổ, chỉ có thể chắp tay, sau đó rời đi phía sau núi. Lão tổ chứng kiến tông chủ sau khi rời đi, sâu đậm thở dài. Nếu như có thể được nói, hắn nơi nào không muốn làm. Diệp Thanh Minh có thể đem mình cứu sống, đủ để chứng minh đối phương bản lĩnh viễn siêu cho hắn. Chỉ cần đối phương không phải công tôn gia tộc nhân, cái kia đối với bọn họ cũng không sao uy hiếp. Chương 394, thời kỳ giáp hạn, cực kỳ đáng thương. Chương 394, thời kỳ giáp hạn, cực kỳ đáng thương. Hoàng Phong phái tông chủ ly khai hậu sơn sau đó, cũng không nhàn rỗi. Hắn dựa theo lão tổ phía trước mệnh lệnh, đem tất cả đỉnh núi bên trên đệ tử ưu tú toàn bộ đều hội tụ đứng lên, sau đó để cho bọn họ tiến hành rồi một hồi nội bộ tỉ võ. Sở hữu tương đối người ưu tú đều bị hắn tụ tập với nhau, nhìn lấy Hoàng Phong phái tương lai hy vọng, tông chủ trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Hắn đứng ở trên đài cao, nhìn một chút nhóm người này lớn tiếng nói: "Các ngươi có thể sinh ở niên đại này, cũng là phúc khí của các ngươi. Hoàng Phong phái lao tổ nhiều năm như vậy chưa bao giờ có thu học trò trải qua, lần này lại đột nhiên hướng tất cả đỉnh núi tuyển nhận môn đồ, các ngươi đều là Hoàng Phong phái tinh nhuệ nhất đệ tử. Hy vọng các ngươi bái nhập lão tổ môn hạ phía sau, khắc khổ tu luyện, nỗ lực trở thành tông môn đỉnh lương chi trụ. Bọn ta ghi nhớ tông chủ giáo huấn." Người phía dưới dồn dập đáp lại. Mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là quá tốt, bọn họ cũng không nghĩ đến bọn họ sinh thời lại vẫn có thể trở thành là Hoàng Phong phái lão tổ đệ tử. trở thành Hoàng Phong phái lao tổ đệ tử, chúng ta cùng tông môn những trưởng lão này chính là ngồi ngang hàng tồn tại. Quá khứ bọn họ gọi sư bá cùng sư thúc người, hiện tại thành bọn họ cùng thế hệ. Bây giờ, bọn họ đứng ở trước mặt những người này, chỉ cần gọi bọn hắn sư huynh hoặc là sư tỷ. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn một chút đám này tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn người trẻ tuổi, mang theo bọn họ trực tiếp đi phía sau núi. Mà tất cả đỉnh núi trưởng lão và phong chủ nhìn lấy người của bọn họ bị mang đi phía sau, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Những người này có thể là bọn họ khắp nơi ưu tú nhất nhân, cũng là bị bọn họ bồi dưỡng, dùng để trở thành Hoàng Phong phái đỉnh lương chi trụ tồn tại. Thậm chí có khả năng thế thân bọn họ vị trí, muốn không trở thành một phong chi chủ, muốn không liền trở thành tông môn trưởng lão. Nói chung, những người này chỉ cần lớn lên, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Hiện nay, bọn họ bị lão tổ thu làm đệ tử, địa vị và thân phận đã xảy ra thay đổi to lớn. Có thể đi vào phía sau núi, nói rõ tu vi của bọn họ cùng thiên phú đều đã đạt tiêu chuẩn. Ngay tại những này đệ tử đi đến phía sau núi thời điểm, Diệp Thanh Minh bên này cũng thu đến tin tức. Diệp Thanh Minh nhìn lấy bay lượn ở trước mặt mình cái này chỉ linh hạt, trên mặt lộ ra một vẻ tiểu khác màu sắc. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phong phái lao tổ thậm chí ngay cả nhỏ như vậy sự tình cũng cần tới trưng cầu ý kiến của hắn, đã đem hắn trở thành Hoàng Phong phái một thành viên. Nhìn lấy trước mặt cái này chỉ tiểu linh hạt, Diệp Thanh Minh cười cười, từ trên bồ đoàn bắt đầu, thân hình phát một cái, liền biến mất ở trong phòng. Diệp Thanh Minh vừa mới tiêu thất, sát vách bên trong phòng tiểu chú lùn liền mở mắt ra. Không cảm giác được Diệp Thanh Minh khí tức phía sau, tiểu chú lùn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ màu sắc. Sau đó cũng theo xông ra khỏi phòng. Thiên A, trong khoảng thời gian này nhanh nín chết hắn. Diệp Thanh Minh đi tới Hoàng Phong phái phía sau, cũng không để cho bọn họ ở bên ngoài hành sự, càng không để cho bọn họ làm sằng làm bậy. Hắn trong khoảng thời gian này đều nhanh thèm chết rồi. Thật sự nếu không ăn một chút gì, hắn đều cảm giác mình không giống như là cái người sống. Diệp Thanh Minh thật vất vả ly khai, hắn phải cho chính mình chuẩn bị đồ đạc, làm cho hắn tới giải giải sảng. Tiểu chú lùn nhìn lên bầu trời bay múa những thứ này linh hạt, trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình đắc ý, mấy thứ này nhìn lấy cũng rất mỹ vị. Không biết ăn là cái gì mùi vị. Nghĩ lấy, tiểu chú lùn thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong sân nhỏ. Hoàng Phong phái phía sau núi. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy trước mặt hắn đám này tư thế bay hùng bộ phát đệ tử, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn cho rằng Hoàng Phong phái mấy năm nay không có suy bại bao nhiêu. Hiện tại, nhìn lấy Hoàng Phong phái mới thu nhận cái này một nhóm đệ tử, trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng. Những người này ở đây Hoàng Phong trong phái chí ít cũng tu luyện hơn mấy chục năm. Nhưng bọn họ trong đám người này, tu vi cao nhất cũng mới chân quân đỉnh phong. Mới, chỉ có chân quân đỉnh phong a, những người này nhìn một cái chính là bị Hoàng Phong phái đại lực bồi dưỡng nhân. Trong tông môn tài nguyên tu luyện, đại bộ phận đều ở đây hướng bọn họ nghiêng. Dù cho như vậy, tu vi của bọn họ tiến triển vẫn là như thế thông thả. Nhất là trước mặt nhất tên đệ tử kia, tuổi tác đều đã qua trăm, hiện tại cũng ở nhìn tử phụ chân nhân. Hơn nữa còn là mới đột phá. Loại tu luyện này thiên phú người, dĩ nhiên cũng có thể tiến nhập bị hắn sàng chọn trong hàng ngũ. Hoàng Phong phái hiện tại đã suy bại thành bộ dáng này sao? Hoàng Phong phái lao tổ trong lòng không ngừng ai oán lấy. Nhìn lấy ánh mắt của những người này cũng xảy ra một ít biến hóa. Phía dưới những đệ tử này, tự nhiên cũng là đem lão tổ thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Khi bọn hắn chứng kiến lao tổ dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm, nội tâm của bọn hắn nhịn không được lộ bộ một cái. Lao tổ chẳng lẽ là không có coi trọng bọn họ? Nhưng là làm sao có thể chứ? Bọn họ ở trong tông môn cũng coi là siêu quần bạt tụy đệ tử lựa. Vô luận là ở trong tông môn hay là đang trên ngọn núi, bọn họ đều là người có cũng như không, có người thậm chí là nhất phong đại sư mình. Thân là đại sư mình, bọn họ có kiêu ngạo bản lĩnh. Có thể tại lão tổ nhìn kỹ phía dưới, bọn họ đột nhiên có một loại bọn họ chính là phế vật cảm giác. N ở trong tông môn cũng chỉ có các ngươi những người này. Lão tổ nhìn lấy bọn họ, nhàn nhạt hỏi một câu. Trong thanh âm tất cả đều là thất vọng, vậy để cho người nghe cả người phát lạnh. Chương 395, tư chất coi như không tệ. Chương 395, tư chất coi như không tệ. Người phía dưới dồn dập cúi đầu. Bọn họ nhìn liền lão tổ dũng khí đều không có. Hoàng Phong phái lão tổ thấy như vậy một màn phía sau, trong lòng càng phát ra thất vọng. Liền tự tin đều không có, chính mình bất quá là nói mấy câu, nhìn nhiều hai người bọn họ nhãn, bọn họ kể cả cùng chính mình rằng có dũng khí cũng không có. Người như vậy còn có cần bồi dưỡng xuống phía dưới sao? Hoàng Phong phái lão tổ trong lòng tràn đầy thất vọng. Liền tại hắn chuẩn bị đem những người này toàn bộ đều đuổi về tông môn thời điểm, Diệp Thanh Minh đột nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Có chuyện tìm ta? Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hoàng Phong phái lão tổ, hỏi một câu. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy Diệp Thanh Minh đến, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó thở dài, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Hoàng Phong phái những thứ này tinh nhuệ đệ tử Hoàng Phong phái thực sự là càng ngày càng tệ. Nếu như là Hoàng Phong phái tuột cùng nhất thời điểm, những người này liên nhập ngoại môn tư cách đều không có. Nhưng hôm nay, những người này dĩ nhiên thành Hoàng Phong phái, cực kỳ có tu luyện thiên phú nhân. Bây giờ còn là Hoàng Phong phái chân truyền đệ tử, ngươi nói, ta phải làm thế nào đối với bọn họ đâu? Hoàng Phong phái lao tổ nói, trong lòng liền có vô hạn thê lương. Hoàng Phong không 17 phái không người nối nghiệp. Nếu như tông môn cùng thế gia giữa mâu thuẫn còn là không đoạn thăng cấp, truyền thừa của bọn họ khả năng liền muốn chặt đứt. Tông môn cùng thế gia hoàn toàn khác nhau. Tông môn dòng chính nhất mạch người cũng không phải đặc biệt nhiều, toàn bộ đều là nghi trượng phía ngoài huyết mạch tới tráng đại tông môn. Có thể thế gia cũng không giống nhau. Bọn họ là lấy gia tộc làm căn cơ, lấy huyết mạch vì ràng buộc. Mỗi một cái tộc nhân đều cùng bọn họ có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Bọn họ tuy là cũng sẽ hướng phía ngoài tuyển nhận một ít thiên tư chắc tuyệt đệ tử, nhưng bọn hắn trọng điểm vẫn sẽ bồi dưỡng bổn gia đệ tử. Những người này đối với gia tộc của bọn họ rất có lòng trung thành. Một ngày gia tộc xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ để một cái đứng ra, tuyệt đối sẽ không làm cho tông môn có diệt tộc nguy hiểm. Điều này sẽ đưa đến bọn họ có thể vẫn truyền thừa tiếp, trừ phi tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhưng tông môn cũng không giống nhau. Tông môn gặp phải nguy cơ muốn so thế gia nhiều hơn. Tông môn những đệ tử này phía sau tuy là cũng có hoặc nhiều hoặc ít thế lực, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đem sở hữu trứng gà toàn bộ đều để vào trong một cái giỏ. Nếu như hắn là những thế gia này đại tộc nói, hắn cũng sẽ không để chính mình hậu nhân toàn bộ đều đợi ở một chỗ. Bọn họ nhất định sẽ đem những này người phân tán đi ra ngoài, để cho bọn họ gia nhập vào từng cái tông môn, thậm chí sẽ để cho bọn họ cải danh đổi tính, chờ bọn hắn công thành danh toại sau đó, lại để cho bọn họ khôi phục vốn có tướng mạo cùng dòng họ, lại liên hợp phía trước người, bọn họ hoàn toàn có thể đem viết văn nắm giữ trong tay bọn hắn, thậm chí có thể cùng gia tộc của bọn họ sáp nhập. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Phong phái lao tổ đang cùng Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, trong lòng là vô hạn thê lương. Phía dưới những đệ tử này, tự nhiên cũng nghe đến Hoàng Phong phái lao tổ cùng Diệp Thanh Minh giữa đối thoại. Nghe được đối thoại của hai người sau đó, người phía dưới thần sắc đều có chút khó coi. Hoàng Phong phái lao tổ đây là đem bọn họ hủy bỏ sao? Bọn họ không phải cho rằng bọn họ không có năng lực này, bọn họ cũng không cho rằng bọn họ không có biện pháp, chỉ sinh khí Hoàng Phong phái. Tương phản, khu vực này thế gia cùng tông môn là giống nhau. Bọn họ tông môn mặc dù tại suy yếu, có thể thế gia cùng bọn họ cũng giống như nhau. Từ vài thập niên trước phát sinh chuyện kia sau đó, tông môn cùng thế gia thực lực đều đang không ngừng lui lại, thậm chí gặp trăm năm nguy cơ, rất có thể sẽ đứt truyền thừa. Nói cách khác, tông môn cùng thế gia từ đầu đến cuối đều ở đây cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, cho tới bây giờ đều không có lệnh bắt quá. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ bây giờ nghe Hoàng Phong phái lao tổ lúc nói lời này, trong lòng đều có chút không hài lòng lắm, nhưng bọn họ cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể yên lặng đợi ở chỗ ngồi của mình bên trên, trầm mặc không nói. Diệp Thanh Minh nghe được Hoàng Phong phái lao tổ lúc nói lời này, quay đầu nhìn một chút phía dưới những học trò này. Hoàng Phong phái thú nhận nhóm đệ tử này tư chất kỳ thực coi như là khá lắm rồi. Tu luyện tiên phú tương đối mạnh nhân cũng có rất nhiều. Trong đám người này phần lớn người đều tiến nhập tử phủ cảnh giới, còn có người trực tiếp đạt tới tử phủ chân quân đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến thêm một bước. Đây nếu là đặt ở Mộ Dung gia tộc hoặc là Công Tôn gia tộc lời nói, đã coi như là kiệt xuất thiếu niên thiên tài. Là ngươi yêu cầu quá cao, bọn họ tiên phú cũng còn không sai. Diệp Thanh Minh thanh âm ở Hoàng Phong phái lao tổ bên tai vang lên. Ừ. Hoàng Phong phái lao tổ kinh ngạc một cái, có chút không quá lý giải nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Ngươi cảm thấy tu vi của bọn họ coi như có thể? Hoàng Phong phái lao tổ hỏi. Diệp Thanh Minh cũng gật đầu, tu vi của bọn họ mặc dù không là đặc biệt cao, nhưng thiên phú và nghị lực đều là nhất đẳng. Đợi một thời gian, bọn họ đều có thể trở thành danh chấn nhất phương thiên tài. Ngươi cần gì phải quá gấp? Hoàng Phong phái lao tổ trong nháy mắt trầm mặc. Diệp Thanh Minh nói kỳ thực cũng không có sai. Những người này tu luyện thiên phú mặc dù không là đặc biệt cao, thế nhưng nghị lực cùng năng lực đều là nhất đẳng. Chỉ cần cho hắn thêm nhóm một chút thời gian, bọn họ khẳng định có thể trở thành danh chấn nhất phương nhân vật. Nhưng vấn đề là, Hoàng Phong phái chờ rồi sao? Đây mới là hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Chương 396, không phá thì không xây được, thay đổi chi phương. Chương 396, không phá thì không xây được, thay đổi chi phương. Có Diệp Thanh Minh thoải mái, Hoàng Phong phái lao tổ cảm thấy khá hơn một chút. Hắn phục hồi tinh thần lại nhìn một chút phía dưới những đệ tử này, chờ đấy bọn họ gật đầu. Vị tiền bối này nói không sai, tu luyện của các ngươi thiên phú mặc dù không là cực kỳ tốt, nhưng nghị lực cùng năng lực đều là nhất đẳng. Có thể bước vào tử phủ cảnh giới, quả thật có tư cách trở thành Hoàng Phong phái đệ tử nòng cốt. Các ngươi như là đã trở thành Hoàng Phong phái hạch tâm cùng chân truyền đệ tử, nói vậy nghị lực một cửa đã đạt tiêu chuẩn. Bùn tọa bên này có một cái thay đổi người khác thiên phú vô công, nếu như các ngươi nghị lực đạt tiêu chuẩn, có thể nếm thử tiến hành thuốc tắm, qua một thời gian ngắn, tu luyện của các ngươi thiên phú có thể sẽ bên trên một cấp bậc. Hoàng Phong phái lao tổ nói làm cho đám người sôi trào. Bọn họ nghe được cái gì? Lao tổ bên này lại có để cho bọn họ tu luyện thiên phú thay đổi phương thuốc. Bọn họ trước đây làm sao chưa nghe nói qua? Cho dù là trao đổi các cùng tàng bảo các bên trong, cũng chưa từng xuất hiện như vậy lương vương. Nếu như bọn họ trước đây gặp phải như vậy vô công, không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ đem bên ngoài đoạt tới tay. Cho dù là chết, bọn họ cũng sẽ tiến hành thuốc tắm. Lao tổ, chúng ta muốn dùng cái gì phương pháp mới được phương thuốc này quyền sử dụng? Hoàng Phong phái lao tổ nhìn một chút những người này, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, hắn khoát tay áo, từ chính mình chứa vật không gian bên trong lấy ra một cái toa thuốc. Phương thuốc này là ta phía trước ở một cái bí cảnh bên trong được đến, mặc dù không là vật đặc biệt chân quý, nhưng thắng ở nó tính đặc thù. Hơn nữa thứ này cũng là có sử dụng của nó cùng hạt tính. Thứ này cũng chỉ có thể ở tử phụ cảnh giới thời điểm sử dụng, một ngày siêu việt tử phụ chân quân cảnh giới, liền không có biện pháp lại dùng loại thuốc này phương tiến hành thuốc tắm. Sở dĩ các ngươi tới coi như đúng lúc, dược liệu bổn tọa đã cho các ngươi chuẩn bị xong, các ngươi nhóm người này nhân số cũng không phải đặc biệt nhiều, bổn tọa phía sau núi trong góc thì có một cái ô tuyển, các ngươi trước tiên có thể qua bên kia chờ đấy. Chờ, các loại, bổn tọa đem thuốc tắm gỗ vung sau khi chuẩn bị xong, sẽ đem dược liệu vùi đầu vào trong ô tuyển, các ngươi có thể trực tiếp đi vào thuốc tắm. Thuốc tắm địa phương có một cái mảnh, có thể đem nam nữ tách ra, các ngươi không cần lo lắng nam nữ cùng tồn tại một cái bể tắm. Hoàng Phong phái lao tổ sau khi nói xong, hướng về phía những người này khoát tay áo. Phía dưới những đệ tử này, nghe được Hoàng Phong phái lao tổ lúc nói lời này, nhanh chóng hướng về lấy Hoàng Phong phái lao tổ gật đầu, sau đó xoay người lì khai phía sau núi. Bọn họ cấp tốc hướng phía ôn tuyển phương hướng chúng tới. Có người đã không kịp chờ đợi nói tới thiên, nhắc tới. Thật sự là quá tốt, chúng ta có thể để thăng tu luyện tiên phú. Đúng vậy, chúng ta ở Hoàng Phong phái thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ có nghe nói qua thuốc như vậy phương. Nếu không phải là lão tổ đột nhiên xuất quan, lại có ý định thu chúng ta làm đồ lời nói, chúng ta còn không có cái này có phúc. Tông chủ nói không sai, chúng ta có thể sinh ở niên đại này, đích thật là chúng ta vận khí tốt. Chúng ta nhanh hơn một chút, đi ôn tuyển bên cạnh, chúng ta còn có thể tu luyện một hồi. Chờ, các loại, cả người lỗ chân lông mở sau đó, tiến nhập bể tắm cũng có thể mau sớm hấp thu dược lực. Một đám người cấp tốc gật đầu, sau đó hướng phía ôn tuyển phương hướng chúng tới. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy những người này sau khi rời đi, lại đem ánh mắt đặt ở Diệp Thanh Minh trên người. Diệp Thanh Minh nhìn lấy Hoàng Phong phái lao tổ dùng ánh mắt như vậy đinh cùng với chính mình, nhịn không được lùi về sau một bước. Cái này lao gia hỏa lại đang có ý gì? Dường như không có lòng tốt. Quả nhiên, tựa như Diệp Thanh Minh nghĩ như vậy thời điểm, Hoàng Phong phái lao tổ đã tiến lên một bước, hướng về phía Diệp Thanh Minh cung kính nói: "Tiền bối, văn bối bên này có cái không phải tình tình." Diệp Thanh Minh lười biếng nhìn lấy Hoàng Phong phái lao tổ. Hoàng Phong phái lao tổ liếc mắt nhìn Diệp Thanh Minh, cấp tốc đem đồ vật đem ra, sau đó hai tay đưa tới Diệp Thanh Minh trước mặt. "Tiền bối, đây là văn bối phía trước ở bí cảnh bên trong thu thập được một cái đặc thù phương thuốc, nhưng chế luyện quá trình lại hết sức rườm rà, chỉ có siêu thoát cảnh giới người mới có thể đem chế tác thành công. Nếu như là lời khi trước, chút bản lĩnh này bổn tọa vẫn phải có thể bởi phía trước bị trọng thương, năng lượng của ta vẫn không phát huy ra được, mặc dù có may mắn được đến tiền bối trợ giúp, có thể vẫn còn có chút bị giới hạn. Sở dĩ..." Hoàng Phong phái lao tổ sau khi nói đến đây, đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Hắn là đang cầu khẩn Diệp Thanh Minh giúp hắn làm một việc. Có thể trong tay hắn mấy thứ này đều là một ít tạp thất tạp bát phế vật. Thật đúng là không có gì, đem ra được tới cấp Diệp Thanh Minh làm thù lao. Diệp Thanh Minh nhìn một chút trong tay đối phương hộp, con ngươi của hắn hơi lóe lên một cái. Sau đó đưa tay đem hộp cầm tới. Ngay trước Hoàng Phong phái lao tổ mặt đem mở ra. Đem hộp sau khi mở ra, Diệp Thanh Minh nhìn một chút trong hộp chuẩn bị dược liệu, nhịn không được hít vào một hơi. Khá lắm. Trong này dược liệu ngược lại là cố gắng đầy đủ hết. Cái gì chủng loại đều có, trong đó còn có vài gốc vạn năm cấp bậc linh dược. Cái này lao đầu tử thật đúng là có điểm năng lực, lại đem cái này dạng khan hiếm vật phẩm đều cho tìm được rồi. Dùng thứ này làm nước thuốc, cho đệ tử ngâm, ngươi xá lại. Chương 397, đều là vật ngoài thân. Chương 397, đều là vật ngoài thân. Diệp Thanh Minh ném một cái trong tay mình hộp, cười híp mắt nhìn một chút Hoàng Phong phái lao tổ. Cái này lao ra hỏa ngược lại là thật hào phóng. Vật kia một ngày đặt ở bên ngoài, nhất định sẽ đưa tới vô số người xung đột. Có thể cái này lao ra hỏa lại đem dược liệu này đem ra cho đệ tử làm nước thuốc ngâm. Thực sự là một cái hào phóng người. Hoàng Phong phái lao tổ nghe được Diệp Thanh Minh nói như vậy, khoe miệng nhịn không được có quắc một cái. Những dược liệu này cũng là hắn dùng hết toàn lực mới, chỉ có cầm bể. Hắn muốn là nghĩ tại Hoàng Phong phái chán nản thời điểm, lại đem những dược liệu này cùng bí phương lấy ra giao cho tông môn người thừa kế, làm cho hắn chuyển thừa tiếp. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn trở lại Hoàng Phong phái sau đó, liền vẫn ở trong mật thất tránh tử quan, nhưng lại bị tín đồ đại điện gài bẫy. Tín đồ đại điện tuy là để cho mình sống lâu một đoạn thời gian, nhưng hắn cũng bỏ ra cực kỳ ngẩng cao đại giới. Hắn năng lượng trong cơ thể hàng năm đều đang không ngừng trôi qua. Không chỉ có như vậy, còn phải đem tự thân năng lượng tặng lại đến biết bao mỗi một người học trò trên người, để cho bọn họ hấp thu càng nhiều hơn năng lực, tặng lại đến trên người mình, do đó rót vào tín đồ trong đại điện. Tín đồ đại điện người chính là một đám hấp huyết quỷ. Nói thật dễ nghe tựa như, cho bọn hắn cung cấp càng cường đại lực lượng. Nếu như đổi một từ, đó chính là coi bọn họ là thành khối lỗi, đưa cho bọn hắn hấp thu linh lực, lúc cần thiết còn có thể giúp bọn hắn ngăn đỡ mũi tên. Đây chính là bọn họ những con rối này tác dụng. Nếu không phải là Diệp Thanh Minh cũng đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Phong phái, bọn họ bây giờ còn sẽ bị những người đó gài bẫy tận đáy. Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng là đem Hoàng Phong phái lao tổ thần sắc trên mặt xem ở trong mắt, liền tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Hoàng Phong phái lao tổ lạnh nhạt nói một câu: "Những thứ này đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Là tối trọng yếu, những dược liệu này đều là đem ra chế tác nước thuốc, đơn độc dùng cũng không hiệu quả gì. Lấy tu vi của ta bây giờ, cho dù là đem bọn họ nuốt trọn, cũng sẽ không có chút nào tăng trưởng, còn không bằng lưu cho đám này tiểu bối." Hoàng Phong phái lao tổ nói hết sức hào khí cùng phang váng. Thuốc này nghiệp vốn là có cấp bậc hạn chế. Hắn cùng Diệp Thanh Minh đều đã vượt qua cái tuổi này hạn chế, tự nhiên không có biện pháp tiến nhập ôn tuyển ngâm thuốc tắm. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Diệp Thanh Minh cười híp mắt nhìn một chút Hoàng Phong phái lao tổ. Nếu không phải là đối phương cái kia vẻ mặt nhức nhối bộ dạng, hắn phòng trừng cũng phải thư đâu. Hắn đem cái hộp trong tay thu vào, "Yên tâm đi, thứ này ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Diệp Thanh Minh hướng về phía đối phương gật đầu, sau đó cầm vật này tiến vào lao đầu tử bế quan chi địa. Hoàng Phong phái lao tổ nhìn lấy Diệp Thanh Minh thần sắc trên mặt, rốt cuộc không nhịn được cười cười, sau đó tự lẩm bẩm một cái, thực sự là kỳ quái tiểu gia hỏa. Cái này dạng Diệp Thanh Minh nguyện ý giúp chính mình cái này vội vàng. Hoàng Phong phái lao tổ cũng không biết nói thêm cái gì, mà là đi bên bờ ao bên. Thứ này hết sức nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ có người viên thương vong. Hắn được ở chỗ này cho những thứ này tiểu gia hỏa làm hộ pháp, lúc cần thiết còn phải giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Hoàng Phong phái lao tổ xuất hiện ở linh tuyền bên cạnh thời điểm, Hoàng Phong phái đệ tử đều vẻ mặt tò mò nhìn lao tổ, nhưng bọn hắn không dám lên trước quấy rối. Cái này điên lặng ở phía xa nhìn lấy. Hoàng Phong phái lao tổ tự nhiên cũng là đem những đệ tử này thần sắc trên mặt xem ở trong mắt, nhưng hắn nói cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng khoanh chân ngồi ở ôn tuyền bên cạnh. Cũng không lâu lắm, Diệp Thanh Minh liền ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Hoàng Phong phái lao tổ chứng kiến Diệp Thanh Minh xuất hiện thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Thành công. may mắn không làm được bệnh. Diệp Thanh Minh đem đồ vật trong tay của chính mình đem ra, đưa cho Hoàng Phong Phái lao tổ. Hoàng Phong Phái lao tổ nhìn một chút trong tay mình những thuốc này dịch, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc, sau đó nhìn một chút phía dưới những đệ tử này. Cuối cùng cầm trong tay trong bình nước thuốc toàn bộ đều ngã vào trong ôn tuyển rời khỏi phía tây hiện trong suối nước nóng thời điểm, trong ôn tuyển thủy tấn hồng diễm diễm, làm cho tất cả mọi người cũng lớn vì khiếp sợ. Chính là cái này thời điểm, nhảy vào đi. Hoàng Phong Phái lao tổ đem những này nước thuốc toàn bộ đều rơi vào linh tuyển phía sau, hướng về phía bên cạnh Hoàng Phong Phái đệ tử giống lên một tiếng. Hoàng Phong Phái đệ tử nghe được Hoàng Phong Phái lao tổ nói như vậy sau đó không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nhảy nhập đến linh tuyển bên trong. Nam trực tiếp cánh tay trần chỉ mặc một cái bạch sắc thiết khố, nữ cũng mặc hết sức đơn bạc. Bọn họ tiến nhập ôn tuyển thời điểm, khí tức trên người đột nhiên phát sinh biến hóa. Liền hắn ba, hai nhóm dòng máu cũng bắt đầu ở trong cơ thể sôi trào. Diệp Thanh Minh tò mò ở bên cạnh nhìn lấy, phương thuốc này vẫn là rất bá đạo. Dĩ nhiên thực sự có thể để thăng một cái người tu luyện thiên phú, không chỉ có như vậy, còn có thể cải biến một người căn cốt, xác thực có chút ý tứ. Diệp Thanh Minh nhìn một chút, quay đầu nhìn lướt qua Hoàng Phong Phái lao tổ. Hoàng Phong Phái lao tổ tự nhiên rõ ràng bạch Diệp Thanh Minh ý tứ. Hắn hướng về phía Diệp Thanh Minh ôn hòa nói một câu, phía trước cái kia thuốc phương tiền bối có thể cầm đi tùy ý sử dụng, vạn bối bên này còn có mấy phần chế tác loại nước thuốc này dược liệu, nếu như tiền bối không chê xấu xí lời nói, có thể tùy ý sử dụng. Chương 398, nước thuốc hiệu quả. Chương 398, nước thuốc hiệu quả. Hoàng Phong Phái lao tổ thập phần hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Hắn đem còn lại mấy phần dược liệu toàn bộ đều giao cho Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh xem cùng với chính mình trước mặt những dược liệu này, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Không chút khách khí đem nhận lấy. Mấy thứ này vốn chính là hắn nên được. Hắn cũng không có bất kỳ nhăn nhó. Hoàng Phong Phái lao tổ thấy Diệp Thanh Minh đem mấy thứ này nhận lấy thời điểm, cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Diệp Thanh Minh cũng không đem mấy thứ này cất xong, mà trong tay hắn lại không có bất kỳ có thể đưa tin Diệp Thanh Minh đồ vật. Diệp Thanh Minh hiện tại nhận lấy mấy thứ này, đúng lúc là hắn sở cầu. Đem mấy thứ này toàn bộ đều cất xong sau đó, Diệp Thanh Minh lại đem ánh mắt thả trong suối nước nóng. Hoàng Phong Phái lao tổ 15 cũng không tự chủ được nhìn về phía Ô Tuyển. Hắn đều đã đem đường cho những thứ này người bày xong. Những đệ tử này nếu như có thể nhẫn mại đi xuống, tu luyện của bọn hắn thiên phú và tư chất đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Sau này coi như thế nào đi nữa bình thường, cũng sẽ có nhất phi trùng thiên cơ hội. Nhưng bọn họ sức chịu đựng nếu là không đủ, vậy cũng chỉ có thể ở phía trên tiên từ bỏ. Đây cũng là hắn sàng chọn đệ tử cửa thứ nhất. Chỉ đi qua hắn khảo nghiệm người, mới có thể tiếp tục lưu lại nơi này phía sau núi, theo hắn cùng nhau tu hành. A! Đột nhiên trong ôn tuyển phát ra hét thảm một tiếng. Một gã nam tử trẻ tuổi thống khổ kêu rên lên tiếng. Hắn lõa lộ trên lồng ngực hiện đầy vết hồng vết tích. Những thứ này vết hồng vết tích là trước đây tín ngưỡng thần tượng để lại vết tích. Hoàng Phong Phái lao tổ thấy như vậy một màn phía sau, trong mắt hiện ra một vệt lạnh ý, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, người này thình lình xuất hiện ở Hoàng Phong Phái lao tổ trong tay. Người này từ linh tuyển bên trong nổi lên, có chút kinh ngạc nhìn xem Hoàng Phong Phái lao tổ, thanh âm có chút mê man. "Lão tổ, đệ tử đây là thế nào?" Liên tại hắn không có làm rõ ràng làm việc thời điểm, Hoàng Phong Phái lao tổ đột nhiên bóp cổ của hắn. "Ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Tới bên này làm cái gì?" "Ừ." Nam nhân vừa nghe trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng hắn cho là Hoàng Phong Phái lao tổ tặc hắn, sở dĩ liều chết không tiếp thu. "Lão tổ, ngài đang nói gì đấy? Ta không phải là Hoàng Phong Phái đệ tử sao? Mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là huyễn cảnh vẫn là chân thực?" Hắn mới vừa rõ ràng ở trong dược trì, hắn có thể cảm giác được cái kia sức thuốc hiệu quả rất mạnh. Nếu như hắn có thể nhẫn mại đi xuống, tu vi của hắn cùng thiên phú nhất định sẽ đột phi mạnh thêm. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đem linh lực cùng nước thuốc dung hợp thời điểm, lại đột nhiên xảy ra biến cố. Trong thân thể của hắn linh lực lại đột nhiên bắt đầu toán loạn, truy tâm đau đớn trong nháy mắt chuyển đến, làm cho hắn bất đắc dĩ kêu lên thảm thiết. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn người đã xuất hiện ở Hoàng Phong Phái lao tổ trong tay. A! Hoàng Phong Phái lao tổ nhìn lấy người này còn ở trước mặt mình nói hiệu nói vượng, không có bất kỳ do dự nào, trong tay một cái dùng sức, nhân trực tiếp chết ở trước mặt mình. Nhìn lấy trong tay cái này rất rưởi, Hoàng Phong Phái lao tổ có chút ghét bỏ, cuối cùng đem người ném qua một bên. Đem người này giải quyết sau đó, Hoàng Phong Phái lao tổ nhìn một chút Diệp Thanh Minh, có chút áy náy nở nụ cười. Tiền bối chết cười, không nghĩ tới còn lại tông môn vẫn còn có người lẫn vào Hoàng Phong Phái, lại vẫn để cho bọn họ thành đệ tử nòng cốt, đúng là Hoàng Phong Phái có chút thất trách. Bùn tọa cái này liền khiến người ta đi tra rõ một cái, phàm là có người khả nghi, ta sẽ nhường người lập tức đem bọn họ nắm lên tới, ngay tại chỗ chạm sát. Hoàng Phong Phái lao tổ sau khi nói xong, nhìn một chút Diệp Thanh Minh, sau đó liền biến mất ở linh tuyển bên cạnh. Diệp Thanh Minh nhìn lấy Hoàng Phong Phái lao tổ sau khi biến mất, trên mặt lộ ra một vẻ kiểu khác màu sắc, sau đó mặt đưa ánh mắt thả ở phía dưới ôn tuyển bên trên. Cái này trong ôn tuyển mặc dù có nhất định linh lực, nhưng không phải đặc biệt tràn đầy. Ở nước thuốc dưới tác dụng, trong ôn tuyển thủy đang nhanh chóng bước lên trực tiếp dưới vào kinh mạch rất trực tiếp cải biến bọn họ thiên phú và căn cốt. Diệp Thanh Minh ở bên cạnh nhìn nồng nhiệt. "Chờ, các loại, đệ một cái người từ trong ao bò lúc đi ra." Diệp Thanh Minh liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó liền biến mất ở ôn tuyển bên cạnh. Cái này chàng hí đã xem đủ rồi, 273 hắn phải đi xử lý một chút tín đồ đại điện chuyện. Trong sân nhỏ, Diệp Thanh Minh không đến sân thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một cỗ cực kỳ nồng nặc hương vị. Diệp Thanh Minh nghe này cổ hương vị, chân mày nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Sau đó hướng phía mùi thơm tới nguyên địa đi tới. Khi hắn đi tới tiểu viện hậu viện thời điểm, tiểu chú lùn đang đưa lưng về phía hắn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Bạo Liễm tiên vật." nhất định chính là phung phí của trời. Ăn ngon như vậy nguyên liệu nấu ăn dĩ nhiên cũng làm lãng phí như vậy, nếu không phải là bị ta phát hiện, cái này nguyên liệu nấu ăn khả năng liền tuyệt tích. Thực sự là đáng tiếc a. Tiểu chú lùn vừa nói, một bên hướng trước mặt hắn đổ vật bên trên vãi một chút vật. Diệp Thanh Minh đoán được, thứ này chính là từ trước mặt hắn thức ăn bên trên tản mát ra. Diệp Thanh Minh hướng phía tiểu chú lùn phương hướng đi tới. Liên tại tiểu chú lùn chuẩn bị thưởng thức thức ăn ngon thời điểm, Diệp Thanh Minh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon, cái này là bản đại nhân tự mình nướng ra tới. Chương 399, một mình đi trước. Chương 399, một mình đi trước. Tiểu chú lùn. Tiểu chú lùn lời còn chưa nói hết, liền trầm mặt lại. Sau đó quay đầu, mặt hốt hoảng nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh là cái gì thời gian đến đây? Còn lặng yên không tiếng động đứng tại sau lưng chính mình. Hắn tới phía sau mình bao lâu thời gian? Tiểu chú lùn sốt ruột lật đật từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn một chút phía sau mình thì nướng, bị tay trộm chung đem đồ vật ngăn trở. Sau đó có chút không xác định nói một câu, tiền bối, ngài làm sao nhanh như vậy liền ra tới? Hoàng Phong phái người không là có chuyện gì muốn nhờ sao? Sao nhanh chóng như vậy? Tiểu chú lùn nhìn lấy Diệp Thanh Minh, trong mắt tràn đầy tiểu khác màu sắc. Hắn hy vọng Diệp Thanh Minh hiện tại liền rời đi sân, tốt nhất không nên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ hắn đem trước mặt đồ đạc hủy thi diện tích sau đó, Diệp Thanh Minh trở ra cũng không chế a thức ăn ăn ngon không. Diệp Thanh Minh nhàn nhạt nói một câu. Tiểu chú lùn đánh run một cái, hắn sốt ruột lật đật đem thân thể tránh ra, lộ ra thứ phía sau. Sau đó trơ mắt nhìn Diệp Thanh Minh, tiền bối, không phải ta gạt người, thứ này thật sự là quá tốt ăn, là Hoàng Phong phái dùng linh dược dưỡng dục mà thành, mùi vị hết sức ngon, ngài có muốn tới hay không một khối? Tiểu chú lùn lúc nói lời này đã lấy ra một cây tiểu đao, sau đó thận trọng cạo một miếng thịt. Khối này thịt nhưng là cái này thịt nướng bên trên nhất tươi non bộ phận. Hắn mới vừa mặc dù có chút oán giận, nhưng Hoàng Phong phái đem những thức ăn này xác thực bảo dưỡng không sai, mùi vị rất là không tệ, hơn nữa hết sức ngon, ăn ngon miệng cũng rất tốt. Đừng hỏi hắn làm sao biết, hắn đã vừa mới nếm một chỉ. Diệp Thanh Minh nhìn lấy tiểu chú lùn đưa tới trước mặt mình khối này thịt nướng, đôi mắt lóe lên một cái. Hắn làm sao không biết cái này tiểu chú lùn còn có tay nghề như vậy? Đưa tay nhận lấy, sau đó thưởng thức một cái. Mùi vị xác thực còn được. Diệp Thanh Minh nhìn một chút tiểu chú lùn, đưa tay đem trong tay hắn thịt nướng tất cả đều cầm tới. Tịch thu rồi. Tiểu chú lùn. Chính là hắn chuẩn bị cùng Diệp Thanh Minh có kẻ mặc cả thời điểm. Diệp Thanh Minh đã biến mất vô ảnh vô tung, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Xem cái này Diệp Thanh Minh tan biến không còn dấu tích, tiểu chú lùn cả người đều lạnh. Hắn có thể ăn hai con linh hạt, đã là thiên đại chuyện. Nếu như nhiều hơn nữa ăn mấy con, khả năng sẽ gây nên Hoàng Phong phái giúp người bất mãn. Hắn chỉ là một cái con góc. Nếu như bị người khác bắt được, nhất định sẽ đem hắn loạn côn đánh chết. Tiền bối, ngươi đi đâu vậy a? Nghĩ đến Hoàng Phong phái mọi người hung tàn tiểu chú lùn, sợ hết hồn, bản năng muốn theo Diệp Thanh Minh cùng rời đi. Đi tín đồ đại điện. Diệp Thanh Minh thanh âm ở tiểu chú lùn bên tai vang lên. Tiểu chú lùn nghe được Diệp Thanh Minh thanh âm, không rõ lui về sau một bước. Coi như hết. Nếu để cho hắn đi cùng tín đồ đại điện, còn không bằng làm cho hắn ở lại Hoàng Phong phái. Hoàng Phong phái người tuy là tàn nhẫn một ít, nhưng xem ở Diệp Thanh Minh mặt mũi bên trên, cũng sẽ không đối với hắn cảm giác tận giết sạch. Hắn liền luôn ở trong sân ngây ngô, chờ các loại Diệp Thanh Minh trở về. Diệp Thanh Minh ly khai Hoàng Phong phái sau đó, liền dựa theo tiểu chú lùn phía trước nói hướng phía tín đồ đại điện mà đi. Tín đồ đại điện khoảng cách Hoàng Phong phái xác thực không có bao xa. Diệp Thanh Minh chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian liền xuất hiện ở tín đồ đại điện ở ngoài. Diệp Thanh Minh xuất hiện ở tín đồ đại điện ở ngoài, nhìn lấy trước mặt hùng vĩ đại môn, không hề nghĩ ngợi, tiến lên chính là một cước. Hắn dùng toàn lực. Cái này hùng vĩ đại môn tại hắn một cước phía dưới, trực tiếp thành mảnh vụn tạt bã. Canh giữ ở trước cửa người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở tín đồ bên ngoài đại điện mặt Diệp Thanh Minh, thân sắc đều có điểm mở bức. Người này từ đâu tới? Làm sao ở tín đồ đại điện bên ngoài cửa chính náo sự? Hắn chẳng lẽ không biết tín đồ đại điện ở cái địa phương này địa vị sao? Ở đâu ra cùng đồ, cũng dám ở tín đồ bên ngoài đại điện mặt náo sự, ai cho ngươi là gan, còn không mau thúc thủ chịu trói? Canh giữ ở trước cửa người lớn tiếng la hét, cầm trường kiếm trong tay, liền hướng lấy Diệp Thanh Minh vào tới. Tín đồ đại điện từ thành lập tới nay còn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Lá gan của người này thật sự là quá lớn, không thể tha thứ. Diệp Thanh Minh nhìn lấy hướng hắn xông tới tín đồ đại điện người, đôi mắt lóe lên một cái. Những người này cùng hắn phía trước gặp phải người hoàn toàn khác nhau. Trên người bọn họ toàn bộ đều có hắc sắc văn lộ, nhưng lại rất sâu sắc cần. Ở tại bọn hắn đến gần thời điểm, Diệp Thanh Minh đã cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong hắc sắc rung động. Hệ thống, có phải hay không cái này khí tức? Diệp Thanh Minh nhìn lấy hướng chính mình xông tới tín đồ đại điện người, đưa tay chộp một cái, người này liền bị hắn trực tiếp khống chế. Hệ thống nghe được Diệp Thanh Minh thanh âm, cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó xác định hướng về phía Diệp Thanh Minh nói ra, chính là cái này khí tức cùng phía trước người áo đen kia giống nhau như lúc, hẳn là tới từ ở cùng là một chỗ. Vậy thì đúng rồi. Diệp Thanh Minh nghe được hệ thống thanh âm phía sau không có do dự nữa, trực tiếp đem hai người giải quyết hết. Đem hai người giải quyết hết sau đó, Diệp Thanh Minh trong tay lại thêm hai luồng sương mù màu đen. Diệp Thanh Minh xem cùng với chính mình trong tay hai luồng sương mù màu đen, có chút ghét bỏ, sau đó liền đem nó ném tới tự chế trong không gian, khiến nó cùng chủ nhân của nó đoàn tụ đi. Chương 400, nội tâm hoảng sợ. Chương 400, nội tâm hoảng sợ. Diệp Thanh Minh đem hai cái này mở cửa giải quyết sau đó, không có ngừng lưu, trực tiếp tiến nhập tín đồ đại điện. Tín đồ trong đại điện đệ tử chứng kiến Diệp Thanh Minh thời điểm, cũng không có đem nó hướng khác cấp độ bên trên nghĩ, thậm chí cảm thấy được Diệp Thanh Minh cùng những thứ kia tới bên này khẩn cầu thần tượng nhân giống nhau. cũng là vì thu được lực lượng. Người như vậy là tốt nhất cầm nắm. Chỉ cần tùy ý nói cái gì đó, những người này liền sẽ đối với bọn họ nói gì nghe nấy, sau đó hai tay dâng vô số tài nguyên cung cấp bọn họ hưởng dụng. Vì vậy, hắn coi thường nhất chính là loại người này. Cảm thấy loại người này là vô sĩ nhất, cũng là vô dụng nhất. Phàm là tín đồ đại điện người, chưa từng có đã tin tưởng cái gì thần tượng đồn đãi. Dù sao, bọn họ có thể ở cái địa phương này, cũng là bởi vì nhìn chúng cái địa phương này tài nguyên tu luyện. Còn thần tượng phía trên lực lượng, bọn họ đều có chút cười nhạt. Ngay cả mình cũng tin không nổi, còn đi thưa cái gì thần linh. Nếu như thần linh có hữu dụng như vậy lời nói, bọn họ còn tu luyện làm cái gì, còn xem căn cốt cùng thiên phú làm cái gì. Chỉ cần phải ở nhà cầu một bức tượng thần, sau đó mỗi ngày khẩn cầu hắn phù hộ chính mình 833 không được sao. Những thứ kia vô chi mà người ngu xuẩn cũng biết lừa mình dối người. Có thể tại bọn họ chứng kiến Diệp Thanh Minh thời điểm, trên mặt lại hết sức chân thành, sau đó liền hướng lấy Diệp Thanh Minh đã đi tới. Tiểu huynh đệ, ngài cũng là đến mua thần tượng sao? Chúng ta bên này thần tượng cũng đều là không lừa già dối trẻ, chỉ cần ngài đem mời về đi, tất nhiên có thể cho ngài thu được vô cùng năng lượng, thậm chí có thể để cho ngài trở thành thiên tư chắc tuyệt người. Người này lúc nói lời này mang theo Diệp Thanh Minh đi tới bên cạnh cung phụng thần tượng địa phương, đưa tay chỉ phía trên thần tượng. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy vị thần này giống như thế nào đây? Vị thần này giống như ở chúng ta tín đồ trong đại điện là bán nhất sôi động. Nếu như ngươi một trường chí tôn thần tượng mời trở về, ngài liền trở thành thiên tài ngày tháng cũng sẽ không đoạn. Diệp Thanh Minh nhìn lấy như chính mình đẩy tiêu thần giống người. Hắn quan sát một cái đối phương, phát hiện cái này nhân thân bên trên cũng không có phía trước thấy những thứ kia hắc khí. Nói cách khác người này căn bản cũng không có cung phụng thần linh. Về phần hắn mới vừa giao hàng những tượng thần này, ở trong mắt bọn họ khả năng cũng là nhất kiện vô dụng đồ đạc. Chỉ có như vậy một cái vô dụng đồ đạc, lại đem toàn bộ khu vực người tỏ ra xoay quanh, thậm chí làm cho tất cả mọi người trở nên cuồng nhiệt. Có không ít người bổ tây hao tốn sở hữu gia sản, liền vì tiền một bức tượng thần. Không thể bảo là không điên cuồng. Cái này thần tượng có ngươi nói linh nghiệm như vậy. Diệp Thanh Minh vừa nói, một bên hướng phía thần tượng nhìn lấy đi qua. Khi hắn chứng kiến vị thần này giống thời điểm, Diệp Thanh Minh trên mặt lộ ra một vẻ tiểu khác màu sắc. Đang đến gần vị thần này giống thời điểm, hắn liền đã thấy cái này thần tượng ổ bụng bên trong tồn tại hắc khí. Những thứ này hắc cắt phải là bọn họ trong miệng nói năng lượng khởi nguồn. Cùng hắn phía trước ở cửa gặp phải hai người không có sai biệt. Cái kia hai cái giữ cửa người hẳn không phải là tín đồ đại điện nhân vật trọng yếu. Bằng không, bọn họ làm sao liền cái này dạng dễ hiểu đạo lý đều không biết. Người bên cạnh nhìn một chút Diệp Thanh Minh, lại nhìn một chút Diệp Thanh Minh trước mặt thần tượng, thập phần kiêu ngạo nói: "Tiểu huynh đệ, cái này thần tượng liền đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi nên có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn tràn ra năng lượng a. Chúng ta bên này thần tượng cũng đều là thứ thiệt, toàn bộ đều là từ trong di tích có được. Tiểu huynh đệ mua về chắc chắn sẽ không để cho ngươi bị tổn thất." Đối phương vẫn còn ở ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Đang lúc bọn hắn đầu độc giả Diệp Thanh Minh đem vị thần này giống như mua sắm lúc trở về, Diệp Thanh Minh lại đột nhiên đưa ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng, sâu kín nói một câu: "Dĩ nhiên nói thần kỳ như vậy, trên người bọn họ vì sao không có thần tôn lệnh bài?" Hắn phía trước ở gặp phải tiểu chú lùn thời điểm, cũng đã từ trên người của hắn đã biết một ít thần tượng sự tình. Muốn trở thành thần tượng kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần tu vi đạt được siêu thoát cảnh giới, liền có thể đem chính mình thần thức một phân thành hai, có thể đem trong đó một luồng phân thân để vào thần tượng bên trong, dùng cái này đạt được hóa thân tình trạng. Cỗ này hóa thân mặc dù so sánh lại không được bản thể, nhưng vẫn có bản thể hơn phân nửa dung mạo, chỉ cần giỏi về người phát hiện, không khó phát hiện đầu mối trong đó. Nhưng này bên người muốn đi đường tắt, đã nghĩ sắp điên rồi. Bọn họ mới không có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ cần có hy vọng đặt ở trước mặt bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh, thậm chí có thể trả giá người ngoài khó có thể trả giá cao. Diệp Thanh Minh lời nói không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch. Hai cái tín đồ đại điện người nghe được Diệp Thanh Minh nói như vậy, không tự chủ được nhìn một chút đối phương, trong mắt trong nháy mắt hiện ra một vẻ hung ác độc địa màu sắc. Làm nửa ngày người này không phải đến mua thần tượng, mà là đến gây chuyện. Rõ ràng bạch Diệp Thanh Minh chân thực ý đồ sau đó, hai cái tín đồ đại điện người lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thanh Minh. "Tiểu huynh đệ, ngài lời này là có ý gì? Chúng ta tín ngưỡng thần tượng, muốn so trước mặt vị thần này giống như cao thượng rất nhiều, tự nhiên cùng giá thấp thần tượng có chút không giống. Nếu như tiểu huynh đệ muốn mua giống như chúng ta thần tượng, hoa này tiêu." Hai người thường thường ở chỗ này mua thần tượng, cũng sớm đã tổng kết ra một bộ kinh nghiệm. Vì để cho Diệp Thanh Minh tin tưởng bọn họ, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Chương 401, đại náo tín đồ đại điện. Chương 401, đại náo tín đồ đại điện. "Thật sao?" Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt không hiện ra một tia quái dị màu sắc. Sau đó gồm ánh mắt đặt ở trên người hai người này, cuối cùng bắt tay, cách hắn gần nhất một bức tượng thần, thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. "Các ngươi đã nói như vậy lời thề son sắt, vậy hiện trường biểu thị cho ta xem." Ở hai gã tín đồ đại điện ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp Thanh Minh đột nhiên đem trong tay mình thần tượng ném cho đối phương. Tín đồ đại điện người chứng kiến Diệp Thanh Minh đối với bọn họ độc thủ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cũng không kịp ở Diệp Thanh Minh trước mặt diễn kịch. Bọn họ mãnh địa xuất ra vũ khí, thẳng đến Diệp Thanh Minh mặt mà đi. Không biết phải trái đồ đạc, đi tìm chết. Bọn họ bên này vừa lúc thiếu mấy cái thí nghiệm thuốc nhân, Diệp Thanh Minh vừa bận thích hợp. Bọn họ xem người này tu vi cũng không tệ lắm, nếu như đem người này hiến tế cho trưởng lão nói, trưởng lão nhất cao hưng thịnh, có lẽ lại sẽ cho bọn hắn một ít tài nguyên tu luyện. Hai người suy nghĩ một chút, trên mặt liền hiện ra vẻ hưng phấn màu sắc. Sau đó liền cấp tốc hướng phía Diệp Thanh Minh bỏ tới. Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng là đem hai người này thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến hai người này ở trước mặt mình toát ra sắc ý, Diệp Thanh Minh cười cười. xem cùng với chính mình trong tay thần giống như. Sau đó đem bên trong sương mù màu đen toàn bộ đều dẫn đường đi ra. Sau đó ném tới hai gã tín đồ đại điện đệ tử trên người. A, đối phương chứng kiến Diệp Thanh Minh, dĩ nhiên thực sự có thể đem thần tượng bên trong hắc khí gọi tới thời điểm, mặt lộ vẻ kinh hoàng màu sắc. Bọn họ vốn là muốn xoay người chạy trốn, có thể hắc khí ly khai thần tượng sau đó, liền biến đến hết sức nóng nảy cùng bất an. Chứng kiến tín đồ đại điện hai gã đệ tử, sương mù màu đen liền cùng mọc mắt tựa như, đột nhiên tiến nhập hai người thân thể, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Không muốn, mau cút đi. Không muốn. A. Liền tại hai người tiêm kêu thành tiếng thời điểm, những thứ kia sương mù màu đen đã triệt để tiến vào thân thể của bọn họ bên trong. Sau đó cùng huyết dịch của bọn họ cùng kinh mạch dung hợp, mau khiến người ta suy nghĩ không thấu. A. Thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu không ngừng vang vọng ở trong đại điện. Ở phía sau trông coi tín đồ đại điện người nghe được có tiếng kêu thảm thiết phía sau, đội vã bỏ ra. Khi bọn hắn chứng kiến hỗn loạn vô cùng đại sảnh, trên mặt đều hiện lên ra một vẻ xấu xí màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Diệp Thanh Minh trên người. Đây là nơi nào tới tiểu tử không biết? Hắn chẳng lẽ không biết tín đồ đại điện ở cái địa phương này địa vị sao? Vẫn còn có người ở bọn họ cái chỗ này náo sự, là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Vô luận là thế gia vẫn là tông môn, chỉ cần đi tới tín đồ đại điện, đều sẽ chủ động thu liễm trên người mình khí tức, rất sợ chọc giận thần linh. Mà cái này người cũng dám ở tín đồ đại điện trong đại điện đánh đập tàn nhẫn chúng ta, đây cũng quá cản rỡ a, ngươi là ai, còn muốn nhanh chóng dừng tay. Tín đồ đại điện quản sự nhìn lấy Diệp Thanh Minh, mở miệng tức giận mắng một câu. Nếu là lúc trước lời nói, ở đối phương nghe được thanh âm của mình phía sau, nhất định sẽ lập tức đình chỉ động tác trong tay, sau đó thả bọn hắn tín đồ đại điện người. Có thể tại Diệp Thanh Minh bên này, hắn trước đây sử dụng sở hữu hệ thống toàn bộ đều vô dụng. Đối phương không chút nào để hắn vào trong mắt, thậm chí không có nghe được lời hắn nói, liền ở ngay trước mặt bọn họ, đem hai gã tín đồ đại điện người tiêu diệt. Nhìn lấy ngược lại ở trong đại điện hai cô thi thể, quản sự khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được. Làm càn. Quản sự lần nữa tức giận mắng sinh ra lần này, trong giọng nói của hắn thậm chí xen lẫn một chút xíu linh lực, là muốn cho Diệp Thanh Minh thúc thủ chịu trói, sau đó thần phục ở dưới chân của hắn. Có thể Diệp Thanh Minh tại hắn dưới sự uy áp không có bất kỳ phản ứng, ngược lại tùy tiện cậu thả đứng ở trước mặt của hắn. Điều này làm cho quản sự có điểm động. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt mao đầu tiểu tử chẳng lẽ còn mạnh hơn hắn? Có thể điều này sao có thể? Diệp Thanh Minh thấy thế nào cũng còn không có quá 100 a. Nhỏ như vậy a, làm sao có khả năng hơn được hắn? Thiên phú của hắn tuy là không được tốt lắm, nhưng hắn có một cái tốt tỷ phu. Hắn tỷ phu chính là tín đồ đại điện người trông coi một trong, vẫn là mạnh nhất trưởng lão một trong. Có cái này dạng cường đại một cái hậu trường, hắn ở tín đồ đại điện có thể nói là đi ngang. Tín đồ đại điện mấy năm nay ở cái địa phương này địa vị càng ngày càng cao, liền mang bọn họ những người này địa vị cũng càng ngày càng cao. Mỗi một cái trước bi a thần tượng nhân đều sẽ cho hắn đưa lên một phần lễ vật. Có những tu luyện này tài nguyên, dù cho tu luyện của hắn thiên phú như thế nào đi nữa phế vật, hắn cũng có thể có một cái rất tốt tu luyện đẳng cấp. Bây giờ, hành vi của hắn đã đến đạo quân đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân chi cảnh. Chỉ cần có thể tiến nhập thiên nhân chi cảnh, hắn liền có thể trở thành tín đồ đại điện trưởng lão một trong. Mặc dù không bằng nàng tỷ phu, nhưng ở tín đồ đại điện cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Chí ít không cần trở ra xuất đầu lộ diện, mỗi tháng đều sẽ có cố định tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có rất nhiều công pháp bí tịch tùy ý hắn chọn. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Hiện nay, chứng kiến một tên mao đầu tiểu tử tu vi khả năng ở trên hắn, hắn làm sao có thể nhịn được rồi hả? Hảo tiểu tử, cũng dám ở tín đồ đại điện náo sự, lão tử hôm nay liền đem ngươi giết, để cho ngươi sớm vào luân hồi ức. Chương 402, người đó chết còn chưa nhất định đâu. Chương 402, người đó chết còn chưa nhất định đâu. Phải. Diệp Thanh Minh lạnh rên một tiếng, người đó chết còn chưa nhất định đâu. Đối phương thấy Diệp Thanh Minh phách lối như vậy, cũng không khống chế mình được nữa tính khí. Hắn đột nhiên xuất ra một bả trường đao, hung hăng hướng phía Diệp Thanh Minh bổ tới. Nhìn lấy ánh đao ở trong đại điện thoáng hiện, nam tử trên mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn màu sắc. Hắn thậm chí còn giơ tay lên sờ sờ chính mình tu bổ thập phần đắc thể trong dâu. Mấy năm nay, hắn ở bên ngoài vẫn luôn là đạt được cao nhân hình tượng, mà trên cằm trong dâu cũng là hắn phía sau mới, chỉ có chạy. Đừng nói, thứ này thật vẫn cố gắng dọa người. Có không ít người nhìn lấy hắn cái này một bộ tiên phong đạo cốt trạng thái, liền rất thoải mái mua vài tôn thần tượng, thậm chí còn cho bọn hắn người nhà một người mua nhất tôn. Nhất là những tu luyện kia gia tộc, càng là làm không biết mệt. Hắn nhận thấy được cơ hội làm ăn, mấy năm nay vẫn lấy hình tượng như vậy hiện người. Lâu ngày, hắn đối với mình bây giờ hình tượng hết sức thỏa mãn. Quan trọng nhất là, hắn trước mặt người ở bên ngoài vẫn luôn là một cái thế ngoại cao nhân hình tượng, chưa bao giờ chủ động xuất thủ, vừa ra tay cũng chỉ có nhất chiêu. Mới vừa thanh kia trường đao bên trong, phong ấn hắn tỷ phu tối cường đại một đạo công kích, nếu như thực lực không bằng hắn tỷ phu người, nhất định sẽ chết tại đây đao phong phía dưới. Thưởng thụ nhiều năm như vậy ngày lành, hắn xưa nay sẽ không chủ động mạo hiểm. Phàm là nhận thấy được nguy hiểm, nó sẽ phát động cái này một công kích. Ngược lại đây cũng là vô cùng vô tận. Chờ, các loại, đạo phong ấn này dùng xong sau đó, hắn sẽ đi trưởng lão chỗ tu luyện, làm cho hắn tỷ phu cho hắn thêm phong ấn một đạo. Giang giác. Chỉ có ở đối phương cho rằng Diệp Thanh Minh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Đại điện tại hắn cường liệt công kích phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp biến thành hai nửa. Ừ. Nam tử nhìn lấy bị chính mình chém thành hai khúc đại điện, trong mắt hiện ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn lấy đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Diệp Thanh Minh. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đao pháp quá nhanh, sở dĩ thế nhân tài biết hoàn chỉnh bộ quyết. Chỉ phải chờ một hồi nữa nhi, người này nhất định sẽ biến thành hai nửa. Liên tại nam nhân đang mong đợi Diệp Thanh Minh biến thành hai nửa thời điểm, cổ của hắn đột nhiên mát lạnh. Ách! Nam nhân phát sinh kêu đau một tiếng. Hắn mở to hai mắt nhìn, trơ mắt xem cùng với chính mình đầu cùng thân thể của chính mình chia lìa. Cái kia ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin thần sắc. Điều đó không có khả năng. Đạo phong ấn kiệt nhưng là hắn tỷ phu tối cường công kích. Là thần thông đỉnh phong cường giả cũng không nhất định có thể trốn được. Diệp Thanh Minh sao bình yên vô sự? Diệp Thanh Minh sao từ hắn công kích phía dưới chạy trốn? Cái này không hiện thực. Lại cạch. Đầu người rơi xuống đất thanh âm hết sức thanh thúy. Mới vừa người đàn ông kia đầu lâu rơi xuống đất, còn lăn lông lốc vài vòng. Chờ, các loại, đầu nhập lăn lông lốc vài vòng sau đó, nó thân thể mới chậm rãi ngã trên mặt đất. Động tính bên này tự nhiên cũng kinh động những người khác. Phía sau lao ra người nhìn lấy người này ngược lại ở trong đại điện thời điểm, trong mắt đều hiện lên ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Nhìn lấy Diệp Thanh Minh ánh mắt cũng xảy ra một ít biến hóa. Người này nhưng là nhị trưởng lão nể trọng nhất nhân. Nhị trưởng lão cũng sớm đã cùng bọn họ đã phân phó, để cho bọn họ thật tốt chăm sóc người này, tuyệt không thể làm cho hắn có nguy hiểm tính mạng. Có thể bây giờ nên làm gì? Người này dĩ nhiên ở ngay dưới mắt bọn họ liền chết như vậy. Nếu để cho nhị trưởng lão biết, bọn họ cũng là khó từ tội lỗi. Không làm tốt, còn có thể bị nhị trưởng lão truy cứu trách nhiệm. Cũng không phải là bọn họ có thể đối phó được. Nghĩ đến chuyện này, đám người liền cảm giác có chút đau đầu. Bọn họ dồn dập coi trọng đầu sỏ chuyện này. Chuyện này khẳng định cùng Diệp Thanh Minh có quan hệ. Mới vừa ở cái này trong đại điện, ngoại trừ mới vừa cái kia vị nam nhân bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Thanh Minh. Nhắc tới sự kiện cùng Diệp Thanh Minh không có quan hệ gì, bọn họ mới chỉ có sẽ không tin tưởng. Một người trong đó hít một hơi thật sâu, hắn trong tay cầm một cây trường thương, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thanh Minh, chỉ trên đất thi thể không đầu. Cái này người là ngươi giết? Diệp Thanh Minh cũng gật đầu. Hắn vốn chính là tới bên này tìm phiền toái, cũng không phải là tới bên này cùng bọn họ khách sáo. Giết cũng liền giết, có cái gì không phải dám thừa nhận. T. Người chung quanh hít vào một hơi. Bọn họ khó tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Người này thật đúng là dám a, hắn biết hắn đều làm cái gì rồi sao? Người này ở bên này địa vị vô cùng cao. Bọn họ gặp phải đều sẽ nhượng bộ lui binh. Nếu như là những người khác, sau giết người cũng sẽ không như vậy năm. Tám cao giọng thừa nhận. Diệp Thanh Minh lại ở ngay trước mặt bọn họ thừa nhận là hắn đã giết người. Hắn là thật không sợ chết, vẫn có chỗ dựa gì. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút không quyết định chắc chắn được. Cầm trong tay trường thương người nhìn lấy Diệp Thanh Minh, trong mắt lần nữa xẹt qua một tia hồng nghi. Người nọ như thế nào đi nữa phế vật, cũng là đạo quân tột cùng người. Trong tay còn có nhị trưởng lão cho hắn pháp bảo hộ thân. Dù cho hắn như thế nào đi nữa ô long, cũng không khả năng là ở một người trẻ tuổi trong tay a, cái này người là không phải ở thay ai gánh tội thay. Người này nao đại động mở, hắn nhìn lấy Diệp Thanh Minh, nhàn nhạt nói ra, rốt cuộc là ai giết hắn đi, việc này cũng không phải là ngươi có thể gánh được rồi trách nhiệm, ngươi có thể được nghĩ rõ. Chương 403, lời nói thật không ai tin. Chương 403, lời nói thật không ai tin. Diệp Thanh Minh, thừa nhận lời này là có ý gì? Hắn đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, hắn ở chỗ này nói những thứ này làm cái gì? Những tượng thần này các ngươi là từ nơi nào có được? Diệp Thanh Minh thấy đề tài của bọn họ cùng chính mình không ở đồng nhất trục hành bên trên, cũng sẽ không cùng bọn họ quá nhiều vương hữu, mà là một lần nữa về tới thần tượng đề tài bên trên. Ừ. Người chung quanh nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Những tượng thần này có vấn đề gì? Bọn họ đến từ thổ yên nhiên có thể không phải là vì những tượng thần này tới. Những tượng thần này có vấn đề gì bọn họ cũng không biết. Tu luyện của bọn hắn thiên phú cũng không phải là mới vừa tên phế vật kia có thể so sánh. Phàm là đặt ở thế gia cùng tông môn, bọn họ thiên phú đều là trong một vạn không có một. Đang là bởi vì bọn hắn có như vậy tu luyện tiên phú 15, cho nên mới phải bị tín đồ đại điện chọn chúng. Bọn họ phía trước tiến nhập tín đồ đại điện thời điểm, còn cho là bọn họ sẽ cùng những thứ kia phụng dưỡng thần tôn nhân giống nhau. Người ở bên trong sẽ để cho bọn hắn tin phụng thần linh. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là, chờ bọn hắn tiến nhập tín đồ đại điện sau đó, bọn họ mới phát hiện bọn họ tu luyện thường ngày cùng bọn họ phía trước ở thế gia cùng tông môn không khác nhau gì cả. Hiện tượng này để cho bọn họ hết sức nghi hoặc, nhưng bọn họ lại không định đem tin tức này nói ra, bởi vì tín đồ đại điện nhân cùng bọn họ nói, chỉ có ở tu vi cao nhất sâu thời điểm, tài năng mới có thể tự do tuyển trạch thần tượng. Bọn họ thiên phú hết sức kinh người, tu luyện tiên tư cũng hết sức xuất chúng. Cứ như vậy tuyển chọn thần tượng, đối với bọn họ tu luyện về sau bất lợi. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể vùi đầu khổ tu. Bọn họ ở tín đồ đại điện đã đợi hơn mấy chục năm, tu vi đang không ngừng để thăng, có thể người của phía trên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho bọn hắn tin phụng thần linh. Liên thần tôn cũng không để cho bọn họ sờ qua. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng bọn hắn lại không dám vi phạm ý tứ phía trên. Bọn họ mấy năm nay hưởng thụ tín đồ đại điện cấp cho đại lượng tài nguyên tu luyện. Đối với cái chỗ này bọn họ vẫn rất có quy chúc cảm. Đương nhiên sẽ không hoài nghi bên này người dụng ý bây giờ, nghe được Diệp Thanh Minh hỏi cái này nói thời điểm, trong lòng bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn còn có chút không quá có thể hiểu được. Diệp Thanh Minh lời này là có ý gì? Bọn họ làm sao có chút nghe không hiểu nhiều lắm? Chẳng lẽ là những tượng thần này có vấn đề gì? Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Diệp Thanh Minh đã đem trong đó một bức tượng thần ném ra ngoài. Dừng tay. Đối phương thấy Diệp Thanh Minh đem vị thần này giống như ném ra ngoài, đồng tử hơi co rụt lại, cấp tốc vào tới, đem thần tượng phụng trong tay. Khi hắn đem thần tượng nâng ở trong tay thời điểm, hắn khí tức trên người đã lặng yên không một tiếng động tiến vào vị thần này giống như bên trong. Vị thần này giống như rõ ràng còn là đang nhắm mắt. Có thể tại hơi thở của hắn tiến vào thần tượng bên trong lúc, thần tượng bên trên cái kia không ngờ như thế đôi mắt đột nhiên mở. Một đạo siêu người quang mang từ trong con mắt đống nhiên bắn ra, trực tiếp đâm vào bộ não của đối phương bên trong. A, đối phương hướng về phía trong đại điện thần tượng không có bất kỳ hoài nghi, cũng không có bất kỳ phòng bị, cứ như vậy bị quang mang đâm vào đến trong óc. Người chung quanh thấy như vậy một màn phía sau, đều sợ đến lui về sau một bước. Bọn họ mặt hốt hoảng nhìn lấy bị thần tượng phụ thể người. Mới vừa người nọ kêu thảm một tiếng, cả người liền như cùng bị cái gì hút khô rồi giống nhau. Trong cơ thể linh lực thình lình tiêu thất, cả người cũng thay đổi thành một người làm. Cứ như vậy nửa chết nửa sống nằm ở trên mặt đất, chỉ lưu lại một chút xíu yếu ớt hô hấp. Thấy như vậy một màn phía sau, đám người lại nhịn không được lui về sau một bước, khó tin nhìn trước mắt một màn này. Đây là muốn phá vỡ bọn họ tam quan sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Những tượng thần này không phải đều là tông môn trưởng lão từ trong di tích mời về sao? Bọn họ đều là tín đồ đại điện đệ tử. Những tượng thần này không nên phù hộ bọn họ sao? Tại sao lại tiến hành không khác biệt công kích? Người khác mang về thần linh đều có thể cho bọn họ căn cứ vào năng lượng cường đại, mà bọn hắn tin đồ đại điện người, vì sao ở va chạm vào những tượng thần này thời điểm sẽ bị hút khô linh lực cùng tinh huyết? Đám người vẻ mặt mờ mịt. Diệp Thanh Minh cũng thấy như vậy một màn phía sau, đôi mắt lóe lên một cái. Cái này cùng phía trước trạng thái có chút không quá giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì tín đồ đại điện người là thủ? 970 tín đồ đại điện người thật giống như có chút đặc biệt. Diệp Thanh Minh nhìn một chút cái này trong đại điện thần tượng, lại nhìn một chút trong đại điện tín đồ đại điện đám người. Tín đồ đại điện chứng kiến Diệp Thanh Minh đưa ánh mắt thả trên người bọn hắn thời điểm, cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái, sau đó lui về sau một bước. Cái này ánh mắt làm sao có điểm xâm nhân? Xem ra, trong này bí mật còn rất nhiều a. Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm một tiếng, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, cách hắn gần nhất một người đàn ông đống nhiên hướng hắn bên này bay tới. Đối phương nhìn lấy Diệp Thanh Minh có thể đem hắn khống chế, cả người đều bối rối, trong mắt trong nháy mắt không hiện ra một vẻ hoảng loạn màu sắc. Hắn không ngừng dùng rằng, muốn tránh thoát Diệp Thanh Minh khống chế, nhưng hắn càng dãy rủa, càng phát hiện mình cùng Diệp Thanh Minh giữa thực lực sai biệt. Hắn toàn lực ứng phó, dĩ nhiên không có biện pháp tránh thoát người này gông cùng xiềng xích, chỉ có thể nói rõ, người này thực lực ở trên hắn. Một tên mao đầu tiểu tử, dĩ nhiên mạnh hơn hắn, cái này có còn hay không thiên lý. Chương 404, bí mật không giấu được. Chương 404, bí mật không giấu được. Thấy Diệp Thanh Minh thực lực cường đại như thế, đối phương đột nhiên đình chỉ dãy rủa, tùy ý Diệp Thanh Minh đưa hắn dừng lại ở hư không bên trong. Người này nhìn lấy Diệp Thanh Minh cẩn thận như vậy, trên mặt lần nữa hiện ra một tia tất. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thanh Minh sẽ đem hắn đá phải trước mặt, chỉ cần hắn có thể tới gần Diệp Thanh Minh, hắn có thể đem Diệp Thanh Minh triệt để giết chết. Hắn ở tín đồ đại điện nhưng là lấy ám sát vì danh, hắn ám sát thuật để chỉnh cái tín đồ đại điện nhất tuyệt. Chỉ cần hắn có thể tới gần Diệp Thanh Minh, hắn có nắm chắc đem người này nhất kích tất sát. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Diệp Thanh Minh căn bản cũng không làm cho hắn tới gần hắn thân, mà là đem khống chế ở khu trong khống chế, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội động thủ. Diệp Thanh Minh nhìn lấy bị chính mình khống chế người, ánh mắt của hắn quét một vòng trong đại điện thần tượng. Những tượng thần này ngũ hoa bát môn, nhưng bên trong đều có một đoàn cực kỳ đen đặc hư ảnh. Hư ảnh có đùng có nhạt. Diệp Thanh Minh ở trong đó lựa chọn nhất tôn. Sau đó phất phất tay, đồ chơi này liền phiêu phù ở Diệp Thanh Minh trước mặt. Tín đồ đại điện người nhìn lấy phiêu phù ở Diệp Thanh Minh trước mặt vị thần này giống như cả người không tự chủ được run rẩy, hắn dập đầu phán phán nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Như ngươi vậy đối phó những tượng thần này, là đối với thần linh đại bất kính. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thần linh đánh xuống trách phạt sao? Nam nhân không biết nên lấy cái gì tới uy hiếp Diệp Thanh Minh, chỉ có thể dùng giọng điệu như vậy làm cho Diệp Thanh Minh tâm sinh khủng bố. Vốn tưởng rằng Diệp Thanh Minh cũng sẽ buông tha hắn, có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, liền tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp Thanh Minh lại đột nhiên dùng linh lực đem vị thần này giống như đánh nát. Hắn trợn mắt nhìn một đoàn hắc khí mạnh hướng hắn thân thể đánh tới, sau đó tiến vào đến hắn trong đan điền. A, theo hắc khí tiến vào chính mình đan điền, máu tươi của hắn cùng linh lực dĩ nhiên đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn chính là thiên nhân đỉnh phong cường giả, hắn là muốn trở thành trưởng lão người a, nhưng hôm nay lại bị giàn vật thành cái dạng này. Hắn không cam lòng, muốn toàn lực phản kháng, nhưng hắn những thứ này lực lượng căn bản cũng không phải là bóng đen đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ảnh nắm trong tay thân thể hắn, sau đó đem hắn thần thức triệt để mà sát. Mà hắn cùng mới vừa người nọ giống nhau như lúc biến thành một cụ thây khô, cứ như vậy chỉ ngọt ngào nằm ở trong đại điện, triệt để không có sinh tức. Người chung quanh thấy như vậy một màn phía sau, cũng không nhịn được hít vào một hơi, sau đó sẽ lần lui về sau một bước. Bọn họ lại không phải người ngu, đến bước này bọn họ tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Cảm tình thư này đồ đại điện thần tượng cũng không phải thứ tốt gì. Những tượng thần này xác thực có thể cho người ta cung cấp cực kỳ năng lượng cường đại, nhưng cũng là hấp nhân tinh huyết quái vật. Đem thứ này mua về, không cẩn thận liền có khả năng bị thần tượng chiếm giữ, thân thể còn có thể bị trực tiếp mài rơi tính mệnh. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thảo nào tín đồ đại điện cũng sớm đã từng có quy định, phàm là tiến nhập tín đồ đại điện người đều không thể vào trong đại điện, càng không thể va chạm vào những tượng thần này. Phàm có đụng vào giả lập tức trục xuất tín đồ đại điện, vinh bất tái thu dùng. Bọn họ phía trước còn cảm thấy có chút quái dị, hiện tại bọn họ cuối cùng là minh bạch rồi. Qua đây, không phải thành ý của bọn họ không đủ, cũng không phải là bởi vì bọn họ thiên phú quá cao, mà là bởi vì tín đồ đại điện giữ lại bọn họ còn hữu dụng. Đối phương không muốn nhìn lấy bọn họ lúc đó tử vong. Mặc dù không biết tín đồ đại điện mục đích thật sự, có thể những tượng thần này cũng đã là bọn họ bước đầu tiên, phía sau khẳng định cũng không có chuyện gì tốt. Thật đáng sợ, những người này tại sao phải đột nhiên biến thành thây khô, những tượng thần này vì sao phải đối với chúng ta tiến hành công kích? Không phải nói, thần tượng chỉ cần thành kính tế bái, cho hắn đút đồ ăn tinh huyết, liền có thể làm cho hắn thành vì mình vật sở hữu, còn đối với tiện có thể cung cấp cho mình cường đại lực lượng sao? Chẳng lẽ trong này giả bộ? Một đám tín đồ đại điện người tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tín ngưỡng hỏng mất buồn bã. Bọn hắn tin nhiều năm như vậy đồ đạc, lại chính là một cái giả mạo, mà bọn họ trước đây còn có thể là tin lầm người. Những tượng thần này căn bản cũng không phải là trời cao thần linh, mà là tới giết bọn hắn lợi khí. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này phía sau, tín đồ đại điện người liền cùng mất hồn giống nhau, bọn họ nhịn không được lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc. Hiện tại phải làm gì? Bọn họ phải làm thế nào giải quyết bây giờ khốn cùng? Một đám người mở mịt luống cuống, đám người chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Diệp Thanh Minh trên người. Diệp Thanh Minh đột nhiên xuất hiện ở tín đồ đại điện trong đại điện, có phải hay không đã phát hiện cái gì tử? Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không biết rõ một chút gì? Những tượng thần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tín đồ đại điện làm những thứ này thần tiên mục đích vậy là cái gì? Có người nhịn không được hướng Diệp Thanh Minh tìm kiếm chân tướng. Diệp Thanh Minh có chút hiếu kỳ nhìn lấy giống như hắn tìm kiếm câu trả lời người. Người này khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Vậy mà lại tới hỏi ý tứ của hắn. Các ngươi không phải vẫn đợi ở tín đồ đại điện sao, chẳng lẽ không biết tình? Người đối diện lắc đầu liên tục. Chúng ta mặc dù là tín đồ đại điện người, nhưng tín đồ đại điện từng có quy định, phàm là tín đồ đại điện người đều không thể tới gần thần tượng, càng không thể đi tìm tòi nghiên cứu thần tượng bí mật, chúng ta đối với lần này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 405, thần vật cúng tế. Chương 405, thần vật cúng tế. Trong đại điện nhân mặt tràn đầy sợ hãi, bọn họ không biết phải làm thế nào giải quyết trước mắt hiện trạng. Bọn họ chỉ có thể vẻ mặt đờ đẫn nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không có biện pháp giải quyết? Tín đồ đại điện có nhiều như vậy thần tượng, về sau có thể hay không cũng thôn vệ chúng ta tinh huyết cùng thần thức? Người phía sau lo lắng nhất chính là vấn đề này. Bọn họ ở tín đồ đại điện nhiều năm như vậy, bị tín đồ đại điện ân huệ, cũng tiêu hao tín đồ đại điện đại lượng tài nguyên tu luyện. Đối với tín đồ đại điện tâm tình của bọn họ là cực kỳ phức tạp. Tín đồ đại điện nói theo một cách khác, là ân nhân của bọn hắn, cũng là bọn hắn thực lực người xây nền móng. Bọn họ phía trước ở gia tộc của mình bên trong, căn bản không khả năng có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Đi tới ta tín đồ đại điện phía sau, tín đồ đại điện mỗi một vị trưởng lão ta đều đối với Đài Loan hết sức coi trọng, thậm chí sẽ đích thân giáo dục bọn họ một ít pháp quyết tu luyện, chỉ là vì để cho bọn họ đi vào chính đồ. Chờ các loại tu luyện của bọn hắn tiến nhập quỹ đạo sau đó, tín đồ đại điện mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn cấp cho đại lượng tu luyện vật tư, để cho bọn họ sở hữu vô hạn tài nguyên tu luyện. Có những tu luyện này tài nguyên, tu vi của bọn họ tự nhiên như ngồi giống như hỏa tiễn tăng lên. Tín đồ đại điện mấy năm nay cũng được khu vực này tối cường đại thế lực một trong. Tại này kiện sự tình không có phát sinh phía trước, bọn họ vẫn cho rằng tín đồ đại điện là ân nhân của bọn hắn. Bọn họ có thể vì tín đồ đại điện cúc cung tận tụy, chết sau đó mình. Có thể làm chuyện này dính đến bọn họ thời điểm, bọn họ đột nhiên cải biến chủ ý liền dĩ vãng thái độ cũng xảy ra 360 độ đại chuyển biến. Chỉ cần tín đồ đại điện không có đem những thứ này chủ ý đánh tới trên người của bọn họ đối với tín đồ đại điện tự nhiên là không gì sánh được trung thành. Có thể tín đồ đại điện một ngày muốn tánh mạng của bọn họ liền biến đến so với ai khác đều muốn vô tình. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu đã phát hiện cái này đầu mối trong đó, có phải hay không có biện pháp giải quyết? Ta chỗ này có tín đồ đại điện mấy năm nay hành động một ít gì đó, có thể cung cấp cho ngươi, nhìn có không có trợ giúp gì. Một tên nam tử trong đó ở lúc nói chuyện, từ trong ngực của mình lấy ra một cái lưu anh thạch. Đây là hắn một cái yêu thích. Mỗi một lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn đều thích xuất ra lưu anh thạch, đem hành động quá trình ghi chép xuống. Không nghĩ tới, thứ này dĩ nhiên giúp đại ân của chính mình. Trước đây chỉ cảm thấy thứ này có cũng được không có cũng được, chỉ biết trở thành chính mình buồn chán lúc tiêu khiển. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, thứ này có một ngày biết cứu mình mệnh. Diệp Thanh Minh nhìn lấy ngã trước mặt mình lưu ảnh thạch, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó đem linh lực rót vào trong đó, nhìn bọn họ một chút trong khoảng thời gian này việc làm. Từ bên trong này ghi chép sự tình đến xem, tín đồ đại điện lúc mới bắt đầu nhất cũng là hết sức cẩn thận. Bởi vì bọn họ tín đồ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Sở dĩ việc làm đều hết sức cẩn thận một chút, sợ bị người khác bắt được sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, sau đó đưa bọn họ triệt để tiêu diệt. Theo thời gian trôi qua, tín đồ đại điện lá gan càng lúc càng lớn. Thậm chí công khai bắt đầu bán những thần linh này điều khác. Có người nếm được ngon ngọt, tự nhiên sẽ làm tín đồ đại điện đánh ra danh tiếng. Tín đồ đại điện có những thứ này danh tiếng phía sau, cũng không còn điều gì bận tâm, trắng trợn ở bên ngoài tiêu thụ những thần linh này thật tượng. Mà bắt được những thần linh này điều khác nhân, cũng trong vòng thời gian ngắn thu được cực kỳ cường đại lực lượng. Mỗi một cái thần linh điều khác giá cả cũng không giống nhau. Có người vì thu được một cái thần tôn pho tượng, thậm chí không tiếc bán ra sản lấy tiền. Chính là vì góp đủ một cái thần tôn pho tượng tài nguyên tu luyện. Bọn họ đem những tu luyện này tài nguyên phóng tới tín đồ đại điện trong tay, lại từ tín đồ đại điện trong tay mời về một bức tượng thần. Mà cái này tôn thần tượng giống như cùng bọn hắn lao tổ tông giống nhau, bị bọn họ cung phụng thập phần cẩn thận từng ly từng tí. Mà ở những thứ này cung phụng thần tôn thần tượng nhân thân bên trên, Diệp Thanh Minh cũng nhìn thấy bọn họ bên hông dắt lệnh bài. Trên người bọn họ dắt lệnh bài, cùng tiểu chú lùn trên người lệnh bài giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, phàm là đạt được thần tôn thần tượng nhân, đều đã trở thành thần vật cung tế. Những người đó đều là sắp bị hiến tế nhân, đều là một đám bị tín đồ đại điện chọn chúng thằng xui xẻo. Sau khi xem xong, Diệp Thanh Minh nhìn lấy cho hắn lưu ảnh thạch nhân, các ngươi người sau lưng ở địa phương nào? Người đối diện nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, trong mắt đều toát ra một vẻ mê man. Người sau lưng? Bọn họ phía sau có người nào? Từ đầu đến cuối bọn họ nhìn thấy người sau lưng chính là trưởng lão của bọn họ. Chứ những thứ này ra, bọn họ chưa từng thấy qua cái gì người sau lưng. Diệp Thanh Minh nhìn lấy trong mắt đối phương mê man, chân mày lần nữa thật chặt nhíu lại. Bọn họ cũng không biết, điều này sao có thể? Không có ai ở phía trên ra lệnh, bọn họ là như thế nào làm việc? Liên tại Diệp Thanh Minh chuẩn bị vào căn vấn đề thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy trực câu câu dừng lại ở trong đại điện. Đứng ở Diệp Thanh Minh người đối diện, nhìn người nọ lúc xuất hiện, trong nháy mắt tỉnh táo lại, cước bộ đột nhiên dừng lại một chút, vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy mới vừa làm sao vậy? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ mới vừa là tới nơi này làm gì? Chương 406, chơi còn thứ thái. Chương 406, chơi còn thứ thái. Đại trưởng lão. Vài tên nam tử nhìn lấy đứng ở trong đại điện nhân, dồn dập chắp tay hành lễ. Một đám mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, cút nhanh lên trở về. Tín đồ đại điện đại trưởng lão lanh băng băng nhìn lấy đứng tại sau lưng chính mình nhân, thân thiết bất thành cương giống lên một câu. Trong đại điện nhân như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ hướng về phía đại trưởng lão gật đầu, sau đó cấp tốc ly khai đại điện. Các hạ thực sự là hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể ở nhất tịch trong lúc đó sửa chữa người khác ký ức, tại hạ thật đúng là mặc cảm. Diệp Thanh Minh nhìn lấy trước mặt đại trưởng lão, đôi mắt lóe lên một cái. Người này có thể trở thành tín đồ đại điện đại trưởng lão, phải là tín đồ đại điện trên mặt nổi người thực lực mạnh nhất, có thể là siêu thoát cảnh giới cường giả. Bởi vì chỉ có siêu thoát cảnh giới cường giả, tài năng mới có thể ở nhất tịch trong lúc đó sửa chữa trí nhớ của một người. Người này có thể ở trước mắt hắn, đem đối phương ký ức toàn bộ sửa chữa, có thể tưởng tượng được, người này tu vi dĩ nhiên tại siêu thoát cảnh giới bên trên. Chính là không biết, hắn rốt cuộc là siêu thoát cảnh giới cái kia một cái tầng thứ. Tiểu Giang Hỏa, thiên phú của ngươi rất tốt, có hứng thú hay không gia nhập vào tín đồ đại điện? Tín đồ đại điện đại trưởng lão nhìn lấy Diệp Thanh Minh trên mặt hiện ra một tia thưởng thức. Thanh niên nhân này tu luyện thiên phú là hắn đã gặp mạnh nhất. Nếu như cái này nhân loại có thể vào tín đồ đại điện nói, coi như hắn ly khai, cái chỗ này cũng có người ở chỗ này tọa trấn, hắn cũng không đi lo lắng, có người đem thư đồ đại điện cho bưng. Từ tín đồ đại điện tiêu ngạo biến cường sau đó, hắn liền bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Những người này đều là thiên tư chắc việt hạng người. Từ đám bọn hắn tiến nhập tông môn sau đó, hắn liền bắt đầu cho bọn hắn tiến hành ký ức điều chỉnh, để cho bọn họ thể sống chết hiệu trung tín đồ đại điện. Nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng bọn họ đời này cũng sẽ không phản bội tín đồ đại điện. Bọn họ thậm chí không có bất luận cái gì tông chủ và thế gia nhân tố. Tuy là bọn họ biết mình thân thế cùng lai lịch của mình, nhưng bọn hắn đối với bọn họ chỗ ở tông môn cùng thế gia lại không có bất kỳ cảm tình. Bọn họ nể trọng nhất tự nhiên chỉ có tín đồ đại điện. Ở tâm tình như vậy dưới sự hướng dẫn, những người này thủy chung không chạy thoát tầm kiểm soát của mình. Hắn vốn là muốn từ trong những người này chọn một cái thiên tư chắc tuyệt người, làm cho hắn trở thành tín đồ đại điện hạ đảm nhiệm trưởng không giả. Hắn không có khả năng ở phía thế giới này ở lâu. Nơi đây chung quy chỉ là một cái xa xôi thế giới. Hắn còn muốn đi địa phương khác, mà những tượng thần này điêu khắc lại là hắn lưu ở cái địa phương này căn cơ một trong. Những tượng thần này điêu khắc cũng đều là một ít người thần thức phân thân. Một ngày có người tin phụng thần tượng điêu khắc, bọn họ liền có thể liên tục không ngừng vì người của phía trên cung cấp năng lực, cung cấp bọn họ tu luyện. Chỉ cần người của phía trên thương thế một ngày khôi phục, khẳng định có thể phá tan phong ấn, sau đó tái hiện bọn họ những ngày qua quan uy. Vì một khắc kia, bọn họ đã nỗ lực hơn mấy ngàn năm. Mắt thấy sự tình liền muốn thành, hết lần này tới lần khác giết ra một cái trình rào kim. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần hắn có thể thuyết phục Diệp Thanh Minh, làm cho Diệp Thanh Minh trở thành tín đồ đại điện người, đây hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Còn chết hai cái tín đồ đại điện người, chính là hai cái phế vật mà thôi, chết cũng đã chết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Gia nhập vào tín đồ đại điện. Diệp Thanh Minh nghe được đối phương nói phía sau, trên mặt toát ra một vẻ ngoạn vị nụ cười. Hắn không nghĩ tới người này dĩ nhiên đánh lấy để cho mình tiến nhập tín đồ đại điện, chủ ý hắn tới nơi này chính là vì tìm kiếm hệ thống đột nhiên hỏng mất nguyên nhân, còn có đối phương đột nhiên sinh tử nguyên nhân. Hiện nay, nghe thế người lúc nói lời này, Diệp Thanh Minh trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Hắn nhìn một chút đối phương, hệ thống khí tức tình lình ở trong đại điện hiện lên. Đại trưởng lão cảm nhận được cổ hơi thở này phía sau, đồng tử hơi co rụt lại, nàng có chút khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Dĩ nhiên là chủ thượng tìm kiếm nhiều năm khí tức quỷ dị. Điều này sao có thể? Cổ hơi thở này không phải đã sớm đã biến mất không thấy sao? Cho dù có bọn họ cũng hết sức giỏi về ẩn giấu, tuyệt đối không phải sẽ đem mình chân thực bản thể bạo lộ ra, cái này cũng là bọn hắn nhiều năm như vậy vẫn không có bắt lại đối phương chân thực nguyên nhân. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, ở trước mặt mình dĩ nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy khí tức, nếu như hắn đem người này bắt lại, sau đó hiến cho chủ thượng, hắn có phải hay không lập công lớn. Nghĩ lấy người này, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ tham lam màu sắc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là chủ thượng tâm niệm nhân. Đã như vậy, cái kia bổn tọa liền không thể bỏ qua ngươi. Người này lúc nói lời này, ngón tay của hắn đột nhiên uốn lượn thành trộm, sau đó hướng phía Diệp Thanh Minh bắt tới. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương trên người triển lộ ra khí tức, trên mặt hiện ra một vẻ hiểu rõ màu sắc. Dĩ nhiên là sinh tử đỉnh phong chi cảnh cương chế. Siêu thoát cảnh giới có 3 cái tiểu cảnh giới, chia làm sinh tử, âm dương cùng thông thiên. Người này đã đạt tới sinh tử đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào âm dương cảnh. Cái này một ít nhỏ cảnh giới cách, lại kẹt vô số người, mà cái này cái địa phương nhỏ cũng gông cùng xiềng xích đối phương phát triển. Đối phương tuyệt đối không có biện pháp ở cái địa phương này đột phá âm dương trong lúc đó. Khó trách hắn biết cố gắng như vậy bồi dưỡng người thừa kế, thậm chí không tiếc cho bọn hắn tiêu hao vô hạn tài nguyên tu luyện. Còn thật là rộng lượng chi. Chương 407, có thể đảm bảo tính mạng của ta sao? Chương 407, có thể đảm bảo tính mạng của ta sao? Liền chút bản lĩnh này, còn muốn lưu ta lại. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương tham qua tới móng vuốt, trên mặt hiện ra một vẻ âm trầm màu sắc. sau đó con ngón búng ra, đối phương móng đuốt thỉnh lình có rút lại một chút. Sau đó đông nhiên ngã nhào trên đất, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Tuy là cái này một công kích không để cho hắn bị thương thật nặng, nhưng làm cho cánh tay hắn hơi tê tê, thậm chí có chút hơi chua xót, làm cho hắn nhịn không được toát ra hoảng sợ màu sắc. Điều này sao có thể, cái này có chút không đúng lắm. Người này lui về sau một bước, hắn có chút hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Hắn phía trước nghe chủ thượng nói qua, phàm là ủng có loại này khí tức người, thực lực đều vô cùng cứng hãn. Trong tay thậm chí còn có vô cùng thủ đoạn, cho dù là gặp phải vô duyên siêu bọn họ cường giả, bọn họ cũng có thể nhiều lần chạy trốn. Phàm là gặp phải người như vậy, phải nhất kích tất sát, nếu như một kích không thành tựu chỉ có thể cấp tốc chạy trốn, bạn không thể ở chỗ này lâu. Nghĩ đến chủ thượng phía trước gợi ý quá bọn họ một ít tin tức, bọn họ nhịn không được đánh dùng mình một cái. Sau đó cấp tốc lui về sau một bước, bản năng muốn chạy mất dép. Có thể Diệp Thanh Minh làm sao sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn? Nhìn đối phương muốn chạy trốn, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ thâm độc màu sắc. Sau đó một trường vô dưới, cho ta lưu lại. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, cả người liền cùng một cái nói ngã sấp nhân giống nhau, trực tiếp nằm lên tín đồ đại điện trong đại điện. Tín đồ đại điện đại trưởng lão cứ như vậy cực kỳ chật vật nằm úp sấp ở trong đại điện, trong mắt tất cả đều là khó che giấu khiếp sợ. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy hướng hắn đến gần Diệp Thanh Minh. Sau đó hốt hoảng lấy rung đầu. Điều đó không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Người tại sao có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng? Chủ thượng phía trước gặp được loại năng lượng này người, tu vi của hắn rõ ràng không có mạnh như vậy, người rốt cuộc là ai? A. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh Minh đột nhiên không người xuống, sau đó đưa tay bắt được hắn một cái cánh tay, sau đó hung hăng bóp một cái. Răng rắc. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn xương cốt cùng kinh mạch dĩ nhiên biến thành hư vô. Cánh tay này ở Diệp Thanh Minh công kích phía dưới cứ như vậy không có, liên huyết nhục đều không lưu lại. Đây là bực nào thực lực khủng bố. Nam nhân bị Diệp Thanh Minh thủ đoạn sợ đến hồn không phải phụ thể. Hắn khó tin nhìn lấy trước mặt tên nam tử này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, hắn thì không nên tới đây tại nguyên thưa thất thế giới. Nếu như hắn không đến cái địa phương này nói, hắn liền sẽ không gặp phải cái này dạng một cái biến thái. Nếu như hắn không có gặp phải Diệp Thanh Minh, hắn liền sẽ không có bây giờ gặp bi thảm tao ngộ. Dừng dừng dừng, các hạ thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy Diệp Thanh Minh còn muốn phế bỏ hắn khác một cái cánh tay cùng, tín đồ đại điện đại trưởng lão cũng không nhịn được nữa, hắn vội vã mở miệng kêu ngừng. Sau đó không ngừng lui về phía sau co rúm lại. Diệp Thanh Minh nhìn cả người phát run đại trưởng lão, đột nhiên ngừng động tác trong tay, sau đó lạnh lạnh nhìn đối phương. Mà đối phương tự nhiên cũng là đem Diệp Thanh Minh thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến Diệp Thanh Minh dùng ánh mắt như vậy đinh cùng với chính mình, hắn nhịn không được đánh một cái nhiều tay, sốt ruột lật đật nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi nghĩ muốn biết, ta nhất định chi vô bất ngôn nói vô tận." Ở kịch liệt sợ hãi phía dưới, đại trưởng lão cũng không dám lại tự xưng một toạn. Phía trước cao nhân phong phạm vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại liền dường như một cái giai hạ chi tù, chỉ có thể cực kỳ sợ hãi nhìn lấy Diệp Thanh Minh, hy vọng Diệp Thanh Minh có thể lưu hắn một mạng. Tín đồ đại điện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân của ngươi là ai? Các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Lấy với ta thật sâu, Diệp Thanh Minh đã vừa mới nghiên cứu qua ý của hắn trong lời nói. Bây giờ nghĩ lại, hắn cùng người ở sau lưng hắn hẳn là đều còn không biết trên người bọn họ hơi thở này một đời biểu lấy cái gì. Nói cách khác, bọn họ hệ thống tin tức hẳn không có bị lan rộng ra ngoài. Nếu không người nào biết, hơi thở này bắt nguồn ở hệ thống, cái kia họ hứa lại là làm sao bại lộ? Chẳng lẽ chính là hắn vô cùng kiêu ngạo, mới có thể làm cho hệ thống cùng hắn ly tâm, cuối cùng rời hắn mà đi? Nhưng là thấy thế nào đều không phải là có chuyện như vậy. Họ hứa mặc dù có chút chọn kiêu ngạo, thậm chí muốn cùng phương thiên địa này thiên đạo dung hợp, nhưng hắn một ít ý tưởng vẫn là chính xác. Nếu như hắn dựa theo phương pháp của mình để làm, xác thực có khả năng thành công. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới chỉ có chút, thậm chí không tiếp tự mình đi một chuyến, chính là vì điều tra rõ nguyên nhân. Cái này người là hắn gần gũi nhất chân tướng một cái người, hắn là muốn hỏi rõ ràng hay. Nam hiểu. Đối mặt Diệp Thanh Minh chất vấn, người nằm trên đất cả người run run một cái. Đây nên trả lời thế nào? Cái này vô luận như thế nào trả lời hắn dường như đều chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn nói, chủ thượng cũng sẽ không lưu hắn một cái thọ mệnh. Nhưng nếu như hắn không nói, Diệp Thanh Minh hiện tại thì có thể giết hắn đi. Hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan, nếu không biết phải làm gì. Nếu như ta nói, ngươi có thể cam đoan an toàn của ta sao? Nam nhân thập phần không chịu thua kém hướng về phía Diệp Thanh Minh nói một câu. Chỉ cần Diệp Thanh Minh có thể bảo trụ tính mạng của hắn, hắn là có thể biết gì nói đấy. Chương 408, có tư cách bàn điều kiện sao? Chương 408, có tư cách bàn điều kiện sao? Diệp Thanh Minh có chút buồn cười nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn người. Người này thật đúng là có điểm vô tri. Mạng nhỏ đều đã rơi ở trong tay hắn, lại vẫn nghi lấy cùng hắn bàn điều kiện. Hắn chỗ tới lớn như vậy khuôn mặt. Nhìn lấy nam nhân trước mặt, Diệp Thanh Minh nhẹ nhàng vung tay lên, một bạt thai ném vào trên mặt của đối phương. 3. Thanh thúy chàng pháo tay ở trong đại sảnh vang lên. Nam nhân bị Diệp Thanh Minh đánh có điểm động. Hắn khó tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh làm sao một lời không hợp liền động thủ với hắn, nhưng lại đánh mạnh mẽ như vậy? Hắn chính là chủ thượng lưu lại nơi này người nói chuyện. Hắn nơi này mục đích đúng là vì cho người của phía trên cung cấp tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần những năng lượng này đầy đủ, bọn họ liền có thể một lần nữa tái nhập trước. Chỉ cần bọn họ đi ra, cái kia 15 sợ trên tay những người này có cực kỳ quỷ dị lực lượng, bọn họ cũng có thể đem chóc nã trở về. Sau đó đem trên người của hắn năng lượng loại bỏ đi ra ngoài. Đều phải hiểu rõ đồ của bọn họ là từ đâu tới. Những người này đều là trong khoảng thời gian này lực lượng mới xuất hiện nhân vật, Bọn họ trước đây đều bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Có thể tại đột nhiên quật khởi, nhưng lại hết sức cứng hãn. Cái này liền có điểm khiến người ta chịu lấy nghĩ lại. Bọn họ phía trước đã phái người đi thăm dò quá, nhưng lại cha không có thu hoạch, không có được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, liền một tia manh mối cũng không có. Những người này sở dĩ thiên tư xuất chúng, là bởi vì bọn hắn hậu tích bạc phát. Bọn họ người trong gia tộc đều cho ra bọn họ cực kỳ giải thích hợp lý. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trước tiên đem cái này nhiệm vụ để ở một bên, thay những người đó tích lũy tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực tích lũy chuyện không sai biệt lắm, lại rước lấy lớn như vậy một cái phiền phức. Trên người đối phương có quỷ dị như vậy năng lượng, hắn căn bản không phải đối thủ. Muốn từ trong tay người này chạy trốn, trừ phi có người hỗ trợ. Nhưng hắn ở cái địa phương này giúp đỡ lên người đều không phải là đối thủ của người nọ, bọn họ coi như đi tới nơi này, cũng chỉ sẽ trở thành trong tay người này một cỗ thi thể. Còn muốn nói điều kiện với ta sao? Diệp Thanh Minh quạt đối phương một cái tát sau đó, lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Đối phương biệt khuất từ dưới đất bò dậy. Hắn lạnh lùng nhìn về Diệp Thanh Minh. Cắn răng nghiến lợi nói một câu, ta có thể nói cho ngươi biết, ta người sau lưng là ai. Hắn nhìn lấy Diệp Thanh Minh, từ ngực mình lấy ra một bản vẽ giống như. Thứ này cũng là hắn dựa theo chủ thượng hình tượng cố ý mô phỏng ra. Theo hắn biết, chủ thượng hẳn là liền trưởng cái dạng này. Đây chính là ta người sau lưng, nhưng hắn bây giờ không có ở đây nơi đây. Nếu như ngươi nghĩ đi tìm hắn mà nói, có thể đi thiên thần giới. Ừ, thiên thần giới. Cái này Phương Diệp Thanh Minh chẳng bao giờ nghe thấy, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Đây là cái gì? Thủy Tâm Nhi phía trước mất tích, chẳng lẽ cũng cùng thiên thần giới nhân có quan hệ? Hắn hiện tại đã biết Thủy Tâm Nhi ở địa phương nào, vốn là định đem chuyện bên này xử lý tốt sau đó, liền đi ác ma thâm viên. Có thể nhường cho hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là, chuyện bên này dĩ nhiên so với hắn trong tưởng tượng phải có thú nhiều. Thiên thần giới cùng ác ma thâm viên có quan hệ gì? Diệp Thanh Minh đột nhiên hỏi. Đối phương nghe được Diệp Thanh Minh đột nhiên hỏi cái vấn đề này thời điểm, thần sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, sau đó có chút quỷ dị nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Người này tại sao phải đột nhiên hỏi vấn đề này? Ác ma thâm viên sự tình ở trên thiên thần giới, đó cũng đều là bảo mật cấp bậc vấn đề. Người này lại làm cùng với chính mình mặt đem ác ma thâm viên nói ra. Bọn họ phía sau là xảy ra điều gì kẻ phản bội sao? Tiểu tại này người vẻ mặt ngượng bức thời điểm, Diệp Thanh Minh lại chậm rãi giơ tay lên. Đối phương chứng kiến Diệp Thanh Minh nâng lên bàn tay, cả người run run một cái, sau đó vội vã gật đầu. Không sai, ác ma thâm viên là thiên thần giới lưu vong chi địa, phàm là tiến nhập ác ma thâm viên người, hầu như đều không có sinh động đi ra. Thiên thần giới nhân chính là thế giới này, thậm chí là phương này vũ trụ chính thống, chỉ cần ngươi đợi ở phía thế giới này bên trong, sẽ chịu thiên thần giới nhân quản hạt. Ta người phía sau chính là thiên thần giới một vị chủ thần, ngươi muốn sống, tốt nhất đừng động thủ với ta, mau sớm thả ta. Người này nói lời thể son sắt, thậm chí thập phần kiêu ngạo nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Thật giống như Diệp Thanh Minh muốn động thủ với hắn, 820 nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Thanh Minh dĩ nhiên cũng là đem người này thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Diệp Thanh Minh chứng kiến người này ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, không tự chủ được cười lạnh một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng đem người bổ tới, sau đó bóp lại cổ của đối phương. Ta mà nói không muốn nói thêm lần thứ hai, đem ngươi biết toàn bộ đều cho ta nói ra, nếu như lại tả hưu nói hắn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thanh Minh thanh âm hết sức lạnh nhạt. Nếu như đối phương còn dám nói nhiều một câu lời nói nhảm, hắn nhất định sẽ bẻ gãy cổ của đối phương. Nam nhân cảm nhận được nơi cổ truyền tới hơi lạnh cảm giác, đồng tử hơi co rụt lại. Hắn khó tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Người khác làm sao dám? Hắn đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, người này lại còn càng muốn đối với mình di chuyển như vậy ngoan thủ. Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ chết sao? Chính là hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, trên người của hắn một khối lệnh bài đột nhiên biến thành hai nửa, cứ như vậy chợt rơi trên mặt đất. Chương 409, thần hồn câu diện. Chương 409, thần hồn câu diện. Bèn, nam nhân nhìn lấy đột nhiên rớt xuống mặt đất bên trên lệnh bài, đồng tử lần nữa co rụt lại. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ màu sắc. Xong đời, ta sự tình đã bị chủ thượng đã biết, chủ thượng nếu như biết ta phản bội hắn mà nói, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Cái này thực sự xong đời. Người này không ngừng ở Diệp Thanh Minh bên tai kêu gào lấy. Hắn là một cái cực kỳ người tham sống sợ chết. Nếu không phải là bởi vì chính mình gặp phải sợ chết, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở phía trên vùng thế giới này. Thế giới này vốn chính là một cái cực kỳ xa xôi thế giới, bên trong không có một mảng cỏ, tài nguyên cũng hết sức cằn cỗi. Hắn tới nơi này sau đó tốn thời gian dài như vậy, sẽ đem tín đồ đại điện chế tạo ra tới. Tín đồ đại điện hiện tại như mặt trời giữa trưa, vô số người đều muốn tới, tín đồ đại điện cầu được một bức tượng thần. Hắn cho rằng những ngày an nhàn của hắn sẽ tới. Chỉ cần ba người của phía trên tích lũy đầy đủ tín ngưỡng chi lực, là hắn có thể từ cái chỗ này trở về, thậm chí có thể trở thành người phía dưới tồn tại. Bây giờ xem ra, ý nghĩ của hắn cuối cùng là dư thừa. Cái mạng nhỏ của hắn thủy chung đều ở đây đám người kia nắm trong tay. Hắn cho tới bây giờ liền không có tự do đang nói. Ha 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 ha. Suy nghĩ một chút, nam nhân đột nhiên ha ha phá lên cười. Hắn nhìn lấy bóp cùng với chính mình cổ Diệp Thanh Minh, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ kiểu khác và mẹo đủ cười. Sau đó điều động trong thân thể mình mặt năng lượng, trực tiếp tự bạo. Thật là người điên. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương muốn ở trước mặt mình tự bạo, trên mặt lộ ra một vẻ kiểu khác thân sắc. Sau đó lập tức đem người ném ra ngoài. Đây chính là một vị sinh tử đỉnh phong cường giả, làm cho hắn ở trước mặt mình tự buộc, hắn cũng không bản lĩnh hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thể đem người từ nơi này ném ra ngoài. Phanh! Diệp Thanh Minh đem người này ném ra ngoài sau khi, không gian lồng giam thình lình xuất hiện. Hắn đem vùng hư không này bao phủ ở không gian của mình lồng giam bên trong, phòng ngừa năng lượng ngoài tán. Đối phương dù sao cũng là sinh tử định phong cảnh giới cường giả. Hắn chính mình diệt vong là cực kỳ cường đại. Tín đồ đại điện tại hắn tự hủy diệt phía dưới, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Bên trong sở hữu thần tượng, toàn bộ đều ở đối phương tự sát phía dưới hóa thành cho tàn. Mà thần tượng bên trong sở hữu hắc đoàn dĩ nhiên cũng làm cái này dạng bay ra ngoài. Diệp Thanh Minh phía trước cũng sớm đã kịp chuẩn bị, chứng kiến những thứ này màu đen vụ đoàn hướng ra phía ngoài bay ra ngoài thời điểm, giơ tay lên nhất chiêu. Một cái lưới lớn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thanh Minh trong tay. Tấm vong này là Diệp Thanh Minh cố ý chế tạo thành, có cực mạnh phụ trợ năng lực, thậm chí có thể không nhìn đối phương không gian miễn dịch năng lực. Chỉ cần đối phương tại chính mình phong tỏa không gian bên trong liền có thể hoàn toàn đem bắt, không cần lo lắng đối phương chạy trốn. Diệp Thanh Minh đem tấm vong này ném ra ngoài sau khi, những thứ kia màu đen vụ đoàn cấp tốc bị Diệp Thanh Minh chọc nạ ở bên trong. Nhìn lấy sở hữu màu đen đoàn tử toàn bộ đều thu phục đến vòng sau đó, Diệp Thanh Minh nhẹ nhàng vây vây tay. Lưới lớn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thanh Minh trong tay. Xem cùng với chính mình trong tay túi lưới, Diệp Thanh Minh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Còn mới vừa tự sát người, cũng sớm đã thần hồn câu diệt, hiện tại đã không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Hoàng Phong trong phái, nghe được tiếng nổ mạnh sau đó, Hoàng Phong phái người đều không tự chủ được trôi nổi tại trên hư không. Tiếng nổ không phải đặc biệt lớn, bị người vì can thiệp sau đó, năng lượng cũng không có tản ra ngoài đặc biệt nghiêm trọng. Đệ tử bình thường cũng không có nhận thấy được không trung sóng linh lực. Phong phái lao tổ cùng tông chủ cùng với còn lại bọn họ dồn dập xuất hiện ở Hoàng Phong phái trên hư không. Sau đó hướng phía nổ tung phương hướng nhìn sang. Khi bọn hắn chứng kiến nổ tung phương bị lúc, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Trôi nổi tại trên hư không nhân, nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng im lặng không lên tiếng tiêu thất trên hư không. Mà Hoàng Phong phái người nhìn lấy bọn họ lao tổ cùng tông chủ cùng với các vị trưởng lão, toàn bộ đều trôi nổi tại trên hư không thời điểm, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngày hôm nay đây là thế nào? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy đứng lơ lửng trên không? Đúng vậy, ta dường như chứng kiến sư tôn ta. Ta cũng nhìn thấy, không chỉ có sư tôn, còn giống như có lao tổ. Lao tổ tại sao lại ở đây địa phương? Hoàng Phong phái người đều bối rối. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Ở trong mắt bọn hắn, Hoàng Phong phái lại không thấy cường địch xâm phạm. Chu vi đều là hết sức an tĩnh, cũng không có gặp phải cái gì sống còn sự tình. Có thể trong tông môn trưởng bối sát thực liền ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ hết sức ngợp bức. Mọi người ở đây bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu này. Tông chủ lại để cho người phía dưới toàn bộ trở về tu luyện, để cho bọn họ đừng ở chỗ này thần thần thao thao suy nghĩ nhiều. Có thể càng là không cho bọn họ nghĩ, bọn họ lại càng có vẻ hơi hiếu kỳ. Mọi người ở đây muốn đi tìm tòi nghiên cứu một cái thời điểm, đột nhiên có không ít người ngã nhào trên đất. Thế nhưng có không ít người trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Hoàng Phong phái tông chủ thấy như vậy một màn phía sau, thần sắc trong mắt trong nháy mắt thay đổi. Lão tổ đã nói với hắn, phàm là miệng phun tiên huyết người, trên cơ bản đều là khác tông môn cùng thế gia phái tới được gian tế. Bọn họ Hoàng Phong phái người hầu như đều là tín ngưỡng lão tổ. Lão tổ thoát ly thần tượng trưởng khống sau đó, cũng đã đem năng lượng toàn bộ đều thuộc về đến rồi mỗi cái đệ tử trên người. Chương 410, toàn diện quét sạch. Chương 410, toàn diện quét sạch. Những người này bị chặt đứt liên hệ sau đó, sẽ không có bất kỳ thân thể tổn thương. Nhưng bây giờ, những người này bị chặt đứt bọn họ và thần tôn giữa liên hệ sau đó, dĩ nhiên miệng phun tiên huyết. Phía trước có một nhóm người đã chính mình bại lộ. Không nghĩ tới ở nơi này Hoàng Phong trong phái, lại vẫn tiềm tàng nhiều như vậy gian tế. Mà những thứ kia hộc máu người cũng là gương mặt mở mịt. Trong mắt cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Ở tại bọn hắn miệng phun khiêm tốn thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng có cảm giác. Trong tay bọn họ lệnh bài cùng thần tượng đã triệt để tan vỡ. Nhất là trong tay bọn họ lệnh bài, thậm chí bị hủy thành mảnh vụn tàn bã, liền cho bụi đều không có tồn tại. Cứ như vậy biến mất ở trong biển ý thức của bọn họ. Đã không có lệnh bài cùng thần tượng, tu vi của bọn họ cùng lực lượng dĩ nhiên đang nhanh chóng suy bại lấy. Phía trước dựa vào thần tượng để thăng đi lên người, hiện tại toàn bộ bị đánh trở về nguyên hình. 353 thổ huyết sau đó có không ít người đều biến thành một phàm nhân. Một cái không có bất luận cái gì tu luyện tư chất phàm nhân. Hoàng Phong phái những đệ tử khác thấy như vậy một màn phía sau, trên mặt đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ màu sắc. Bọn họ khó tin nhìn lấy nằm dưới đất những thứ này đồng môn. Ngoa tạo, bọn họ làm sao biến thành người phàm? Đúng vậy, Hoàng Phong phái thu học trò thời điểm ảnh hưởng tương đối nghiêm khắc, không có tu luyện thiên phú cùng thiên tư người, là không có khả năng tiến nhập Hoàng Phong phái, bọn họ là như thế nào đi vào? Chẳng lẽ bọn họ cũng tin phụng thần tượng? Cái này không có thể a, Hoàng Phong phái các đệ tử thờ phụng không phải đều là lao tổ sao? Chẳng lẽ còn có thể tin phụng những thứ khác thần linh hay sao? Làm sao lại không thể? Những thế gia khác cùng tông môn thờ phụng thần linh cùng chúng ta tông môn hoàn toàn khác nhau. Người này đem những lời này nói lúc đi ra, người chung quanh đều trầm mặt lại. Người này nói hết sức dễ hiểu. Nói cách khác nằm trên mặt đất hộc máu những người này, có thể là những thế gia khác cùng tông môn phái tới được gian tế. Bọn họ tỉ mỉ kiểm tra thực hư một cái những thứ này hộc máu người. Phát hiện bọn họ đại bộ phận đều là phàm nhân. Một cái không có bất luận cái gì tu luyện tư chất người, dĩ nhiên thành công tiến vào bọn họ đồng minh bên trong. Trong đó còn có người trở thành Hoàng Phong phái chân truyền đệ tử. Chuyện này nếu như truyền đi, bọn họ Hoàng Phong phái không phải trở thành toàn bộ tu luyện giới chê cười. Mọi người ở đây vẻ mặt ngậm bứt thời điểm, Hoàng Phong phái tông chủ thanh âm ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Các đệ tử nghe lệnh, sơn môn lập tức đóng chặt. Chấp pháp đường cùng giới luật đường nhân lực có thể ra di chuyển, đem toàn bộ trên tông môn giới sở hữu hộp máu đệ tử toàn bộ đều nắm lên tới, đánh vào địa lao, nghiêm gia trông giữ. Như có người phản kháng, giết không tha. Tuân lệnh. Chấp pháp đường cùng giới luật đường nhân cấp tốc xuất hiện ở tông môn từng cái địa phương. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho cả Hoàng Phong phái đều nhấc lên một trận gió lãng, bởi vì mỗi một cái chấp pháp đường cùng giới luật đường trong tay người đều dẫn theo một cái thần sắc vẻ mặt người. Những người này đều là mới vừa bị cắt đứt cùng thần tôn liên lạc người. Ở trong những người này, đại bộ phận vậy mà đều là phàm nhân. Thiên tư xuất chúng người chỉ có số ít, phổ thông tu luyện tư chất người cũng có rất nhiều. Những thế gia khác cùng tông môn thật là tà ác tâm tư, lại đem cái này vật đáng ghét nhét vào Hoàng Phong phái. Bên ngoài mục đích đúng là vì để cho bọn họ thẩm thấu đến Hoàng Phong trong phái, chờ bọn hắn có chuyện gì sau đó, bọn họ liền có thể chen nhau lên, nội ứng ngoại hợp. Đánh thật đúng là ý kiến hay. Liên tại Hoàng Phong phái thanh lý gian tế lúc, Diệp Thanh Minh bên này đã đem tín đồ đại điện vật sở hữu toàn bộ đều bắt được hoàn tất. Diệp Thanh Minh đem những này sương mù màu đen toàn bộ đều ném tới không gian lồng giam bên trong. Phía trước bị hắn giam cầm ở trên không gian lồng giam bên trong người, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện những thứ này sương mù màu đen đoàn, đôi mắt trừng thật to. Ở phương thiên địa này bên trong, nó quy tắc chi lực cùng pháp tắc chi lực đều không có bất kỳ tác dụng, bởi vì Diệp Thanh Minh thực lực ở trên hắn, hắn xác thực không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể mặc cho mạng, đợi tại địa phương nhỏ này. Ở chỗ này chẳng những không có cách nào tu luyện mỗi ngày, hơn nữa lặp lại giống nhau như lúc giày vò, làm cho hắn hết sức phiền chán. Phía sau, hắn đột nhiên phát hiện chủ thượng khí tức, còn có những thứ kia ngủ say chi khí tức của người. Vốn tưởng rằng những vật này là tới giúp mình, có thể nhường cho hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là mấy thứ này tiến vào không gian lồng giam sau đó, dĩ nhiên vẫn không núp ních, nhìn một cái chính là bị trấn nhiếp. Diệp Thanh Minh không gian lồng giam dĩ nhiên có thể trấn áp những sương mù màu đen này. Có thể điều này sao có thể chứ? Cái kia nhưng đều là thượng cổ thời kỳ đại lão. Dù cho bây giờ không có năng lực hành động, cũng không phải bình thường người có thể đối phó được. Diệp Thanh Minh làm sao có thể đem trấn áp? Liên tại đối phương sững sờ thời điểm, một cái bóng mờ thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thời gian dài như vậy, nghĩ như thế nào đây? Diệp Thanh Minh ra hiện ở trước mặt đối phương, nhìn lấy người này dáng vẻ chật vật, hắn mở miệng hỏi một câu. Ở chỗ này đợi nhiều ngày như vậy, hắn rất tưởng niệm thế giới bên ngoài, a chỉ cần ngươi đem biết đến nói ra, ta ngược lại là có thể suy nghĩ đem ngươi từ nơi này thả ra ngoài. Đối phương nghe lời nói này, đôi mắt lóe lên một cái. Hắn nhìn một chút không gian lồng giam trung lơ lửng lấy sương mù màu đen, hỏi mấy thứ này ngươi là từ đâu tới? Làm sao bắt được? Chương 411, không phải ngươi nên hỏi. Chương 411, không phải ngươi nên hỏi. Cái này dường như không phải ngươi nên hỏi a. Diệp Thanh Minh lãnh băng băng nhìn đối phương. Người này là thật, có chút lòng tham không đáy. Hắn đã đem lời nói như thế minh bạch, hắn nên phối hợp chính mình đem chuyện này làm rõ ràng. Hắn từ nơi này trong dân cư đã biết ác ma thâm viên sự tình, cũng biết bọn họ tới bên này mục đích. Nếu như chuyện này cùng bọn họ có quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha những người này. Hắc ảnh. Lời nói này, hắn hiện tại mặc dù là Diệp Thanh Minh trong tay tù nhân, nhưng hắn vẫn là đường đường siêu thoát cảnh giới cao thủ được rồi. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thanh Minh quá mức yêu nghiệt, hắn lại làm sao có khả năng rơi vào Diệp Thanh Minh trong tay? Đều là bởi vì người của phía trên đem hắn ném quá nhanh, còn không có thấy rõ phía dưới này tình huống, mới có thể rơi vào Diệp Thanh Minh trong tay. Phàm là Diệp Thanh Minh làm cho hắn ra bên ngoài bây giờ, hắn như trước sẽ để cho Diệp Thanh Minh trả giá thật lớn. Phía trước là hắn kinh thường. Nhìn lấy Diệp Thanh Minh trong mắt sắc ý, đối phương lấy lại bình tĩnh. Có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đều đã đem ta biết sự tình tất cả đều nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn biết gì nữa? Thiên thần giới là địa phương nào? Diệp Thanh Minh đột nhiên hỏi. Ừ. Đối phương nghe được Diệp Thanh Minh nói ra thiên thần giới thời điểm, chân mày hơi nhíu một cái. Thiên thần giới vật này người bình thường căn bản không cảm kích, cho dù là tu luyện hơn nửa đời người người cũng có thể không biết thiên thần giới rốt cuộc là cái địa phương nào, bởi vì này chút xa xôi tiểu thế giới cũng sớm đã bị phong bế. Dù cho bọn họ tu luyện tới siêu thoát đỉnh phong chi cảnh, coi như tiến vào thông thiên đỉnh phong chi cảnh, cũng không khả năng ly khai cái địa phương quỷ quái này. Những thứ này thiên viễn chi địa đưa tới đã thành thần khí chi địa, không có ai sẽ đem cái chỗ này để vào mắt, cũng sẽ không có người quá độ quan tâm. Chỉ có những thứ kia ngốc tử mới có thể quá phận quan tâm loại này cằn cỗi địa phương. Chính là bởi vì như vậy, hắn đang nghe Diệp Thanh Minh nói ra thiên thần giới thời điểm, mới có thể khiếp sợ như vậy. Hắn thấy, Diệp Thanh Minh ở trong thân thể cho dù có cái loại này cực kỳ quái dị năng lượng, hắn chính là phía thế giới này nhân. Chỉ cần là người của thế giới này, vậy tuyệt đối không có khả năng chạy trốn bọn họ trường khống. Cũng không khả năng đánh vỡ phương thiên địa này gông cùng xiềng xích. Hắn còn nghĩ ở chỗ này chờ Diệp Thanh Minh làm biến hóa đâu. Ngược lại tuổi thọ của hắn hết sức dài. Dù cho thân thể toàn bộ hủy hoại, hắn cũng có thể lần nữa phục sinh. Hắn muốn là tính toán đợi lấy Diệp Thanh Minh triệt để tử vong, sau đó mới từ cái chỗ này chạy đi. Chủ nhân tử vong, không gian này lồng giam tự nhiên cũng sẽ hóa thành hư vô. Đến rồi cái kia thời gian, là hắn có thể quang minh tránh đại ra bên ngoài bây giờ. Điểm ấy thời gian hắn còn là chờ đợi. Không muốn nói. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương thần sắc trên mặt, đôi mắt lóe lên một cái. Bản năng muốn đem đối phó đối phương bộ kia dùng ở trên người của người này. Mà đối phương tự nhiên cũng là chứng kiến Diệp Thanh Minh trong mắt hung quang. Chứng kiến Diệp Thanh Minh ở trước mặt hắn lộ ra thần sắc như vậy, nam nhân sợ đến run run một cái. Hắn nhịn không được lui về sau một bước, có chút cảnh giác nhìn lấy Diệp Thanh Minh, ngươi muốn làm gì? Ta phía trước đều đã cùng ngươi nói không sai biệt lắm, cũng nói cho ngươi chừng kỳ chuyện đã xảy ra, thậm chí còn cùng ngươi nói Thủy Tâm Nhi hạ lạc, ngươi nghĩ muốn biết ta đây đều đã cùng ngươi nói, ngươi còn muốn thế nào? Hắn đã cùng Diệp Thanh Minh đem nên nói sự tình toàn bộ đều nói không sai biệt lắm. Cho dù là một ít chuyện không nên nói, hắn cũng nói một chút. Diệp Thanh Minh nếu như là cái người thông minh nói, hắn nên có thể đem chuyện này xỏ sâu, sau đó tính ra một cái kết luận. Nếu như sở hữu nói đều muốn hắn mà nói, hắn điều này mạng nhỏ khả năng sẽ không có. Hắn muốn so với những người khác thông minh một ít, cũng biết trên người hắn dắt lệnh bài tác dụng. Vì vậy, ở Diệp Thanh Minh chuẩn bị bộ hắn nói thời điểm, hắn mới chỉ có như vậy cảnh giác nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Thấy Diệp Thanh Minh không có ý định thỏa hiệp nam nhân, lúc này mới không tự chủ được thở dài, sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra, ta muốn là đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói cho ngươi biết nói, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta đều thành thành thật thật đợi ở chỗ này, cũng là bởi vì ta không có đem sở hữu nói toàn bộ nói hết ra, là có giữ lại. Ngươi có được hay không giúp đỡ, tha ta một cái mạng, ta đối với ngươi mà nói cũng không uy hiếp gì, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể cho ngươi tiết lộ một ít chuyện ngươi không biết. Thì như thiên thần giới. Nam nhân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể huyền chuyển nói một câu. Diệp Thanh Minh hiện tại nếu như buông tha hắn nói, hắn xác thực có thể gần kể một ít tin tức hữu dụng. Đây cũng là hắn phía trước tổng kết ra được kinh nghiệm. Chỉ cần không đem hắn và hài nội dung nói ra, hắn liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mấy thứ này mặc dù so sánh lại so với mẫn cảm cùng mịt mờ, nhưng người thông minh vẫn có thể từ đó đạt được một ít chuyện chân tướng. Diệp Thanh Minh lợi hại như vậy, những thứ này thủ thuật che mắt chắc là không lừa được hắn. Nói, Diệp Thanh Minh lặng lặng nhìn đối phương, lãnh đạm nói một câu. Hắn đã không có kiên trì cùng những người này tiếp tục tiêu hao từ từ. Đem chuyện bên này giải quyết sau đó, hắn muốn đi một chuyến Vô Tận Thâm Nguyên. Hắn vội vàng đâu? Nếu như trên đường có thể đụng tới nhân vật chính, hắn muốn tiến hành đầu tư. Cái kia có nhiều thời gian như vậy cùng những người này chu toàn môi. Chương 412, Vô Gian Bí Cảnh. Chương 412, Vô Gian Bí Cảnh. Nam nhân ủy khuất nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Dữ dội như vậy làm cái gì? Hắn cũng không phải là không nói. Diệp Thanh Minh ở bên cạnh yên lặng nghe người này nhắc tới. Hắn nói xác thực không phải nội dung trung tâm, nhưng đem nên nói đều đã nói không sai biệt lắm. Diệp Thanh Minh ở bên cạnh yên lặng nghe, chờ, các loại, người này sau khi nói xong, hắn ở trong lòng phân tích một chút xác định mấy chuyện. Đệ nhất, Thủy Tâm Nhi là bởi vì phát hiện một ít chuyện hữu dụng, cho nên mới phải bị thiên thần giới nhân nhằm vào, sau đó bị người bắt đi, trực tiếp ném vào ác ma trong vực sâu. Đệ nhị, ác ma thâm viên là thiên thần giới lưu vong chi địa, bên trong hết sức nguy hiểm, phàm là tiến vào bên trong người, cơ hồ không có đường sống. Đệ tam, bọn họ sở dĩ biết xuất hiện ở cái địa phương này, là bởi vì bọn hắn phía trước việc làm không triệt để, tuy là bắt được đối phương khí tức, cũng thành công ly gián đối phương, nhưng không có biện pháp bắt được cái kia sợi năng lượng, bọn họ tới bên này liền vì đem mấy thứ vất trở về. Đệ tứ, sau lưng hắn chủ nhân mấy vạn năm phía trước tao ngộ rồi một hồi kiếp nạn, mọi người đều bị trọng thương, phần lớn người hiện tại đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, muốn khôi phục, nhất định phải dựa vào tín ngưỡng chi lực. Diệp Thanh Minh biết những chuyện này nguyên do phía sau, lạnh lùng nhìn một chút đứng ở trước mặt mình nam nhân. Nam nhân hiện tại hết sức hèn mọn. Ta đều đã đem nên nói, ngươi có thể không thể thả ta một con đường sống. Ta đối với ngươi thực sự không có uy hiếp gì, ngươi liền thả ta. Nam nhân hết sức hèn mọn, không ngừng cầu xin. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ly khai cái địa phương quỷ quái này. Diệp Thanh Minh chính là một con ma quỷ. Người này sở dĩ không có đối với tự mình động thủ, là bởi vì hắn chẳng đáng. Nếu như Diệp Thanh Minh thật muốn động thủ với hắn, hoặc là muốn biết hắn thứ gì, có thể sẽ trực tiếp tiến hành siêu hồn. May mắn Diệp Thanh Minh không có ý nghĩ này. Diệp Thanh Minh trước tiên có ý nghĩ này đồng thời trả giá thực tiễn nói, hắn cái này nhân loại cũng sớm đã mất. Người sau lưng bọn họ vì phòng ngừa bọn họ đem chân tướng của chuyện nói ra, cũng sớm đã ở thần hồn của bọn hắn bên trên hạ cấm chế. Bọn họ một ngày nói ra một ít lời không nên nói, thần hồn của bọn hắn liền sẽ triệt để bạo tạc. Cả người bọn họ cũng sẽ thần hồn câu diệt, liền luân hồi đều vào không được. Đây mới là nhất bi thương sự tình. Đem ngươi thả, sau đó để cho ngươi trở về mật báo, sau đó mới làm cho sau lưng ngươi người đến đuổi giết ta, ngươi xem ta giống như người ngu xuẩn như vậy sao? Diệp Thanh Minh có chút im lặng nhìn lấy người trước mặt. Người này sớm biết bọn họ là không có khả năng trở thành bạn nhân. Như là đã đứng ở mặt đối lập, vậy cũng nói những thứ này có không có. Trực tiếp cầm trong tay tuyệt chiêu toàn bộ đều bày ra. Nếu đối phương thua, nên gánh chịu hậu quả của sự thua. Nam nhân nghe được Diệp Thanh Minh nói như vậy, cả người triệt để yên. Mà thôi, cảm tình hắn mới vừa nói toàn bộ đều nói vô ích. Sớm biết như vậy, còn không bằng không nói cho Diệp Thanh Minh những thứ này đâu. Ở nơi này hảo hảo ngây ngô à, nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, có thể nghiên cứu một chút những thứ này năng lượng màu đen đoàn thể. Mấy thứ này cùng sau lưng ngươi người đều là nhất thể, nếu có thể tiến hành lợi dụng, có thể sẽ tăng thực lực của ngươi lên. Diệp Thanh Minh sau khi nói xong, thần thức lực lượng đột nhiên biến mất. Sau nửa canh giờ, Diệp Thanh Minh một lần nữa xuất hiện ở Hoàng Phong phái tông môn ở ngoài. Hoàng Phong phái người đã đem bên trong gian tế toàn bộ đều si tra một lần. Thủ tại cửa nhà nhân, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Thanh Minh, bọn họ cũng không nhịn được run một cái. Sau đó lập tức hướng về phía Diệp Thanh Minh không người một cái. Diệp Thanh Minh hiện tại nhưng là bọn họ tông môn đại hồng nhân. Vô luận là Hoàng Phong phái lao tổ, vẫn là nhỏ đến bọn họ loại này hạt vương biên đạn đệ tử, đó cũng đều là biết Diệp Thanh Minh đại danh. Diệp Thanh Minh cũng là bọn họ đại ân nhân. Bọn họ tự nhiên là muốn lấy lễ để tiếp đón. Đại nhân, ngài đã trở về. Hai người đối với Diệp Thanh Minh hết sức cung. Diệp Thanh Minh hướng về phía bọn họ gật đầu, thân hình thoát một cái liền biến mất ở sơn môn ở ngoài, xuất hiện ở phía sau núi bên trong. Hoàng Phong phái lao tổ cảm nhận được Diệp Thanh Minh khí tức phía sau, cũng thình lình xuất hiện ở phía sau núi tròi nghỉ mát bên trong. Tiền bối, ngài. Đối phương lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh Minh liền đối với đối phương nói, ngươi trước tiến nhập bí cảnh phương pháp là cái gì? Nhập khẩu lại ở nơi nào? Ừ. Hoàng Phong phái lao tổ nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, nội tâm lột bột một cái, có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Minh. Tiền bối, ngài muốn đi vô gian bí cảnh. Nơi đó hết sức nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể sinh tử đạo tiêu tan, tiền bối, nhập khẩu, phương pháp. Diệp Thanh Minh mạnh quay đầu, nhìn chừng chừng lấy Hoàng Phong phái lão không. Bố tổ. Hoàng Phong phái lão tổ chứng kiến Diệp Thanh Minh đưa tới ánh mắt, trong lòng nhịn không được có chút lạnh cả người, lập tức đem trong lòng bảng cựu trương thu vào. Sau đó thận trọng đem bản đồ trong tay đem ra, đưa tới Diệp Thanh Minh trong tay. Bên này là bí cảnh nhập khẩu, còn như tiến nhập bí cảnh phương pháp, chỉ cần một đầu vô gian thú. Với bạn, Hoàng Phong phái liền có một chỉ, nếu như tiền bối cần, ta hiện tại liền phái người cho ngài mang đến. Hoàng Phong phái lão tổ là một cái thức thời vụ người. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thanh Minh, đương nhiên sẽ không tiếp xúc Diệp Thanh Minh chân mày. Chương 413, bí cảnh tinh linh. Chương 413, bí cảnh tinh linh. Phàm là Diệp Thanh Minh có nhu cầu, hắn tự nhiên sẽ làm cái này thuận nước dong thuyền. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hoàng Phong phái lão tổ, sớm cái này dạng không phải tốt, không nên ở bên cạnh léo nha léo nhéo, kém chút làm cho hắn nhịn không được động thủ. Hoàng Phong phái lão tổ thấy Diệp Thanh Minh không nói gì, cũng biết Diệp Thanh Minh là có ý gì, hắn vỗ tay một cái, Hoàng Phong phái tông chủ thỉnh lĩnh xuất hiện ở trong lương đình. Tiên bối, lão tổ có gì phân phó? Đi đem trong tông môn vô gian thú mang tới. Minh Bạch. Hoàng Phong phái tông chủ liền nguyên nhân gì cũng chưa từng có hỏi, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong lương đỉnh. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hoàng Phong phái lão tổ, lật bàn tay một cái, bên trong thình lình nhiều hơn một đóa hoa sen. Đóa này hoa sen đã ra đời linh trí, ta cũng không phải cái loại này tham tiện nghi nhỏ người, nếu 15 bắt được các ngươi một vật, tự nhiên cần trả cho các ngươi giống nhau. Chỉ cần đem trồng ở các ngươi trong tông môn, hắn liền có thể trở thành các ngươi tông môn thủ hộ linh vật, đến rồi các ngươi tông môn sinh tử tồn vòng cơ hội, hắn sẽ ra tay giúp ngươi làm qua tử kiếp. Bất quá, thay các ngươi ngăn cản quá kiếp nạn sau đó, hắn cũng sẽ cứ vậy rời đi, đến lúc đó, các ngươi có thể không nên ra tay ngăn cản. Hoàng Phong phái lão tổ nghe lời nói này, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một tia kinh hỉ màu sắc. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh, khắp khuôn mặt là mừng rỡ màu sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình lại còn có cơ duyên như vậy, chỉ là cho một cái vô gian thú mà thôi. Vô gian thú nhìn lấy tương đối thần kỳ, kỳ thực cùng thông thường yêu thú không khác nhau gì cả. Ngoại trừ có thể mở ra vô gian bí cảnh, còn lại tác dụng một chút cũng không có. Tông môn cùng thế gia đều cảm thấy hắn là trói buộc. Dù sao, vài thập niên trước sự tình, bây giờ còn đều rõ mồn một trước mắt. Không có ai biết mạo hiểm như vậy, nên sẽ không có người chủ động mở ra vô gian bí cảnh. Lâu ngày, cái này không thủ vững cũng đã thành một cái thập phần gân gà tồn tại. Không có ai sẽ cần vật này ở tại bọn hắn đồng minh bên trong. Hắn trước đây cũng là hứng thú khiến người, cho nên mới để lại một chỉ vô gian thọ ở trong tông môn. Không ao ước, hôm nay dĩ nhiên có đất dụng võ, hơn nữa còn mang đến cho mình lớn như vậy cơ duyên. Hắn nơi nào sẽ không đồng ý, kém chút nữa liền hai tay đem cái này vô gian thú cho Diệp Thanh Minh dâng lên. Hoàng Phong phái tông chủ cũng là một cái hiệu suất rất cao người. Không bao lâu liền đem một cái bí cảnh tinh linh dẫn theo qua đây. Bọn họ trong miệng nói vô gian thú là một người dáng dấp rất đẹp tiểu tinh linh. Nhìn lấy cũng rất khả ái. Mà tiểu tinh linh chứng kiến Diệp Thanh Minh thời điểm, kích động chính mình lưng bên trên cánh, nhanh chóng dừng lại ở Diệp Thanh Minh trên bờ bay. Trên người người này khí tức làm cho hắn hết sức thoải mái. Hắn nhớ vẫn đợi ở Diệp Thanh Minh bên người. Diệp Thanh Minh nhìn lấy cái này tiểu gia hỏa, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Sau đó nhìn một chút Hoàng Phong phái lão tổ, cuối cùng biến mất ở Hoàng Phong phái trong tông môn. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn lấy Diệp Thanh Minh khi còn bé trên mặt hiện ra chút tiếc hận. Lão tổ, vị tiền bối này thực lực thật mạnh, nếu như hắn ở lại trong tông môn lời nói, lại có thể trở thành tông môn định hải thần châm. Đáng tiếc. Đà nữ chủ, lão tổ thở dài. Hắn làm sao có thể không biết thực lực của đối phương? Hắn cũng biết Diệp Thanh Minh thực lực chân thật. Diệp Thanh Minh là một cái người rất cường hãn. Nếu như Diệp Thanh Minh có thể vì bọn họ sử dụng nói, xác thực có thể để thăng bọn họ tông môn thực lực tổng hợp. Nhưng là Diệp Thanh Minh tâm không có ở lại Hoàng Phong phái. Cường giả như vậy cũng sẽ không vì bọn họ sợ. Bọn họ bây giờ có thể làm chính là cùng vị cường giả này làm quan hệ tốt. Phái người đi thăm dò một cái, nhìn vị tiền bối này cùng thế gia cùng với Công Tôn gia tộc có cái gì không liên hệ. Nếu như vị tiền bối này cùng Công Tôn gia tộc có liên hệ gì lời nói, đem tông môn cùng giữa bọn họ ân oán toàn bộ xóa đi, đừng lại tìm Công Tôn gia tộc phiền phức. Hoàng Phong phái lão tổ thản nhiên nói. Hoàng Phong phái tông chủ nhìn một chút lão tổ, sau đó gật đầu. Bọn họ tông môn cùng Công Tôn gia tộc kỳ thực cũng không cái gì quá nhiều cửu hận. Sở dĩ không chết không nứt, còn không phải là bởi vì Công Tôn gia tộc cái vị kia Kỳ Lân Nhi. Nếu không phải là đối phương làm quá phận, làm hại bọn họ lao tổ kém chút thần hồn tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ không như vậy phẫn hận thế gia đại tộc. Có thể Công Tôn gia tộc sự tình cùng bị lao tổ này so với 373 tới, không đáng kể chút nào chuyện này. Vị tiền bối kia mới là chân chính có thể để cho bọn họ định bợ người. Nếu như bọn họ có thể đắp lên Diệp Thanh Minh chiếc thuyền này, bọn họ về sau còn sợ hai thế gia cùng còn lại tông môn sao? Căn bản cũng không cần sợ hãi được rồi. Diệp Thanh Minh cũng không biết ý nghĩ của bọn họ. Ly khai Hoàng Phong phái sau đó, Diệp Thanh Minh liền dẫn bí cảnh tinh linh xuất hiện ở bí cảnh ở ngoài. Tiểu tinh linh nhìn lấy gần trong gang tấc vô gian bí cảnh, một đôi mắt to tròn vo, cánh nhỏ không ngừng tiến động. Ở Diệp Thanh Minh bên người không ngừng vòng quanh. Ở cái địa phương này rất mong chờ, muốn đi vào. Diệp Thanh Minh gật một cái tiểu tinh linh đầu, cười hỏi một câu. A, nha. Tiểu tinh linh gật đầu, vòng quanh Diệp Thanh Minh bay một vòng, sau đó thân mật cùng Diệp Thanh Minh bị đánh một cái. Diệp Thanh Minh nhìn một chút tiểu tinh linh sau đó, dựa theo đối phương phương pháp đem tiểu tinh linh nâng đến rồi bí cảnh phía trước. Ung ung cả phiến đại địa đột nhiên bắt đầu rung động. Chương 414, tiến nhập vô gian bí cảnh. Chương 414, tiến nhập vô gian bí cảnh. Diệp Thanh Minh cũng cảm thụ một cái khí tức chung quanh, phát hiện cũng không có gì hung ác độc địa khí độ. Không có phát hiện hung ác độc địa khí độ phía sau, Diệp Thanh Minh thoáng yên tâm một cái, yên lặng nhìn một chút cái này vô gian bí cảnh. Cái chỗ này quả thật có chút quỷ dị. Bên trong có một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Diệp Thanh Minh bây giờ còn có điểm không quá rõ ràng, muốn để sát vào nhìn một chút mới biết được hơi thở này khởi nguồn đến cùng ở phương nào. Tiểu Tinh Linh cảm nhận được đất rung núi chuyển sau đó, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc, sau đó cấp tốc bay lượn đến Diệp Thanh Minh bên người. Hắn mang theo Diệp Thanh Minh tiến vào một phiến trong cửa lớn. Diệp Thanh Minh theo Tiểu Tinh Linh tiến vào bên trong. Khi hắn tiến vào đại môn sau đó, đè một cỗ cực kỳ năng lượng đặc thù cấp tốc đưa nó bao khỏa. Không đợi hắn phản ứng kịp, hắn liền bị một cỗ hấp lực hút vào. Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã đứng ở một mảnh chim hót hoa nở địa phương. Cái chỗ này đúng là đường đường chính chính chim hót hoa nở. Khắp nơi đều là hoa tươi. Hoa tươi dáng dấp còn cao hơn hắn. Mỗi một cái đóa hoa đều có chậu rửa mặt lớn như vậy, nhìn qua cực kỳ yêu nghiệt. Mà hắn đứng ở nơi này trong biển hoa, dĩ nhiên hết sức tầm thường. Tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào bay lượn đến Diệp Thanh Minh đầu đỉnh, đang ra sức túm lấy đầu của hắn, muốn cho hắn bay đến hư không bên trong. Diệp Thanh Minh nhìn lấy ở bên cạnh mình bay múa tiểu tinh linh, không tự chủ được cười rồi, thân thể chậm rãi bật lên, giống như tiểu tinh linh trôi nổi tại trên hư không. Khi nó trôi nổi tại trên hư không thời điểm, lúc này mới đem phía dưới tình huống thấy rõ ràng. Phía dưới này thật đúng là hoành vĩ, bên trong hết thảy đều làm cho hắn hết sức khiếp sợ. Đây là của ngươi này ra? Diệp Thanh Minh sờ sờ tiểu tinh linh đầu, hỏi một câu. Tiểu tinh linh hồ nghi nhìn một chút Diệp Thanh Minh, sau đó gật đầu. Bọn họ vốn là sinh hoạt tại cái này vô gian bí cảnh bên trong, nhưng có một ngày, nơi đây đột nhiên tới rất nhiều người. Bọn họ không kiêng nể gì cả ở trong không gian làm lấy phá hư, không chỉ có tàn sát giết bọn họ rất nhiều tộc nhân, còn diệt rất nhiều có thể vô hạn sinh trưởng thực vật. Đã không có những thứ kia khắc chế những thứ này hoang dại sinh vật thực vật, mấy thứ này liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Hắn ở bên ngoài đợi nhiều năm như vậy, cái này vô gian bí cảnh bên trong dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Tiểu tinh linh nhìn trước mắt dáng dấp, trong đôi mắt to hiện ra vẻ thất vọng. Mấy thứ này không tốt. Diệp Thanh Minh nhìn một chút tiểu tinh linh, lại hỏi một câu. Tiểu tinh linh nhìn một chút phía dưới những thứ này chậu rửa mặt, lớn hội hoa xuân gật đầu. Sau đó hướng về phía Diệp Thanh Minh chi hoa kêu loạn một trận. Diệp Thanh Minh một chữ cũng không nghe hiểu, nhưng không trở ngại hắn phối hợp tiểu tinh linh. Hắn cùng tiểu tinh linh làm rất nhiều chuyện. Diệp Thanh Minh giúp đỡ tiểu tinh linh, đem phía dưới này những thứ này hoa cỏ toàn bộ đều cho rút, thậm chí còn đem bên trong một ít gì đó toàn bộ đều cho thanh trừ hết. Đem mấy thứ này toàn bộ đều thanh trừ hết sau đó, tiểu tinh linh trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười, lần nữa bay lượn ở Diệp Thanh Minh bên người. Xèo xèo, tiểu tinh linh quay chung quanh ở Diệp Thanh Minh bên người, không bỏ đi được. Không biết qua bao lâu, tiểu tinh linh đột nhiên rung động rồi một cái chót núi, sau đó mạnh nhìn về phía trong đó một cái phương vị, sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy Diệp Thanh Minh, sau đó lôi kéo Diệp Thanh Minh hướng phía một cái hướng khác bay đi. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này có nguy hiểm. Một đường điên cái chỗ này quả thật có chút nguy hiểm. Mới vừa những thứ kia thảm thực vật sát thực không có lực sát thương gì, thực lực cũng dưới mình, hắn có thể dễ dàng đem hủy diệt. Có thể đồ vật bên trong sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu tinh linh ở hướng mặt trước bay múa thời điểm, hắn đã cảm nhận được vài cổ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như bọn họ có đoán sai, bên trong phải có thập phần cường đại yêu thú, không cẩn thận liền có khả năng rơi vào đối phương trong bẫy dập. Phải cẩn thận lại cẩn thận. Xèo xèo. Tiểu gia hỏa quay đầu, hắn hướng về phía Diệp Thanh Minh lắc đầu. Sau đó thêm tốc độ nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Diệp Thanh Minh trước mặt. Diệp Thanh Minh nhìn lấy đột nhiên biến mất tiểu tinh linh, không tự chủ được lắc đầu, sau đó dừng lại ở tại chỗ. Cái này tiểu gia hỏa tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Xem ra, hắn phía trước đợi ở Hoàng Phong phái cũng là bởi vì hắn cam tâm tình nguyện. Nếu như hắn không muốn, ai có thể tóm được hắn? Hống. Liền cái này tiểu gia hỏa sau khi rời đi, một đạo tiếng thú gầm đột nhiên truyền tới. Diệp Thanh Minh nghe được yêu thú gầm rú sau đó, ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Cái này yêu thú thực lực chí ít cũng ở sinh tử chi cảnh. Tùy tiện một đầu yêu thú, dĩ nhiên cũng có siêu thoát cảnh giới thực lực. Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ gì? Diệp Thanh Minh đối với cái chỗ này càng phát tò mò, thậm chí như muốn nghiên cứu triệt để hồ ly. Hống. Gầm rú âm thanh càng ngày càng gần. Diệp Thanh Minh suy nghĩ một chút cũng không lui lại, ngược lại hướng phía thanh âm khởi nguồn chi địa vào tới. Liên tại Diệp Thanh Minh hướng phía đối phương xông tới thời điểm, ở một chỗ trong thung lũng, một người một thú đang giằng co. Thiếu niên nhân tộc quang một cái cánh tay, quần áo trên người đã bị lôi xé thành mảnh vỡ. Cái hông của hắn đâm một cái da thú. Nhìn lấy trước mặt đầu này yêu thú, thiếu niên trong mắt tràn đầy lộng lẫy. Kế thừa. Chương 415, thú tộc nhân vật chính. Chương 415, thú tộc nhân vật chính. Hống. Đối diện yêu thú nhìn lấy ở trước mặt mình không ngừng gọi tới gọi lui tiểu gia hỏa, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia vẻ mong mỏi. Sau đó nâng lên móng vuốt, cấp tốc hướng phía thiếu niên đánh. Thiếu niên nhìn lấy hướng chính mình vỗ tới móng vuốt, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì kiêng kỵ, ngược lại hết sức hưng phấn. Đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn đã nghĩ cùng người này thống thống khoái khoái đánh một trận. Người nhà đem hắn đưa thuốc quá nghiêm khắc, nhiều năm như vậy vẫn không cho hắn ra ngoài. Hắn lần này không dễ dàng lén chạy ra ngoài, chính là muốn cùng cái này trong rừng cây yêu thú đại chiến một trận. Hắn thấy, những thứ này yêu thú so với người trong thôn khả ái nhiều. Người trong thôn nói lên những thứ này yêu thú, liền như cùng hồng thủy manh thú giống nhau. Nhưng hắn chứng kiến những thứ này yêu thú thời điểm, lại có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Người trong thôn mỗi người đều hấp thu linh lực, thậm chí sẽ còn đi trong núi đào một ít thảo dược, luyện chế đan dược. Liền cách Bách Lâm Thúc cũng sẽ cánh tay trần ở bên cạnh rèn sắt. Hắn đánh ra thiết hết sức cứng rắn, hơn nữa uy lực rất mạnh 880. Hắn phía trước còn đi tìm quá Lâm Thúc, vốn là nghĩ tại Lâm Thúc nơi đó chế tạo một thanh đoản kiếm, làm cho hắn đem ra phòng thân. Có thể Lâm Thúc liền nói hắn không thích hợp cầm loại vũ khí này. Loại vũ khí này một ngày đã thương người, vết máu của hắn sẽ ở lại tập thể hình bên trên, biết dễ dàng ảnh hưởng chủ nhân tâm tình. Vô luận hắn làm sao khắc cầu, Lâm Thúc chính là không muốn đem tạo ra vũ khí giao cho hắn. Thế nhưng, cùng hắn cùng lựa những thứ kia tiểu đồng bọn, lại có thể dễ như trở bàn tay từ Lâm Thư trong tay thu được một thanh vũ khí. Hắn đã từng hỏi cha mẹ của hắn, có thể cha mẹ nhưng cũng nói không nên lời nguyên cớ. Không phải mình, hắn chỉ có thể một mình đi tới trong núi, muốn tìm kiếm ra mình có thể con đường tu luyện. Trong thôn cái loại này hấp thu linh lực biện pháp cũng không thích hợp hắn. Hắn cũng không biện pháp dùng cái loại này phương pháp để thăng thực lực của chính mình. Chỉ có đang cùng những thứ này yêu thú sáp lá cả thời điểm, hắn mới chỉ có phát hiện thực lực của chính mình đang không ngừng đi lên để thăng. Hắn ở bên cạnh tu luyện thời gian mấy tháng, hắn đã cảm thấy hắn có thể đánh bại trong thôn thật nhiều cùng hắn cùng lứa người. Chỉ cần tiếp tục ở nơi này đợi một đoạn thời gian, là hắn có thể trở thành thiên tài chân chính. Phanh, ha ha ha, thông quái, lại tới. Một người một thú không đụng vào nhau. Thiếu niên cũng không có xuất ra vũ khí, cứ như vậy tay không có đeo găng tay cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau. Đang cùng đối phương thời điểm đụng chạm, thân thể của thiếu niên liền dường như một cái đạn pháo giống nhau, nhanh chóng lui về phía sau lui lại, sau đó tiêu thất trong rừng. Yêu thú chứng kiến thiếu niên sau khi biến mất, to lớn trong đôi mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Sau đó có chút hổ nghi nhìn một chút trong rừng cây. Thiếu niên làm sao tiêu thất? Tên nhân loại này mặc dù có chút phiền, nhưng lại có thể đem ra giải buồn. Hắn ngược lại là thật thích cái này đồ chơi. Liên tại yêu thú cho là hắn dùng sức quá độ, đem người này cho phách thời điểm chết, một đạo tiếng cười từ trong rừng cây vang lên. Yêu thú đôi mắt sáng lên, cấp tốc hướng phía trong rừng cây nhìn sang. Thiếu niên thân thể liền dường như một cái tiểu pháo, chỉ sợ tan nạ, dựa vào giống nhau, lần nữa hướng hắn bay vụt mà đến. Yêu thú nhìn lấy thiếu niên lần nữa hướng hắn xông lại, hắn cũng không có lảng tránh, mà là nâng lên móng vuốt lần nữa hướng phía đối phương đánh tới. Nhưng đối phương đã có phòng bị, dĩ nhiên vòng qua hắn công kích, sau đó ở trên cánh tay của hắn dạo qua một vòng, dưới chân một cái dùng sức, dĩ nhiên hướng phía khuôn mặt của hắn chạy thẳng tới. Yêu thú nhìn lấy nhân loại thiếu niên có ngộ tính như vậy, trên mặt lần nữa hiện ra một tia kinh diễm. Phàm là sinh hoạt tại vô gian bí cảnh bên trong yêu thú, bọn họ rất cũng sớm đã ra đời linh trí. Sự thông minh của bọn họ cũng không so với nhân loại thấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong mắt hắn, thằng nhóc loài người này thân thể thật sự là quá một chút nào yếu ớt, so với hắn trong tộc những thứ kia con non còn muốn gầy yếu vài phần. Bất quá, tên nhân tộc này sức bền sát thực thập phần cứng hãn. Vô luận hắn đánh như thế nào, người này liền cùng đánh bất tử tiểu cường giống nhau. Mỗi lần đều có thể cùng hắn tiếp tục đối chiến tốt mấy hiệp. Hắn cũng hết sức tò mò, mỗi lần đều nguyện ý cùng người này giao thủ. Sau đó nhìn lấy người này nhục thân không ngừng biến cường, thực lực cũng đang không ngừng để thăng. Sau đó dĩ nhiên gần giống như hắn. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, thậm chí bắt đầu hoài nghi còn lại huyết mạch. Nếu như thân thể của người này bên trong ẩn chứa yêu thú huyết mạch nói, nó có cái này dạng cường đại nhục thân cường độ, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhân tộc là một cái cực kỳ yếu đuối chủng tộc. Dù cho bọn họ có thể chịu được nhục thân, cũng không khả năng đem nhục thân tu luyện tới loại cường độ này. Trừ phi bọn họ sở hữu yêu thú huyết mạch. Hắn hiện tại không gì sánh được hoài nghi trước mặt thiếu niên này, liền sở hữu yêu thú huyết mạch. Nếu như vị này thiếu niên sở hữu yêu thú huyết mạch, vậy liền cùng hắn có cùng nguồn gốc. Bọn họ xem như là người đồng tông. Đối với mình trong tộc tiểu gia hỏa, hắn tự nhiên là muốn che chở một hai. Mà lần này chính là kiểm nghiệm đối phương rốt cuộc là có phải hay không khác tổ người cơ hội tốt. Nhìn lấy thiếu niên hướng chính mình xung lại, yêu thú một cái dùng sức, cấp tốc phá vỡ chân của hắn. Nhìn đối phương chảy ra vết máu, hắn cấp tốc thu hoạch một điểm. Diệp Thanh Minh ngay ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Nhìn đối phương thu hoạch thiếu niên nhân tộc tiên huyết, nhìn lấy yêu thú trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Diệp Thanh Minh đứng ở trên một cây đại thụ, hảo chỉnh lấy tì vết nhìn lấy đây hết thảy. Thật có ý tứ. Chương 416, bí cảnh bên trong thiên địa. Chương 416, bí cảnh bên trong thiên địa. Ngươi làm cái gì vậy? Thiếu niên nhân tộc nhìn lấy thu thập dòng máu của chính mình yêu thú, có điểm sợ không được đầu não. Đây là đang làm gì? Tuy là hắn cùng yêu thú rất dễ dàng xen lẫn trong cùng nhau, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền cho phép yêu thú làm chuyện như vậy. Một phần bạn thứ này cầm cùng với chính mình dòng máu đi làm chuyện xấu xa gì đâu. Ta chỉ muốn nghiên cứu một chút, ngươi đừng hoảng sợ. Yêu thú nhìn vẻ mặt nóng nảy thiếu niên, mở miệng nói một câu. Ngươi sẽ nói. Thiếu niên nghe được yêu thú miệng nói tiếng người, cả người trong nháy mắt bối rối, hắn trợn to con mắt, không thì ra thư nhìn trước mắt một màn này. Cái này yêu thú dĩ nhiên có thể miệng nói tiếng người. Vậy hắn phía trước cùng lời hắn nói. Thiếu niên nhân tộc ngơ ngác đứng tại chỗ, khó tin nhìn lấy trước mặt yêu thú. Ta cảm thấy ngươi không phải thuần chính nhân loại, cho nên muốn lấy chút máu của ngươi nghiên cứu một chút. Yêu thú nhìn vẻ mặt nóng nảy nhân loại thiếu niên, chi kỷ giải thích một câu. Hắn chỉ là muốn biết người này có phải thật vậy hay không có yêu thú huyết mạch. Nếu như hắn là nửa người nửa thú, hắn không có khả năng làm cho người này tiếp tục lưu lại cái này trong rừng cây. Hắn sẽ mang tự nhiên trở lại trong tộc, làm cho tộc người ở bên trong giáo dục người này trưởng thành. Trong bí cảnh mặt yêu thú đều biết, nửa người nửa thú thiếu niên là rất ít. Nhân loại cùng yêu thú kết hợp thể không nhất định là nửa người nửa thú đều có khả năng, tất cả đều là yêu thú huyết mạch, cũng có khả năng tất cả đều là nhân loại huyết mạch. Muốn sinh ra nhất tôn nửa người nửa thú, là cực kỳ điều kiện hà khắc, cũng hết sức nghiêm khắc. Từ ấy năm tới nay, yêu tộc còn chẳng bao giờ ra khỏi nửa người nửa nhân thú. Hiện nay, nhìn lấy nhân loại trước mặt, thiếu niên yêu thú ánh mắt lộ ra một vẻ tiểu khác màu sắc. Nếu như người này thật là nửa người nửa thú, vậy bọn họ yêu tộc khả năng liền muốn phát đạt, thậm chí có thể trở thành thế giới này nhân vật cường hãn nhất. Ở bí cảnh sinh hoạt yêu thú và nhân loại đều biết, ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, có một tầng sở không được trong suốt vật. Chỉ có cường đại người mới có thể xé mở tầng này kết giới, mang theo bí cảnh bên trong người đi ra ngoài. Vốn là rất nhiều năm trước bọn họ có cái này dạng một cái cơ hội, cũng không biết là ai bị tiết lộ tin tức. Người bên ngoài dĩ nhiên đã biết bí cảnh vị trí, mang theo một nhóm người lớn sát nhập vào bí cảnh. Đối với người ở bên trong đại khai sát giới, thậm chí cầm đi mở ra bí cảnh tinh linh. Cái này đưa tới bí cảnh nhiều năm như vậy chẳng bao giờ sinh ra nửa người nửa thú hiện, bây giờ nhìn lấy có thể là nửa người nửa thú thiếu niên, yêu thú tự nhiên hết sức để bụng. Thiếu niên nhân tộc nghe vậy, chân mày hơi nhíu một cái. Sau đó yên lặng nhìn một chút đứng ở trước mặt mình yêu thú. Hắn cùng đầu này yêu thú rất quen thuộc. Hai người thường thường đánh lộn. Lâu này, liền hết sức quen thuộc đối phương. Hắn biết đầu này yêu thú bản tính cũng không xấu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể tuyển trạch cùng đầu này yêu thú giao thủ. Hiện tại, nghe được yêu thú nói mình có thể không phải nhân loại thiếu niên trong nháy mắt phẫn nộ rồi. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, cha mẹ ta cũng đều là nhân loại, ta làm sao có khả năng không phải nhân loại? Các ngươi có cái gì nghiệm chứng phương pháp, vội vàng đem chuyện làm hết, chúng ta tiếp lấy chiến đấu. Nhân loại thiếu niên thập phần sốt ruột nói. Hắn đã cảm nhận được chính mình thân thể điểm tới hạn. Chỉ cần lại đánh một trận, là hắn có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Nhưng đối diện yêu thú không phải là muốn làm một ít không có ý nghĩa sự tình, quả thật làm cho hắn có chút tức giận. Yêu thú nhận thấy được người tuổi trẻ lửa giận, nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Ngược lại nhìn một chút chính mình đầu ngón tay giọt máu này. Thận trọng đem thu vào. Ta hôm nay không có rảnh cùng ngươi đánh nhau, ta muốn đi thâm sơn một chuyến, ngày mai lúc này ngươi ở nơi này chờ ta, ta sẽ báo cho biết ngươi thật muốn. Yêu thú sau khi nói xong, một cái xoay người, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Thiếu niên nhìn lấy yêu thú ly khai, cả người trong nháy mắt luống cuống. Này cũng cái gì cùng cái gì? Mới vừa còn nói tốt tốt, làm sao đột nhiên liền đi? Tốc độ còn nhanh như vậy, làm cho hắn đều có điểm sợ không được đầu não. Cảm tình hắn đang cùng mình tỉ thí thời điểm, đều là thu lực đạo, thực sự là ai tại nơi này? Liên tại thiếu niên chuẩn bị tìm yêu thú tung tích đi một chuyến thâm sơn thời điểm, đột nhiên phát hiện Diệp Thanh Minh sở tại. Hắn quay đầu nhìn sang, quát lạnh một tiếng, trong tay tảng đá đã chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương phát hiện mình, cũng không giấu giếm, thoải mái đi ra. Sau đó liền đứng ở thiếu niên trước mặt. Người là ai? Thiếu niên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Thanh Minh, chân mày hơi nhíu một cái. Mảnh này rừng cây hắn đã sớm đã dò xét qua, trừ hắn ra bên ngoài cũng chỉ có mới vừa đầu kia yêu thú. Đầu kia yêu thú là cái địa phương này vương giả. Giữa yêu thú với nhau là có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nơi đây đã có một đầu cực kỳ cường đại yêu thú, cái kia nơi đây liền sẽ không còn có đệ nhị tôn thực lực cường đại yêu thú. Đừng nói là người, dù là cùng hắn thực lực tương đương yêu thú cũng không tồn tại. Người này hắn là làm sao xuất hiện? Thiếu niên hết sức khẩn trương, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh tự nhiên cũng phát hiện thiếu niên khẩn trương, hắn cười cười, nói: "Thả lỏng, ta cũng không phải là cái gì phần tử xấu, thậm chí còn có khả năng giải thích cho ngươi nghi ngờ trong lòng đầu tám,